Chương 17, Bá Vương món ăn trầm lạc nhạn mỉm cười nói, đạo trưởng nói những câu thâm nhập phế phủ, huống hồ ngươi cũng thừa nhận Bồ Sơn công hữu đem hơi, nếu là khắc phục cửa ải khó đánh hạ Lạc Dương, đến lúc đó theo Hà Lạc nơi, phá Hà bắt chi chúng, tây kích quan trùng, xôi nam giang hoài, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ta đoán Lý Mật tất nhiên công không được Lạc Dương, Ngoa Cương vốn là địch nhượng cơ nghiệp, Lý Mật tu hú chiếm tổ chim khách, dù cho tiếng tăm rất lớn, cũng không thể ép đắc nhân tâm phục tùng, Lý Mật trước tiên kích Vũ Văn Hóa cập chưa chắc không có dựa vào một phen thắng lợi đến ngưng tụ quân tâm duyên cớ. Chẳng phải biết Lý Mật trước mỗi gia thao lược cực kỳ cao minh, nhưng hắn chính là quý tộc xuất thân cùng Ngoa Cương chân đất bản thân tiểu không tới một chỗ, hơn nữa bản thân khí độ không đủ, không đúng vậy sẽ không đi hiểm đi đoạt Ngoa Cương cơ nghiệp. Hắn làm lưu sĩ thiên hạ đều có thể đi, nhưng là làm người chủ, nhưng thiếu nợ anh hùng khí khái, đánh bại Vũ Văn Hóa cấp bậc này nhân vật mang đến thắng lợi, có gì đáng ra khoe, tất nhiên không có thể làm cho người tin phục. Nếu thảo phạt Lạc Dương đã có, cũng chỉ có thể trước sau thất theo, bên trong loạn ly. Thần quân sư biết được hiệu thành Lạc Dương chỉ cao to, binh tinh đem rộng rãi, khoảng thời gian này vương thế xung chỉnh hợp sau khi, quân Ngoa Cương thế tất khó có thể một trận chiến mà xuống. Một khi liên lụy lâu, chịu đến tiểu thất bại nho nhỏ thì sẽ quân tâm dao động, đến thời điểm, khà khà. Trầm Lạc Nhạn nói, đạo trưởng nói nhiều là suy đoán, cũng không biết Bồ Sơn công nơi nào ác đạo trưởng, mới để đạo trưởng như vậy xem thường. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lạc Nhạn vạn khó sửa đổi đạo trưởng tâm ý, nếu là đạo trưởng rảnh rỗi, có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi đi gặp một lần Bồ Sơn công, biết được an thiên hạ giả, so với Bồ Sơn công vậy. Lý Chí thường nói, trung thần không sự hai chủ, bần đạo cũng là nhiều lời, hiện nay thiên hạ dồn dập, bần đạo cũng kỳ vọng lập lại người Hán vương triều. Quét qua ngũ hồ loạn hoa tới nay yêu khí, chỉ là Lý Mật cũng không phải là bần đạo trong mắt có thể bình định thiên hạ minh chủ. Trầm Lạc Nhạn nói, không biết đạo trưởng nói có thể an định thiên hạ minh chủ là ai. Lý Chí thường nói, còn chưa tìm được. Trầm Lạc Nhạn nói, hôm nay cho dù cùng đạo trưởng lời nói không vui, bất quá nhưng bội phục đạo trưởng sáng suốt, mặc dù đạo trưởng không thích Bồ Sơn công, Lạc Dương cũng đồng ý liên hệ trưởng người bạn này. Lý Chí thường khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng Thẩm quân sư thấy rõ bần đạo không thể biến thành của mình, nếu muốn giết chi mà yên tâm đây. Trầm Lạc Nhạn lộ ra một tia phiền muộn vẻ, đang muốn trả lời, nhưng không thấy được Lý Chí Thường thân ảnh, nàng nhìn thấy mặt nước hình chiếu bên trong, trên đầu mình chẳng biết lúc nào cắm một đóa nhạc cúc, không khỏi cả kinh. Xa xa truyền đến thanh âm nói, Thu Trúc Kim, chủ sát phạt. Một đóa thu cúc chính xứng quân sư, hy vọng ngày sau gặp lại là bạn không phải địch. Trầm Lạc Nhạn âm thầm kinh hãi, may là mới vừa rồi không có thật sự động sát cơ. Đạo sĩ có thể ở vô thanh vô tức xuyên một đóa nhạc cúc ở trên đầu nàng, cũng có thể vô thanh vô tức đem giết người đưa vào đầu của nàng. Nàng không khỏi tiến một bước nghĩ đến, người này võ công so với nghe đồn bên trong càng thêm khủng bố, nói không chừng đã áp sát chữ đạo kỳ loại kia cấp độ. Mặc dù chỉ là một thân một mình, thế nhưng ở có tình huống, cũng có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, không thể lung lạc lấy người này, thầm than một tiếng nói, mật công a mật công, vì sao vận may của ngươi đều là kém như vậy một điểm. Lý Chí thường nói quả thật có đạo lý, Trầm Lạc Nhạn cũng rõ ràng điểm này, năm đó Lý Mật vốn là muốn công chiếm Trường An, chiếm cứ Quan Trung, đáng tiếc lúc đó địch lượng cùng Lý Mật bằng mặt không bằng lòng, Lý Mật chỉ sợ vừa đi Quan Trung liền mất Hà Nam Sơn Đông. Đợi giải quyết đi địch lượng sau, Quan Trung đã cho Lý Việt chiếm cứ, làm cho Lý Việt sở hữu Quan Trung, nhặt xem thiên hạ thành bại. Hơn nữa giải quyết địch lượng thời cơ cũng không được, không thể thu phục phần lớn Ngoa Cương trung tâm, nhưng mà khi địch lượng ca ca đã cùng Lý Mật như nước với lửa, Lý Mật cũng là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Trầm Lạc Nhạn hôm nay tới đây cũng không phải là một người, mà là cùng Lý Mật Nam Nhi Lý Thiên Phạm chờ đợi một nhóm. Sau khi trở về, liền đem Lý Chí Thường sự tình nói với Lý Thiên Phạm chờ đợi nghe, ý ở nhắc nhở bọn họ không được dễ dàng trêu chọc Lý Chí Thường. Lý Chí Thường vẫn chạy đi lướt qua một ngọn núi, phía trước cách đó không xa chính là một tòa thành trì. Trên cửa thành có khắc cánh lăng hai chữ, Lý Chí Thường nghĩ đến nếu là như trong sách nói, chẳng lẽ không phải sau đó không lâu Đỗ Phục Uy liền muốn xuất lĩnh quân đội đến đây. Bất quá hắn vài ngày chưa từng thấy người ở, cũng muốn đi trong thành tìm chút rượu uống, vì vậy ung dung đi vào hướng về hướng cửa thành mà đi. Lý Chí Thường toàn thân áo trắng, gánh bắt trường kiếm, ở vào thành người bên trong vô cùng dễ thấy, có binh sĩ trên tới hỏi, không biết đạo trưởng đạo hiệu hoặc là tính danh. Lý Chí Thường mặc dù biết tên hắn là Phiên Phước, bất quá hắn có thể không có hứng thú lấy cái gì giả danh. Lạnh nhạt nói, Lý Chí Thường. Binh sĩ nói, đạo trưởng quá mức đột xuất, chúng ta ghi chép một hồi, để lại đi, hỏi một câu nữa đạo trưởng môn phái hoặc là cái nào tòa đạo quan tu đạo. Lý Chí Thường nói, Trung Nam Sơn. Binh sĩ một bên cao giọng cho ghi chép nhân viên báo cáo, lúc này nhưng đưa tới một người quát lên, ngươi chính là Lý Chí Thường. Chỉ thấy hai cái tướng lĩnh khung người như vậy đi tới, lúc trước vừa vặn nghe thấy Lý Chí Thường ba chữ, có chút quen hay, hơi chút hồi ức liền nhớ tới cái gì. Lý Chí Thường thản nhiên nhìn một cái nói, các hạ có chuyện gì sao? Cái này thống lĩnh rút kiếm lớn tiếng nói, trang chủ có mệnh, nhìn thấy Lý Chí Thường, giết không tha. Bên cạnh hắn cái kia khoảng 60 tuổi tướng lĩnh kéo lại cái này tướng lĩnh, vội la lên, tiền tướng quân không được kích động. Lập tức cái này lao tướng quay về Lý Chí Thường chắp tay thi lễ nói, đa tạ đạo trưởng ngày đó ân cứu mạng. Lý Chí Thường nói, các ngươi chính là ngày đó cùng Thiết Lập người giao thủ đám kia người. Lao tướng nói, chính là, ngày đó nếu không có đạo trưởng làm Thiết Lập bị thương nặng đầu người lĩnh trưởng thúc nhưu, chỉ sợ Độc Bá Sơn trang liền muốn diệt ở nơi đó. Lao phu Phùng Ca, bên cạnh vị này chính là lao phu Đồng Liêu Tiền Vân. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, vị này tiền tướng quân nói các ngươi trang chủ nói muốn giết ta, xem ra nhất định là Loan Loan duyên cớ. Tiên Vân cả giận nói, ngươi người đạo sĩ thúi này khi dễ phụ chúng ta trang chủ phu nhân, còn có mặt mũi nói. Lý Chí Thường nói, Loan Loan là âm quy phái người, nàng nói cái gì ngươi cũng tin. Phùng Ca nói, đạo trưởng phong độ tung nhưng, nghe tên thiên hạ, ta cũng quyết định không tin nói trưởng sẽ khi dễ Loan Loan phu nhân. Nhưng là phu nhân nói chắc như đinh đóng cột. Trang chủ đối với nàng yêu sủng rất nhiều. Mới ra lệnh nói muốn sát đạo trưởng. Lý Chí Thường chắp tay mà cười nói, các ngươi trang chủ lão bị hồ đồ rồi đi, bằng các ngươi mấy người này cũng giết đạt được ta, đã quên trưởng thúc mưu sự tình sao. Phùng ca cười khổ nói, tất nhiên là như vậy, Loan Loan phu nhân vừa đến ta liền cảm thấy nàng là kẻ gây họa. Cho dù không biết đạo trưởng nói Loan Loan phu nhân là có hay không chính là âm quy phái yêu nữ, nhưng giờ đây Giang Hoài Quân ít ngày nữa liền đến, cánh lăng thành ngàn cần treo sợi tóc, đạo trưởng vương ngoại chi nhân. Hà tất thân nhuộm đỏ trần, vẫn là khác đi địa phương đi. Lý Chí Thường nói, Đỗ Phục Uy còn không dọa được ta, ta hồi lâu không uống rượu, muốn vào thành uống rượu, các ngươi là cản ta không ngăn cản. Tiên Vân nói, khi chúng ta không ngăn được người sao? Lý Chí Thường cười nhạt, Tiên Vân chỉ cảm thấy bên eo huyệt đạo mát lạnh, cả người không sử dụng ra được khí lực, chỉ thấy được Lý Chí Thường từng bước đi vào thành đi. Tiền Vân người hầu cận tiến lên ngăn cản, còn chưa kịp một trượng, đều tự không chút nào không lý do ngã trên mặt đất. Đám người còn lại nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy yêu dị, không dám khẽ động. Mấy trăm quân sĩ cùng bách tính nhìn theo Lý Chí Thường đi vào trưởng nhai bên trong. Chờ đến Lý Chí Thường đi xa, Phùng Ca mới mở ra Tiền Vân huyệt đạo. Tiền Vân cả giận nói, Phùng Ca ngươi làm sao không hạ lệnh ngăn hắn? Hắn cũng không để ý Phùng Ca tuổi già đức cao, trực tiếp hô quát kỳ danh. Phùng Ca nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Loan Loan phu nhân là kẻ gây họa, việc này vẫn còn có lưu nghi chỗ. Tiền Vân lạnh ngâm khẽ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá cũng không phải người đi tìm Lý Chí Thường phiền phức, Giang Hoài Quân cách cánh lăng thành không tới trăm dặm, lúc này không thích hợp nhiều sinh thị phi. Tuy rằng thiên hạ đại loạn, cánh lăng thành cũng là một mảnh thiên đường, tất cả đều là ở chỗ cánh lăng thành cùng phi mã mục trưởng cùng nhau trông coi. Lần này Đỗ Phục Y đến đây, trong thành cư dân cũng lớn cũng không tin sẽ có phá thành nguy hiểm, thế nhưng một khi chiến tranh đến, trong thành tráng niên hơn phân nửa là muốn đi làm một chút việc tốn sức, trong nhà nữ nhân trẻ em cũng phải ở một chút đủ khả năng sự tình trên tận lực. Bất quá bởi vậy trên đường cũng tiêu điều rất nhiều, con phố dài này dĩ vãng tất nhiên rất là phồn hoa. Bất quá bây giờ quả thật không bao nhiêu người xuất hành. Đạo trưởng mua một cái trúc địch chơi đi một giọng dàn mua từ bên cạnh vang lên. Lý Chí Thường phóng tầm mắt nhìn tới nhưng là một cái khuôn mặt dàn mua tay người, cầm trên tay một cái vô cùng tinh xảo. Hơn nữa hắn quầy hàng chỉ có cái này một cái trúc địch. Bất quá thói đời e sợ không có mấy người muốn mua đồ chơi này. Nhìn hắn trên mặt thần sắc e sợ vài ngày không ăn một bữa cơm no. Lý Chí Thường nói, ta không có tiền. Lão nhân ánh mắt lộ ra âm u thần sắc, nói, vậy ta đem cuối cùng này một cái trúc địch đưa cho đạo trưởng đi. Ngược lại ta tuổi lớn, cũng không làm được đồ. Cái này một cái trúc địch cũng là mấy năm trước làm. Hắn trước kia là một cái cao minh tay người, chỉ là sinh gặp thời loạn lạc, lang bạt kỳ hồ, nhiều lần cấp giận, mới đưa đến hôm nay tình cảnh như thế. Lý Chí Thường nói, được rồi, ngươi trúc địch không sai, ta mời ngươi ăn một bữa rượu làm sao? Lão nhân kinh ngạc nói, đạo trưởng không phải không có tiền sao? Lý Chí Thường chỉ trên lưng trường kiếm, nhẹ nhàng nói, có vật này, ở thời loạn lạc bên trong đến cái nào không có thể ăn cơm. Lý Chí Thường lại muốn dẫn hắn ăn một bữa bá vương món ăn, không đợi lão nhân đáp lời, hắn trúc địch liền rơi vào Lý Chí Thường trên tay. Lý Chí Thường bắt chuyện hắn tiến vào một chỗ phía trước quán rượu, lão nhân có chút thấp thỏm, bất quá thực sự hồi lâu không ăn cơm, trước khi chết ăn một bữa cơm no cũng hảo. Liên thấp thỏm theo phía trước đi, Lý Chí Thường y phục bất phàm, tuy là đạo sĩ, chủ quán cũng không dám thất lễ, mặc dù hắn mang theo một lão nhân. Gọi tới rượu và thức ăn, Lý Chí Thường cùng lão nhân ăn uống linh đình, lão nhân tuy rằng y phục có chút tạm, nhưng còn vô cùng chỉnh tề, ăn nói cũng không thô tục, cùng Lý Chí Thường cũng có thể tán gẫu dậy. Sau khi cơm nước no nê, lão nhân có chút thấp thỏm nói, đạo trưởng chúng ta không có tiền, nên làm gì? Lý Chí Thường nói, tự nhiên rời đi. Lý Chí Thường mang theo lão nhân đem muốn rời khỏi quán rượu, hầu bàn thấy bọn họ không tính tiền liền rời đi, hoàng đội vàng tiến lên ngăn nói, đạo gia ngươi còn chưa từng tính tiền. Lý Chí Thường nói, ta không có tiền, làm sao tính tiền? Tiểu nhị nói, đạo gia không có tiền trả lại quán rượu làm gì? Lý Chí Thường nói, ăn một bữa cơm trắng cũng ăn bất tận các ngươi, coi như cứu tế bần đạo cái bụng. Lúc này bên ngoài có người nói, Mã phủ lĩnh người đạo sĩ thúi kia ngay ở trong tử quán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lý Chí Thường nói, cái này là hôm nay lần thứ hai nghe được này dạng câu hỏi. Tuổi trẻ tướng lĩnh nói, bắt. Lý Chí Thường nói, ngươi là muốn bắt ta đi gặp Loan Loan sao? Tuổi trẻ tướng lĩnh cười lạnh nói, biết là tốt rồi. Lý Chí Thường nét miệng lên, mang theo một luồng như có như không ý cười, nói, không cần ngươi bắt, ta và các ngươi đi gặp nàng, chỉ sợ nàng không hẳn như vậy muốn gặp ta. Tuổi trẻ tướng lĩnh nói, cái này có thể không thể tìm được ngươi. Lý Chí Thường lười biếng nói, vốn là muốn thừa cơ ăn một bữa bá vương món ăn, vừa vặn ngươi đến rồi, giúp ta phó nhắm rượu tiền cơm. Tuổi trẻ tướng lĩnh cười lạnh nói, ngươi là người thứ nhất ở ta bảy ngựa trước mặt như vậy ngông của người. Lý Chí Thường thản nhiên nói, có lẽ là ngươi không gặp phải lợi hại người. Bảy ngựa bạn không có cái gì tài năng, chính là Loan Loan tùy ý để bạn hắn làm độc bá sơn trang phụ lĩnh. Loan Loan trước mê hoặc độc bá sơn trang trang chủ Phương Trạch Thao, một thân vốn là tùy tướng, ở Dương Nghiễm bị giết sau xuất bộ dưới chiếm cứ cánh lăng, mà đợi mình chủ quy thuận. Nhưng bị Loan Loan mê hoặc sau, đối với nàng nói gì nghe nấy. Vì vậy bảy ngựa đối với Loan Loan vừa là sùng mộ, lại là cảm kích. Nghe nói Loan Loan nói bị Lý Chí Thường khi dễ sau, tự nhiên căm phẫn sục sôi. Lần này từ Tiền Vân trong miệng biết Lý Chí Thường vào thành, cái thứ nhất tới tìm Lý Chí Thường. Chẳng phải biết hắn dựa vào Loan Loan để bản thân không có tài năng. Tiền Vân chờ cựu tướng cố ý báo cho hắn Lý Chí Thường tin tức, làm cho hắn lại đây ngã chồng vó một cái. Hắn kiến thức thiện cận, làm sao biết Lý Chí Thường bậc này nhân vật chỗ lợi hại, hứng thú bừng bừng chạy tới. Bầy ngựa nói, ta cũng xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Lý Chí Thường nhẹ nhàng một phất ống tay áo, bầy ngựa mang đến một đám vệ sĩ phảng phất diều giống như vậy, từ cửa bay ra ngoài, cô đơn bầy ngựa còn có thể đứng ở quán rượu bên trong. Bầy ngựa nhìn thấy Lý Trí Thường cái này một tụ lực lượng, khủng bố như vậy, dọa đến mức lẩy bẩy phát run, khóe môi trắng bệch. Hắn kiến thức thiện cận không hẳn rõ ràng Lý Trí Thường phẩy tay áo một cái, chỉ thổi ngã phía sau hắn thuộc hạ, lại làm cho hắn không hư hao chút nào, phần này cảnh giới so với một tụ lực lượng đánh bại mười mấy đại hán lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá xem như vậy, cũng đủ để sợ đến hắn tim mật đều nát. Lý Trí Thường trầm trầm nói, ta lợi hại bao nhiêu ngươi nhìn thấy sao? Bầy ngựa lẩm bẩm nói, nhìn thấy. Lý Trí Thường nói, vậy còn không cho ta phó tiền thưởng? Bầy ngựa từ hông bao móc ra túi tiền, chuẩn bị cho Lý Trí Thường phó tiền thưởng, nhưng là hầu bàn, quán rượu trưởng quỹ nào dám thu tiền của hắn, lần nữa không chịu. Lý Trí Thường cười nói, làm sao không cho ta ăn bá vương món ăn, cũng không dám thu tiền của hắn, các ngươi xem thường ta sao? Bầy ngựa mắt lộ ra hung quang, ở trưởng quỹ ra hiệu dưới, hầu bàn chỉ tiến lên thu rồi tiền. Bất quá hắn cũng không dám thu tiền thưởng, vẫn cứ đem túi tiền muốn đưa về. Bất quá Lý Trí Thường cách không nhất bật, đem túi tiền nắm lấy, móc ra ước chừng nửa lạng bạc vụn, giao cho lão nhân. Nói, lão huynh, những thứ này cho ngươi, dùng ít đi chút còn có thể chống đỡ đoạn thời gian, đừng trách ta cho ít, chỉ sợ cho hơn nhiều, ngươi không thủ được. Thời loạn lạc mạng người không bằng thảo, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chút này. Lão nhân cầm cái này nửa lạng bạc vụn, không biết nên nói cái gì. Vậy ngựa nói, ta có thể đi chưa? Lý Trí Thường khẽ cười nói, đi đi đâu? Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp Loan Loan sao? Bầy ngựa vẻ mặt đưa đám, vì sao phải tìm đến cái này sát tinh, bất quá hắn cũng không dám đắc tội Lý Trí Thường, chỉ phải ngoan ngoãn cho Lý Trí Thường dẫn đường. Quán rượu trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhìn thấy Lý Trí Thường theo bầy ngựa đi ra ngoài, rốt cục buông ra một hơi, trong bóng tối hy vọng Lý Trí Thường đem ngựa này quần đại lực trừng trị một phen, tốt nhất làm cho hắn làm mất đi sơn trang chức vị, mới sẽ không đến tìm hắn phiền phức, còn lao già này, bọn họ bởi vì Lý Trí Thường duyên cớ cũng không dám hơi có đắc tội. Lý Trí Thường ở bầy ngựa dẫn dắt đi đi tới phủ thành chủ, cái này cũng là độc bá sơn trang trang chủ chiếm cứ cánh lăng thành sau chỗ ở, đem cửa giả tự nhiên nhận thức bầy ngựa. Tuy rằng kỳ quái bầy ngựa trước đây không lâu mới mang theo một đám vệ sĩ đi ra ngoài, làm sao lúc này liền mang theo một cái không rõ nội tình đạo sĩ trở về. Bầy ngựa tiến vào phủ thành chủ, Lý Trí Thường trước sau ở hắn không gần cách đó không xa thản nhiên tùy tùng, nghĩ đến Lý Trí Thường trước khủng bố cử động, một điểm cái khác tâm tư cũng không dám sinh ra, không phải vậy hắn hô to đến địch hậu, chỉ sợ trong khoảnh khắc Lý Trí Thường liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Hắn trong lòng chỉ có âm thầm có lỗi với hắn kính như thiên nhân Loan Loan. Đến phòng khách chính không có một bóng người, Lý Trí Thường thản nhiên nói, ngươi không phải là đang đùa ta đi. Bầy ngựa sát một cái mồ hôi lạnh, chảo trụ một cái tiến vào tỷ nữ nói, phu người ở đâu? Bầy ngựa là Loan Loan một tay bề bạn, tỷ nữ không dám đắc tội, trả lời, phu nhân và trang chủ ở vui vẻ tình viên. Ở bầy ngựa dẫn đường dưới, Lý Trí Thường theo bầy ngựa đi tới một chỗ trong đại hoa viên, xuyên qua một mảnh rừng trúc sau, liền khắc ra một phen thiên địa, u ám triền miên tiếng đàn từ phía trước tròi nghỉ mát chuyển tới. Một nam một nữ chính đang trong lương đình, nam chính là ta Phương Trạch Thao, nữ chính là Loan Loan. Phương Trạch Thao say mê trong đó, nhắm mắt thưởng thức, phản phất tiến vào một khắc phiên thiên. Hắn vốn là võ học cao thủ, nhưng là lúc này ngũ giác đóng kín, liền bầy ngựa đến cũng không biết hiểu. Lý Trí Thường cầm lấy trúc địch, nhẹ nhàng thổi tấu lên, tiếng địch du dương, thanh xuất ra trận. Cùng Loan Loan tiếng đàn lại ông trời tác học trò, không còn sự phân biệt. Loan Loan nhìn thấy Lý Trí Thường đến cũng không kinh sợ, cười nhạt, tiếp tục biểu diễn lên nhẹ nhàng khúc đàn, phảng phất mộng ảo, mà Lý Trí Thường tiếng địch nhưng càng thêm du dương hào hiệp. Loan Loan tiếng đàn vốn là như khổ sở hồng trần, nhưng là Lý Trí Thường tiếng địch nhưng lâng lâng như vũ hóa đăng tiên, không nhiễm nửa phần hồng trần, hai người làn điệu đại tướng đỉnh kính. Nhưng là vùng thế giới này bên trong phảng phất có một loại vô hình khí chẳng, đem hai người ngậm tiếp lên, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Sau đó Loan Loan tiếng đàn càng thêm đau khổ trầm trọng, tựa hồ đang hỏi nhân gian vì sao có như vậy nhiều bất đắc dĩ, Lý Trí Thường tiếng địch lại tựa hồ như đang trả lời cái gì, hoặc là chỉ có Loan Loan biết được, hoặc là không người hiểu rõ. Tiếng đàn vô hạn đắt đỏ, tiếng địch liền vô hạn trầm thấp, tiếng địch đắt đỏ thì tiếng đàn liền không được trầm thấp, giữa hai người, ngươi lên ta lạc, liên tiếp lẫn nhau truy đuổi, lại phảng phất từng người chia lìa. Cuối cùng vẫn là tiếng địch chiếm thượng phong, âm điệu càng lúc càng cao. Thẳng vào thanh vân, tiếng đàn lại lạc làm bạn đấu, đến không biết đến nơi, dây đàn thanh đoạn, Loan Loan phiền muộn nói, không biết này khúc tên gì. Lý Trí Thường thản nhiên nói, ngươi và ta cùng tấu xuất ra, liền gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ thôi. Loan Loan nói, tên rất hay. Lý Trí Thường nói, vốn là tên rất hay. Phương Trạch Thao thức tỉnh nói, ngươi là ai? Trước hắn bị Loan Loan ma âm mê hoặc, giờ khác này còn không quá thanh tỉnh. Lý Trí Thường nói, Lý Trí Thường. Phương Trạch Thao suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nói, là ngươi, ta muốn giết ngươi. Loan Loan nói, ngươi giết không được hắn. Phương Trạch Thao nói, Loan Loan ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Loan Loan nói, không cần, bởi vì ngươi lập tức muốn chết. Phương Trạch Thao hiết hầu xuất hiện một vệt đỏ bừng. Lý Trí Thường đối với Loan Loan giết Phương Trạch Thao, không chút nào cảm giác kinh ngạc, xem ra Loan Loan là muốn rời khỏi cánh lăng thành. Loan Loan than nhẹ một tiếng nói, Lý đạo trưởng, Loan Loan rốt cục đợi được ngươi. Nhưng là trong giọng nói, sát cơ vô hạn. Lý Trí Thường cười nói, xem ra lần này Loan Loan cô nương không hề đơn độc ra tay, còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh giúp đỡ, đáng tiếc bằng vào hai người các ngươi còn chưa đủ, nếu là âm hậu đến rồi, ta mới vui mừng bất tận lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, biên bất phụ Lý Trí Thường nhận biết gần đây đã đến không thể miêu tả cảnh giới, mặc dù trong bóng tối ẩn giấu vị kia ma môn cao thủ nội tức thâm hậu, võ công không phải chuyện nhỏ, không có phát sinh chút nào động tĩnh, cũng khó có thể giấu giếm được Lý Trí Thường nhận biết. Hơn nữa hắn khoảng thời gian này lại có thêm tinh tiến, ngay cả mình cũng không biết hắn đến mức độ cỡ nào. Dấu diếm chi người không thể tránh được hắn nhận biết, tự nhiên cũng không phải là Trúc Ngọc Nghiên, nếu là Trúc Ngọc Nghiên đích thân đến, cũng sẽ không trong bóng tối ẩn thân. Hình như có thanh phong từ đến, đột nhiên Loan Loan bên cạnh nhiều hơn một vị cao gầy cao to làm ăn mặc tiểu văn sĩ nam nhân trung niên. Người này mặt bạch không cần, dài đến tiêu sai anh tuấn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, hai mắt lúc khép mở như có địa điểm, chắp tay đứng ngạo nghễ, rất có loại phong lưu tự thượng, cao ngạo bất quần ý vị. Loan Loan đứng dậy thi lễ, mỹ mục lưu chuyển, ôn nhu nói, nếu không có biên sư thúc liền tại tạ cận, Loan Loan lại đều sẽ cho người này khi dễ lý. Nam nhân trung niên quay về Loan Loan mang theo ẩn ý cười nói, sư thúc như thế nào sẽ tùy ý Loan Nhi người cho người khác khi dễ, cũng đừng quên ước định của chúng ta. Loan Loan khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, Lý đạo trưởng đây chính là thầy ta thúc ma ẩn biên bất phụ, chính là ta thánh môn ít có cao thủ, người võ công như thế, tội gì muốn cùng ta thánh môn làm có dễ. Thanh âm của nàng dịu dàng cảm động, tựa hồ chữ lời đang vì Lý Chí Thường suy nghĩ. Lý Chí Thường như thâm tuyển con mắt ngắm nhìn nàng, nhìn ra Loan Loan trong lòng rung động. Phản phất trong lòng nàng bí ẩn tâm tư đều cho Loan Loan nhìn ra. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Loan Loan mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ước định, ngươi đều nên chuẩn bị kỹ càng đi tìm một người chọn. Bởi vì này gia hỏa lập tức liền muốn chết, ngươi khi biết ta muốn giết ai tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn nói chuyện khi tự nhiên có một luồng cho người tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, hắn càng như vậy bình thản ngữ khí, càng thêm có thể gây nên Biên Bất Phụ trong lòng tức giận. Biên Bất Phụ thần mục loẹt loẹt ngưng mắt nhìn Lý Chí Thường, đống cười như điên nói, ngươi là cái này 20 năm cái thứ nhất dám ở trước mặt ta như vậy của ngạo nhân, nếu ta không thể để cho ngươi sống không bằng chết, liền để ta tên Biên Bất Phụ viết ngược lại thôi. Người trong ma môn thiên tính vì tư lợi, Lý Chí Thường cũng không phải là hạng người vô năng. Biên Bất Phụ cũng không phải là đối với hắn toàn không e dè. Hơn nữa Lý Chí Thường nói tới như vậy đặc định, mới vừa rồi còn có thể phát hiện hắn ẩn giấu ở một bên, thực sự là một cái sâu không lường được đối thủ. Lúc này Biên Bất Phụ tóc dài tung bay, thiên ma công tầng tầng thôi thúc, tự hắn quanh người phát sinh cực kỳ làm người kinh hãi khí thế, hắn thiên ma chân khí đã cùng khí thế hỗn hợp thành một, không còn sự phân biệt. Bầy ngựa sớm cho hắn cái này vô hình rồi lại ngưng động thực chất khí thế làm ngất đi, cái này cũng là hắn may mắn chỗ, sau khi hôn mê mới có thể tránh miễn bị Biên Bất Phụ ngưng động thực chất khí thế đem tinh thần của hắn trọng thương. Lý Chí Thường cầm trong tay trúc địch, vẫn khuôn mặt bình tĩnh, không thể tính được hai con mắt như ưu tuyển, đột nhiên liền hướng về phía sau rừng trúc tối lui. Biên Bất Phụ đã biết được Lý Chí Thường chính là hiếm thấy kỳ tài, cũng không từng xem nhẹ với hắn, nhưng là vẫn cứ không nghĩ tới Lý Chí Thường thả ra phải giết ngôn ngữ của hắn sau khi sẽ bị khí thế của hắn kinh hãi đột nhiên hướng về rừng trúc tối lui. Lý Chí Thường tự tại tam hạp xuất hiện, một đường rút kiếm, chưa từng nghe tới hắn có bất chiến trở ra cử động. Hơn nữa vào giờ phút này, hắn đến cùng truy là không truy. Liên tại đây vừa chần chờ, vốn là thôi thúc đến mức tận cùng khí thế, xuất hiện vi diệu đình trệ. Lý Chí Thường chỉ dùng trong tay trúc địch, thừa dịp cái này vi diệu thời cơ, lùi về sau biến thành nghiêng về phía trước, tốc độ nhanh chóng, phản phất kéo đầy đại cung bay vụt đi ra ngoài mũi tên nhọn, nhanh như thiểm điện. Ở trúc địch nhanh đâm tình huống, vừa không phụ lấy ra một đôi màu bạc viên hoàn. Kinh khí giao kích tiếng vang lên, vừa không phụ ngơ ngác phát hiện, hắn mấy thập niên ma công, dĩ nhiên không thể đối với Lý Chí Thường làm ra chút nào lay động. Lý Chí Thường lúc trước thám thiết nắm chặt Biên Bất Phụ trong chớp mắt này chờ. Hắn liệu định Biên Bất Phụ chính là tham hoa háo sắc người, tất không rất cay quả quyết chi tâm, ở điểm này liền kém xa Loan Loan. Hắn một chiêu này xuất kỳ bất ý tự nhiên không gạt được Loan Loan, nhưng là Loan Loan cùng Biên Bất Phụ bằng mặt không bằng lòng, hai người tuy rằng đồng môn, kỳ thực trong bóng tối cũng không phải là một lòng. Cũng chỉ có Lý Chí Thường đã sớm biết Biên Bất Phụ đối với Loan Loan thân thể có lòng mơ ước, mới có thể sâu sắc rõ ràng hai người tuy rằng liên thủ, khí cơ cũng lẫn nhau giận dắt, kỳ thực cũng không phải là không chê vào đâu được. Chí ít ở hắn cái này lùi lại vừa vào đồng thời, Loan Loan có thể rõ ràng hắn lùi là giả lùi, mà cùng Loan Loan khí cơ liên kết Biên Bất Phụ nhưng không có cùng Loan Loan tâm ý tương thông, mới sẽ sinh ra loại này vi diệu đình trệ. Biên Bất Phụ cũng là người từng trải, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhưng là Lý Chí Thường chỉ cần phải nắm chắc cái này vi diệu thời khắc, liền đủ để bung ra quyền cước. Biên Bất Phụ tối khó đoán trước chính là Lý Chí Thường ra tay dũng manh đến đây, cũng không như chữ đạo kỳ như vậy ra tay giết tâm ít, tiên tinh hở hững. Địch ảnh hóa xuất thiên trọng và tầng, giết đến Biên Bất Phụ vạn phần chật vật, hắn ngơ ngác sau khi, cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Hắn ma tâm liên hoàn chỉ đứng sau Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tiên ma đại pháp, có thể mượn kính phát lực, liên miên không dứt, độc ác lợi hại. Nhưng là sau khi giao thủ, không những không thể từ Lý Chí Thường nơi này mượn nửa phần kinh lực, tự thân cũng có không ít kinh lực tiết lộ đến không biết nơi nào, phản phất đối phương cũng có tương tự thiên ma đại pháp võ công. Hắn còn không nhìn thấy Lý Chí Thường sử dụng loại này tựa bất tử ấn pháp có thể na di kinh lực kỳ công, băng vào không khỏi kêu lên, Loan Nhi còn chưa tới bang sư thúc. Loan Loan cười nhạt, tựa hồ đang ứng đối Biên Bất Phụ bắt chuyện. Một tiếng thâm thẳm thở dài, tại đây kịch liệt kinh khí giao kích trong tiếng, có vẻ như vậy cảm động. Nàng mỹ mục phản phất thanh tuyền bên trong sinh ra minh nguyệt, thả ra không thể miêu tả hào quang, ở hơi hợt, hai tay đã có thêm hai đạo lưu quang. Nàng rốt cục sử xuất ép đáy hòm bản lĩnh. Đôi này trường chỉ thức hai đoạn nhận, tên là Thiên Ma Song Chém, chính là âm quý phái chân phái tam bảo một trong, chuyên phá nội ra chân khí, có thể làm thiên ma công càng lại như hổ thêm cánh, uy thế khó chặn. Biên Bất Phụ ở âm quý phái nhiều năm, tự nhiên biết rõ Thiên Ma Song Chém đến cùng lợi hại đến mức nào, âm thầm kinh hỉ sau khi, nhưng hết sức kiên kỵ, Loan Loan có Thiên Ma Song Chém, hắn muốn đoạt lấy Loan Loan hoàn, e sợ vô cùng gian nan. Không qua trước mắt việc là bước lui cái này đại địch, Lý Chí Thường khủng bố chỗ, dưới cái nhìn của hắn tuyệt không thấp hơn Trúc Ngọc Nghiên, liền tại đây trong thời gian ngắn, hắn đều cảm giác chân khí sắp khô cạn, tinh lực di động không kềm chế được. Nghĩ đến đối phương nếu không có bởi vì Loan Loan liền ở một bên, không có ra tay toàn lực, lưu lại khí lực muốn ứng phó Loan Loan, hắn sớm đã bị đối phương bị thương nặng. Những ý niệm này chỉ ở Biên Bất Phụ trong đầu lóe lên liền qua, đồng thời thiên ma song chém cũng hướng về Lý Chí Thường muốn hại, chỗ yếu chém tới. Nhưng thấy Lý Chí Thường tay trái xuất hiện phiền phức biến hóa, ở trong nháy mắt chặn lại thiên ma song chém, nhưng là thiên ma lực trưởng không lọt chỗ nào, như thủy ngân quần quần trên mặt đất. Mặc dù Biên Bất Phụ cũng có thể cảm nhận được hàn khí âm u, thẳng đến lúc này hắn mới biết Loan Loan ma công lại đã ở trên hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, kịch đấu liền cũng không phải là Loan Loan thiên ma đại pháp mục tiêu công kích, Biên Bất Phụ vẫn còn có này cảm thụ, đứng núi chịu sào Lý Chí Thường không biết đối mặt với cỡ nào ép người vì thế. Loan Loan vào ngày ấy sau khi lại có tinh tiến, Lý Chí Thường mừng rỡ, hờ hững cảm xúc tự nhiên đan xen. Mừng rỡ chính là trời ma công kỳ diệu hắn đều là dòm ngó chi bất tận, bí không lường được ở Loan Loan cái này âm quy phái các đời xuất sắc nhất chuyển nhân trong tay, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hờ hững duyên cớ, chính là Loan Loan vẫn chưa tới có thể trọng thương hắn trình độ, cho dù Loan Loan ma công lợi hại, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ vượt lên ở trên trời dưới có cao thủ trẻ tuổi bên trên. Thiên ma lực trường chính là bởi vì nó có chất vô hình, tỏa ra ở Loan Loan chu vi một trường không gian bên trong, khiến người tạo thành một loại không gian sụp xuống cảm giác. Lý Chí Thường trừ phi công cực kỳ dương đến liệt thái dương chân hỏa hoặc là phát sinh ngưng tụ kiếm ý vô thượng kiếm khí, cái khác bất kỳ chiêu số cũng sẽ đối với nàng nguồn công vô ích, cái này cũng là thiên ma đại pháp huyền diệu nơi. Lý Chí Thường không hẳn muốn chủ động tiến công, cũng không cần phải bảo vệ tự thân. Hắn tay trái hoa biên, tựa hồ đem không, sụp đổ thiên ma lực trường gặp một cái vô hình hố đen, Loan Loan nhưng cũng cảm nhận được thiên ma lực trường chịu đến hao tổn, chỉ là cái kia vô hình hố đen tựa hồ đem của nàng thiên ma lực trường na di đến những nơi khác. Biên Bất Phụ trong chớp mắt này sinh ra một luồng kỳ quái cảm thụ. Hắn ma tâm liên hoàn càng ngày càng nặng vô cùng. Hắn biết mình không phải ma tâm liên hoàn trở nên trầm trọng, mà là gia tốc sức mạnh trôi qua, cái cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Tự hắn sư tôn Từ Trần sau khi, Trúc Ngọc Nghiên đánh bại hắn cướp đoạt âm quy phái trưởng môn thì hắn khi đó cảm giác cũng cùng hiện tại giống như lúc. Biên Bất Phụ nói, Loan Nhi ngươi là ở oán hận sư thúc sao? Bình thường sư thúc cho dù có tất cả không phải, giờ khắc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi như hôm nay buông tha sư thúc không chỉ không sẽ oán hận cùng ngươi, còn có thể lấy tổ sư danh nghĩa phát hạ tâm ma đại thể, trợ ngươi leo lên tông chủ bảo tọa. Ma môn cánh cửa vô tình vô nghĩa, hắn suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cho rằng vị này làm cho hắn đều là xem chi không ra sư điệt đối với hắn mang trong lòng bất mãn, mượn cơ hội này muốn diệt trừ đi hắn. Loan Loan tinh xảo vô cùng tuyệt sắc khuôn mặt, lộ ra một phần tham thẳm thân sắc, phảng phất mộ vũ sơ đến, chống chân mở mịt, khiến người rất động lòng thanh âm dễ nghe nói, biên sư thúc ngươi đã quên trong tình báo đã nói, Lý đạo trưởng có tương tự với bất tử ấn pháp kỳ công. Cái này có thể cũng không phải là Loan Loan đối với sư thúc mang trong lòng bất mãn, huống chi Loan Nhi cũng chịu đựng sư thúc ma tâm liên hoàn kình khí dần vào đây. Giọng nói của nàng tiểu khiếp phảng phất thừa nhận nỗi thống khổ không ngôi, cho người không nhịn được trong lòng thương tiếc. Hắn nhóm có thể ở cái này nhanh như chớp trong nháy mắt, vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện như tự bình thường, cũng là do với ma môn võ công trô độc đáo. Ma môn bản tự xuất từ bách gia, trong đó cũng không thiếu có đạo môn cao nhân, như hai đạo sáu phái lao quân quan cùng đạo tổ chân truyền đều là đạo môn đi truyền. Hắn nhóm với hô hấp phun a chi đạo, so với những môn phái khác nghiên cứu càng sâu sắc, càng bởi vì bọn họ thiên mã hành không tư tưởng, không bị nho giáo lễ pháp ràng buộc, mới có thể sáng chế các loại kỳ công mật nghệ. Ở cự đấu bên trong mở miệng nói chuyện, đả kích đối thủ khí thế, tự nhiên cũng cho bọn họ vận dụng xuất thần nhập hóa. Bất quá giờ khắc này, Biên Bất Phụ cũng không phải là vì đả kích Lý Chí Thường khí thế, mà là vì tìm cơ hội đào tẩu, một bên nói chuyện với Loan Loan thời điểm để phân tán Lý Chí Thường sự chú ý, một bên tìm kiếm cơ hội bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu. Lúc này trong rừng trúc tiếng bước chân lay động, trong khoảnh khắc giết ra trên trăm quân sĩ, đầu lĩnh chính là Tiền Bần cùng Phùng Ca, bọn họ nhìn thấy Vương Trạch Thao chết yểu ở trong lương đình, không khỏi muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy Loan Loan cùng một cái văn sĩ trung niên vây công Lý Chí Thường. Sử dụng võ công tinh diệu huyền bí càng là cuộc đời hiếm thấy. Mấu chốt là ba người võ công cũng không nửa phần thường ngày nhìn thấy những cao thủ võ lâm kia tục không chịu được, trái lại nhìn rất đẹp, khí độ tiêu sái, tùy ý trong lúc đó, cách xa nhau trượng xa. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cách đến xa như vậy, vẫn cứ cảm thấy ba người tạo thành chiến trường âm hàn vô cùng, hơi chút tới gần liền cảm thấy vạn phần không khỏe, thẳng đến lúc này trong bọn họ lại cũng không có người tin tưởng Loan Loan là tay trói gà không chặt nhu nữ tự yếu đuối, Phương Trạch Thao cái chết tất nhiên cùng nàng không tránh khỏi có quan hệ. Đặc biệt là Tiền Vân chỉ hận sớm không nghe Phùng Ca cảnh cáo, cho tới Phương Trạch Thao hôm nay đột tử. Đối với té xỉu xuống đất bầy ngựa, Tiền Vân càng là tức giận vô cùng, thuận lợi một đao liền chấm dứt tính mạng của hắn, bầy ngựa cũng là vận mệnh đã như vậy, khó thoát kiếp nạn này. Bọn họ thấy rõ Lý Chí Thường lấy một địch hai, có lòng giúp đỡ, nhưng là gần gũi trong vòng ba trượng, liền bị một luồng lưu hóa sức mạnh tiến ra. Lý Chí Thường trầm trầm nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, hai người này đều là ma môn âm quy phái bên trong tài năng xuất chúng nhân vật, vào giờ phút này cũng không các ngươi có thể nhúng tay, không muốn ngông cuồng tới, sai lầm, bỏ lỡ tính mạng mình. Tiền Vân chờ đợi báo thù sốt ruột, nơi nào có thể nhịn được, lần thứ hai dồn dập vô giết tới, Loan Loan nhẹ nhàng thở dài, phẩy tay áo một cái, phía trước nhất Phùng Ca Tiền Vân hai người liền bay ra mấy chỗ xa, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Loan Loan mỹ mục mê ly, xa xôi thở dài nói, không nghĩ tới đạo trưởng cũng không phải là lanh có người, còn sẽ để ý những thứ này run rế tính mạng. Lúc trước nếu không có Lý Chí Thường giúp đỡ, Loan Loan này phẩy tay áo một cái, liền đủ để muốn hai tính mạng người. Lý Chí Thường thấy rõ mấy người nhất định phải tới, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ nếm thử lợi hại. Lý Chí Thường thần sắc thản nhiên nói, bọn họ là run rế, chúng ta học võ trước lại làm sao không phải run rế, ở cái này nhật nguyệt sao trời trước mặt ai cũng không phải run rế, tại đây chư thiên trong luân hồi, thế giới này cũng bất quá là cái bọt biển thôi. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, trong tay trúc địch tinh diệu chiêu số nhưng càng thêm lạnh lẽo. Loan Loan kiêng kỵ hắn tương tự bất tử ấn pháp kỳ công, trong khi xuất thủ vẫn có bảo lưu, hơn nữa nàng thiên ma đại pháp sự tinh khiết, xa không phải biên bất phụ cái này tham hoa đồ háo sắc có thể so sánh với, lý trí thường cũng khó có thể từ trên người nàng mượn lực. Cái này cũng là lý trí thường càn khôn đại na di cũng không phải là hắn chủ lực tu hành võ công, càng chưa từng để càn khôn đại na di tăng lên trên đến đạo cấp độ, mới có thể so với bất tử ấn pháp vẫn cứ không bằng. Cái này cũng là Loan Loan chắc lý trí thường môn công pháp này chỉ là tương tự với bất tử ấn pháp duyên cớ. Bất quá lý trí thường tu vi bên không lường được, cũng không phải là Loan Loan cùng biên bất phụ có khả năng với tới, dù cho Loan Loan đem thiên ma đại pháp tăng lên tới cực hạn, cũng không thể giao động lý trí thường nửa phần. Nếu không có lý trí thường muốn không trả giá thật lớn, đánh bại hai người, cũng không thể tìm được bọn họ có thể tha đến lúc này. Loan Loan tu vi tiến bộ, dĩ nhiên có thể sâu sắc nắm chắc nàng cùng lý trí thường sự chênh lệch, biểu hiện như giận như vui, điên đảo chúng sinh, mỹ mục sâu sắc hướng lý trí thường nhìn chăm chú. Lý trí thường cũng biết đây là Loan Loan ma công ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, chỉ là hắn thần thủ với bên trong, không bị vạn sự vạn vật dao động, dù cho Loan Loan làm sao làm vẻ ta đây, điên đảo chúng sinh, cũng không thể để cho hắn sinh ra nửa phần ý nghĩ lung tung khác. Vạn niệm uy về một niệm, nhất niệm hóa tác vô niệm, thiên ma đại pháp đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Nhưng là Loan Loan cả người thân thể phảng phất bành trướng lên đến, phảng phất tràn đầy khí giống như vậy, lý trí thường biết đây là nàng đem thiên ma lực trưởng tại đây trong khoảnh khắc thu sạch xoay người lại thứ hai thước, đem toàn thân áo trắng cổ trướng lên đến. Dù cho như vậy che lấp nàng nguyện chuyển tư thái, thế nhưng là phảng phất sinh ra một loại kỳ lạ mỹ lệ. Chỉ thấy bóng trắng hướng lý trí thường kéo tới, lý trí thường thầm than một tiếng, vô hình kiếm quang lóe lên. Vô thường kiếm không biết khi nào bị hắn rút ra, chỉ thấy được thoải mái trong không gian. Vô số màu trắng vải vóc bay lượn. Lúc trước này bóng trắng cũng không phải là Loan Loan, mà là nàng dùng thiên ma kình làm ra thổi phồng người giống như vậy, được nàng hơn phân nửa công lực. Mà giờ đây Loan Loan dĩ nhiên cách xa ở 10 trượng ở ngoài, trên người chỉ còn dư lại màu trắng tiết ý liễu, ngọc cánh tay phấn chân, toàn bại lộ đang lúc mọi người trước mắt, uyển chuyển đứng nét, bị đến dậy người nín hơi. Nàng khỏe miệng vẫn còn có một vết máu, nhìn ra dậy người thương tiếc không thôi, bất quá trong khoảnh khắc thản nhiên đi xa, không biết tung tích. Biên bất phụ nhìn thấy Loan Loan lại bỏ chạy, trong lòng oán hận vô cùng, nhưng là hắn cũng không phải là có Loan Loan loại kia đối với thời cơ vi diệu nắm chắc, cũng có thể sâu sắc rõ ràng lý trí thường nhìn trời ma đại pháp lòng hiếu kỳ, mới có thể sử dụng ra kim thiền thoát sắc một chiêu này, bước bách ra lý trí thường chưa từng dùng ra vô thường kiếm. Lý trí thường nhìn như một kiếm phá đi nàng tràn ngập thiên ma kình khí áo bào trắng, kỳ thực chiêu kiếm này cũng là xúc thế một lúc lâu, sớm muộn gì muốn ra. Loan Loan sâu sắc cảm nhận được lý trí thường kiếm ý đem mang không, chủ động bách ra lý trí thường chiêu kiếm này, nếu là lý trí thường đuổi theo nàng, liền đến bỏ đi biên bất phụ. Hơn nữa của nàng thiên ma đại pháp còn vẫn còn có một chiêu ngọc đá cùng nữa, chưa từng dùng đến. Ở lúc trước nàng đào tẩu một khắc đó, nàng đã bắt đầu xúc ra một chiêu này, lấy lý trí thường mất cảm, tất nhiên có thể phát hiện điều này có thể uy hiếp bí pháp của hắn. Lý trí thường bung tha Loan Loan, trái kiếm phải địch, nhất cương nhất đù, sáo ngọc ngắn mà lợi kiếm trường, lẫn nhau bồi thường, lập tức sinh ra rất nhiều tinh diệu chiêu thức, càng thêm giết đến biên bất phụ nằm ở tuyệt đối hạ phong. Biên bất phụ đối với Loan Loan lâm trận bỏ chạy, vô cùng oán hận, nhưng là lúc này vướng trái vướng phải, thực là cuộc đời nhất là chật vật thời khắc. Làm không cẩn thận điều này mạng nhỏ liền chôn vùi ở đây, hắn còn có thật nhiều mỹ nhân chưa từng hưởng thụ, thực không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này. Nhưng là hắn một thân một mình đối mặt Lý Trí Thường, cũng không sức mạnh lớn lao. Lý Trí Thường đối phó hắn một người, càng thêm nhàn nhã thoải mái, một chiêu kiếm một địch, che đậy trời cao, phảng phất ngàn vạn điểm hoa mai, hướng về biên bất phụ điểm giết mà đi. Đến cuối cùng Lý Trí Thường sáo ngọc cùng trường kiếm vẽ ra huyền diệu khó hiểu quy tích, hết mức đem biên bất phụ ma tâm liên hoàn hậu chiều biến hóa đóng kín, ở tuyệt cường kình lực phát tiết dưới, hai con ngân hoàn vỡ vụn thành từng mảnh, vừa không phụ đã dùng ra cuộc đời lực lượng, chỉ có thể tách ra chỗ yếu, đáng tiếc vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Hai vai đều bị Lý Trí Thường trường kiếm cùng trúc địch điểm trụ, xương nứt tiếng rất làm người ta sợ hãi. Hắn đối với Lý Trí Thường giờ khắc này chỉ còn lại dưới vô tận oán hận, thế nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể sâu sắc cúi đầu quỳ xuống, nói: "Đừng giết ta đồng ý nói cho ngươi biết ma môn rất nhiều bí ẩn, cùng với Loan Loan Thiên Ma đại pháp chỗ lợi hại, ngươi nếu là dẫn ra trái tim của nàng, được của nàng hưng hoàn, thậm chí còn có còn lại không tưởng tượng nổi chỗ tốt." Lý Trí Thường khinh thường nói: "Ngươi là loại người nào cũng xứng cùng ta làm giao dịch? Ta không giết ngươi là vì chẳng muốn ôm hế tay của ta thôi." Biên bất phụ gặp Lý Trí Thường không có lập tức giết hắn, vẫn cứ có cầu hy vọng sống sót, chẳng phải chắc hẳn Lý Trí Thường một câu nói tiêu diệt hắn hy vọng. Biên bất phụ nói: "Ngươi giữ lại ta, nhất định còn có tác dụng nơi, ta biết được rất thật lợi hại bí pháp, chỉ là giới hạn ở tự thân công lực luyện không được, nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hơn nữa ta nữ nhi ruột thịt Thiện Huyền Tinh là đồng minh phái công chúa, cũng có thật nhiều binh khí, nếu như ngươi muốn tranh phách thiên giới, ta làm cho nàng giúp đỡ cùng ngươi, chính ta cũng có thật nhiều tiền tài, ngươi nếu là muốn hết mức có thể cầm, ta không dám nhiều cầu. Chỉ cầu ngươi lưu lại ta một cái mạng già." Hắn tốc độ nói cực nhanh, thiên lại đọc từng chữ rõ ràng vô cùng, đang khi nói chuyện đem mình hết thảy tư bản đều hết mức nói ra, không có quên, chỉ hy vọng Lý Trí Thường có thể có một dạng thấy hợp mắt, buông tha mạng già của hắn. Lý Trí Thường nói: "Ma ẩn biên bất phụ các ngươi khẳng định nghe nói qua, hắn cùng Loan Loan đều là Âm Quy phái nhân vật trọng yếu, Phương Trạch Thao tuy rằng chết ở Loan Loan trên tay, thế nhưng cái này cũng là Âm Quy phái kế hoạch một trong, cùng hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Ta chẳng muốn giết hắn, các ngươi ai đến tiêu diệt hắn?" Chúng người biết được biên bất phụ chính là thành danh mấy chục năm ma đạo cự phách. Tuy rằng giờ đây hắn ở Lý Trí Thường trước mặt vẫy đuôi cầu xin, nhưng là nếu là giết hắn, e sợ sẽ thu nhận ma môn trả thù. Tuy là biết Phương Trạch Thao cái chết cùng ma môn rất nhiều căn hệ, thế nhưng cũng không dám giết biên bất phụ, vì là Phương Trạch Thao cái chết, thoáng báo thủ. Chỉ có Phùng Ca chống trường đao lên nói, các ngươi cũng không dám, lão phu đến. Tiên Vân cười ha ha nói, giết ma ẩn biên bất phụ, chỉ sợ hôm nay sau, liền có thể dương danh thiên hạ, ngươi già đầu, cũng đừng theo ta cướp cái cơ hội tốt này. Hắn bị nội thương, giờ khắc này tác động thương thế bắt đầu ho khan. Phùng Ca nói, tiền tiểu tử ta dĩ vãng nhìn là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy hào khí, ta 60 tuổi, còn có vài ngày có thể sống, dù cho ma đạo yêu nghiệt sau đó đến báo thủ, ta cũng không thể thòi, hiện nay thời loạn lạc, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, ngươi liền không muốn sai lầm tiền đồ. Lý Chí Thường Trung không phải độc bá sơn trang người, không có nghĩa vụ vì bọn họ tận tâm tận lực, trước hắn liền đã cứu bọn họ một lần, mặc dù là vô ý cử chỉ, nhưng bọn họ cũng phải làm cảm ơn. Giờ khắc này có thể đem biên bất phụ giao cho bọn họ xử trí, dù cho đối với bọn họ có nguy hại, nhưng là bọn họ ngay cả vì chúa công báo thù dũng khí đều không có, sẽ chỉ làm người bỗng xem thường. Lý Chí Thường đối với biên bất phụ làm người vô cùng xem thường, cố ý muốn hắn chết ở bừa bãi hạ người vô danh trong tay, còn đây có phải hay không đối với người hạ thủ có nguy hại, dưới cái nhìn của hắn không cần phải lo lắng. Cánh lăng thành tại đây thời loạn lạc bên trong nếu không mở rộng, liền là trong mắt người khác thì mỡ, có thể không thể tìm được bọn họ muốn hoặc là không nghĩ, địch nhân đều sẽ tìm tới cửa. Nếu như không có một chút dũng khí, sớm muộn sẽ bị người gặm đến xương đều không dư thừa, như những người này liền điểm ấy khí phách đều không có, sớm muộn cũng phải chết ở những thế lực khác trên tay. Tiên Vân nói, Phùng lão, ta muốn tâm ý đã quyết, ngươi không cần tiếp tục khuyên. Hắn cố nén thương thế, một đao hướng biên bất phụ thân thể chém đánh quá khứ, chẳng phải biết Phùng Ca cùng hắn bình thường tâm ý, song đao cùng đến. Biên bất phụ bị Lý Chí Thường hạn chế về vị, không cách nào dễ rủa, liền như vậy bị đánh vì là tam đoạn. Phùng Ca cùng Tiền Vân nhìn nhau, cười ha ha, ngày thường hai người, một già một trẻ, Tiền Vân cấp tiến, đối phương trạch thao trung thành tuyệt đối, Phùng Ca thận trọng, rất khó nói ra lời hay, không nghĩ tới hôm nay hiếm thấy đạt thành thống nhất ý kiến. Chỉ tiếc phương trạch thao vốn là chiếm cứ cánh lăng là chờ đợi minh chủ, cuối cùng lại bị Loan Loan mê hoặc, giờ khắc này cánh lăng trong thành vô chủ, Đỗ Phục Uy thời khắc liền muốn giết tới, tâm nghĩ tới đây, hai người trước vui sướng bị hòa tan không ít, mơ hồ có chút trầm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, thế cục lúc này bên ngoài có một tên quân sĩ cuống quýt đi vào, hướng về Phùng Ca cùng Tiền Vân bẩm báo quân tình. Phùng Ca cùng Tiền Vân nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Phùng Ca nói, Lý đạo trưởng, Đỗ Phục Uy đại quân đã vây thành, mà phi mã mục trưởng tao ngộ tứ đại khấu vây công, chúng ta mất đi giúp đỡ, cánh lăng thành đoán chừng là không thủ được, ngươi bản vô đạo lý cùng ta cánh lăng thành đồng sinh cộng tử, thừa dịp giờ khắc này nhanh rời đi thôi, không phải vậy xem như võ công của ngươi cao cường, mấy bạn đại quân đến lúc đó chân chính vây kín, cũng khó có thể trốn thoát đi ra ngoài. Lý Chí Thường nhẹ khẽ thở dài, cánh lăng thành không có thể dễ dàng thất thủ, xem như thất thủ cũng phải nhường Đỗ Phục Uy trả giá nặng nề, không phải vậy đến lúc đó Đỗ Phục Uy chiếm cứ cánh lăng, liền có thể uy hiếp từng giường, nóng nhìn phương bắc, như năm đó quan vân trưởng công lược tương phản, suýt chút nữa sợ đến Tào Mạnh Đức Thiên đều bình thường, đến thời điểm thiên hạ tình thế sẽ phát sinh biến đổi lớn. Phùng Ca chờ đợi khó có thể rõ ràng cánh lăng một thành được mất như thế nào sẽ kéo tới thiên hạ tình thế trên. Lý Chí Thường nhìn thấy đám người bọn hắn nghi hoặc không rõ, tại đây đại thế trên, bọn họ cũng khó có thể rõ ràng, vì vậy lại nói một câu nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Giang Hoài quân phụ công hữu chính là ma môn người, nếu là tùy ý cánh lăng bị Giang Hoài quân thảo phạt hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Lý Chí Thường còn có lời không nói ra, chính là Tương Dương thành chủ Tiền Độc Quan cũng là người trong ma môn, chờ Đỗ Phục Uy chiếm cứ cánh lăng sau, chính là phụ công hữu cùng Đỗ Phục Uy phân liệt thời gian, Đỗ Phục Uy cùng phụ công hữu tình như huynh đệ, cũng không biết phụ công hữu chính là ẩn nút ma môn người, thế tất gặp phụ công hữu ám hại, mất đi cánh lăng, đến thời điểm Tương Dương cánh lăng nơi tay, cắt cứ Giang Hoài, chỉ phải trừ hết phi mã mục trưởng cái này cái đinh, liền có thể thành tựu so với năm đó Hán chưa Lưu Biểu còn cường thịnh hơn thế lực. Chỉ cần phụ công hữu không phải Lưu Biểu bậc này thủ hộ chi quyền, giờ đây phương Bắc vẫn còn có Vương Thế Sùng, Lý Mật, Đậu Kiến Đức tam đại bá chủ kiểm chế lẫn nhau. Đến lúc đó Giang Hoài quân liền có thể lộ ra, trở thành tranh cướp thiên hạ trọng yếu nhất một thế lực, trái lại để Lý Việt cái này sở hữu quan trung tốt đẹp tình thế trở thành trong lồng con thú, không dám dễ dàng điều động. Lý Chí Thường đối với Lý Việt cũng không có hảo cảm, thế nhưng cũng không thể để cho ma môn tính toán xính. Hiện nay thiên hạ rốt cuộc là Phật đạo ma tam gia lý niệm chi tranh, chỉ ở bên mình cướp đoạt thiên hạ, quán đi tự thân lý niệm. Đạo môn chữ đạo kỳ liên thủ với Từ Hàng tinh trai. Theo Lý Chí Thường thực sự buồn cười, tuy nói Phật vốn là đạo, nhưng là ai bản ai chưa đương nhiên phải phân rõ, ma môn tuy rằng chuyển thừa bách gia, tư tưởng tự do, nhưng là ma môn người tàn nhẫn quyết vô tình. Đi sự hỉ nộ vô thường, vì tư lợi, làm cho bọn họ được thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ sau đó không lâu sẽ chia năm xẻ bảy. Lý Chí Thường muốn thành tựu chính mình đại đạo, kỳ thực tham dự tranh thiên hạ trong quá trình. Quán triệt chính mình lý niệm chính là tốt nhất tu hành. Lý Chí Thường sâu sắc cảm thấy thế giới này vũ lực rất cao, có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Đối với tuyệt đại mấy người cũng không phải là chuyện tốt, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, từ ngũ hồ loạn hoa tới nay, thế giới này chính là bởi vì cao thủ tầng tầng lớp lớp, vũ lực đáng sợ, phương dẫn đến qua lâu như vậy mới xuất hiện năm thứ nhất đại học thống vương triều. Lý Chí Thường thiên tử vọng khí thuật từ su trí đại thành, có thể cảm ứng được một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, biết giới thiên đạo có thịnh có suy, chị này võ học thịnh thế, nên có người quét sạch những thứ này thời loạn là người, tạo nên võ học mặt thế, vì là những cái kia con kiến người bình thường nhiều mưu một chút năm tháng thái bình. Hắn có thể mơ hồ nắm chắc, hắn nếu như có thể một lần phá hủy cái này chưa từng có sán lạn võ đạo thịnh thế, định đem cho hắn tu vi võ đạo đẩy đến một cái đỉnh điểm, đến lúc đó có thể phá toái hư không cũng có nói. Chống trận dung trời. Ánh nắng ban mai ánh dạng đông soi sáng ở cánh lăng đầu tường thì Giang Hoài quân liền từ bốn phương tám hướng phát động một làn sóng tiếp một làn sóng công kích, gào giết dầm trời. không chỉ cắt đứt sông đào bảo vệ thành đầu vườn, còn lấy cắt đá lấp bằng chủ ngoài cửa thành một đoạn dài sông đào bảo vệ thành. Lý Chí Thường cùng bị thương Phùng Ca, Tiền Vân leo lên thành lầu thì chỉ thấy địch đại quân người chậm rãi trú đến tường thành cùng Hán thủy bên trong vùng bình nguyên, thưa có đỗ chữ đại kỳ tại trung quân nơi theo gió lay động, quân dung cường thịnh, uy thế ép người. Lý Chí Thường chỉ vào nói, Đỗ Phục Y tự mình đốc chiến, có thể thấy được hắn đối công phá cánh lăng tình thế bắt buộc, chính vì hắn muốn được cánh lăng thành mà yên tâm chi tâm lúc này đã đến cấp thiết nhất thời điểm, chỉ cần chúng ta đánh tan hắn đến cánh lăng thành tự tin, liền có thể làm cho hắn sinh ra có hay không đáng giá tâm tư, một khi làm cho hắn gặp khó, đến thời điểm ta hôn lại tự ra tay, cùng hắn yêu chiến, chỉ cần thắng chi, một thân liền sẽ biết sự không thể làm. Tiên Vân nói, các loại lợi hại nơi, tối hôm qua đạo trưởng đã nói rõ, bất quá mấu chốt nhất chính là, có thể hay không bảo vệ 10 ngày. 10 ngày cũng là Lý Chí Thường đưa ra Đỗ Phục Y trong lòng điểm mấu chốt, Giang Hoài quân đường xa mà đến, Giang Nam tình thế không rõ, hơn nữa phi mã mục trưởng cùng Tương Dương, cánh lăng nhưng thật ra là tam giác tư thế, ở không biết phụ công hữu cùng Tương Dương thành chủ tiền độc quan là đều là người trong ma môn thời điểm, Đỗ Phục Y thế tất lo lắng hai người xuất binh bất ngờ đánh chiếm hắn phía sau. Giang Hoài trong quân Đỗ Phục Y đã biết đến rồi tứ đại khấu vây công phi mã mục trưởng việc, chuyện này làm hắn vạn phần không rõ. Tứ đại khấu tàn phá Giang Nam luôn luôn là cây hồng chọn như nắm, đi tới như gió, như thế nào sẽ đột nhiên vây công phi mã mục trưởng? Hắn không có bởi vì phi mã mục trưởng bị vây công mà biến phải cao hứng, chỉ vì một khi như vậy, hắn đối với phi mã mục trưởng bố trí dẫn xà xuất động kế sách liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đương nhiên biết phi mã mục trưởng chiếm cứ Hán thủy trung du, nếu không thể ngoại trừ cái này cái đinh trong mắt, hắn mặc dù chiếm cánh lăng thành cũng phải lúc ra tâm để phòng phi mã mục trưởng. Lần này hắn nắm chắc phi mã mục trưởng cùng cánh lăng thành cùng nhau trông coi quan hệ, vây công cánh lăng thành đồng thời cũng phái ra người hướng về phi mã mục trưởng cầu viện, dẫn xà xuất động dưới tiêu diệt phi mã mục trưởng tinh nhuệ. Tứ đại khấu hạng người nhìn như hung dữ, có thể không gây thương tổn phi mã mục trưởng căn bản, hắn lại không rõ ràng tứ đại khấu khi nào chết binh, nói không chừng lúc nào phi mã mục trưởng sẽ sao chép đường lui của hắn, đây mới là nhất là cho người lo lắng sự tình. Bất quá phi mã mục trưởng trung quy không phải khẩn yếu nhất địa phương, chỉ cần công lược cánh lăng, sự tình sau đó cũng có thể chậm rãi đổ. Cánh lăng thành chính là hắn có thể không công lược phương bắc ván cầu, ở hắn tranh bá thiên hạ chiến lược bên trong, chính là vô cùng trọng yếu một bước, vì trận chiến này hắn đã chuẩn bị một lúc lâu. Cần phải dùng ít nhất đánh đổi, thời gian ngắn nhất, ở thế nhân chưa từng phản ứng lại tình huống đem công lược. Tranh giành thiên hạ không thể để mắt một thành một chỗ, mà là rút dây động rừng. Cho dù lại hoàn bị chiến lược, một khi thực hành lên, cũng sẽ có các loại khó có thể dự liệu biến hóa. Hắn chiếm cứ cánh lăng ảnh hưởng, sẽ không nhất định không có ai không thấy được. Vì vậy nhất định phải ở bảo tồn tự thân phần lớn thực lực tình huống, ở so sánh trong thời gian ngắn phá thành, đến lúc đó mặc dù có người phản ứng lại, cục diện đã an định. Vì vậy tranh thiên hạ không chỉ có muốn bảo đảm cảnh an dân, cũng phải tinh chuẩn nắm chắc thời cơ, có thể nhanh cũng sắp. Bất quá Đỗ Phục Y quyết định khó có thể nghĩ đến chính là, giờ đây cánh lăng thành còn có Lý Chí Thường vị này võ công chí mưu đều không kém hắn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, Thiên Quân Lịch Dịch trên trời trăng sao mất đi ánh sáng, mây đen nằm dày đặc, hôm nay đã là Đỗ Phục Y công lược cánh lăng thành ngày thứ 8. Lên ngày thứ nhất là hắn đạt được chiến công lớn nhất thời điểm, một lần công lên phía tây bắc trên tường thành. Nhưng là chính vì như thế, mới để cho hắn cảm nhận được trên đời này lại thực sự có người đem ngoại công có thể luyện đến mức độ khó tin. Ở ngày thứ nhất cánh lăng trong thành quân dân biết được thành chủ chết rồi, sinh ra hoảng loạn ở dưới, người kia cũng không phải là dùng bạo lực giằng buộc, mà là mặc cho tự nhiên. Công thành không dễ, đặc biệt là cánh lăng thành thủ quân tổng cộng chia làm 7 quân, lấy thành chủ thân vệ bộ đội nhân số nhiều nhất, binh lực ở 8000 người, cái khác mỗi quân các 4000 người, tính ra đủ có mấy vạn thủ thành quân. May là Phương Trạch Thao đã chết, xem như dư thống lĩnh còn đang tình huống. Đỗ Phục Y cho dù thừa dịp quân coi giữ hoảng loạn, một lần giết mở một lỗ hổng lớn, không nghĩ tới người kia lại năng lực vươn sóng to. Ở ngày thứ nhất người kia biểu hiện sau, trong thành quân dân, tinh khí thần đã rất là không giống nhau, đặc biệt là người kia đem trong thành 7 quân đối ứng bắt đầu tư thế, phân tán ở tường thành các nơi, các kêu gọi lẫn nhau, hơn nữa xứng lấy người kia tuyệt thế mà lại lạnh lẽo tài ban cùng, lại cùng Giang Hoài quân ác chiến đến giờ khắc này. Dù cho như vậy Đỗ Phục Y như cũng là cường thịnh một phương, thực lực chênh lệch cũng không phải là cá nhân võ lực cùng sĩ khí liền có thể bù đắp. Thế nhưng thời gian cũng từng điểm từ trần, cánh lăng thành cùng Tương Dương thành nhưng vẫn không có động tĩnh khác, trái lại Lý Mật đánh bại Vũ Văn Hóa Cập mang theo lên phía bắc 10 vạn tinh binh, làm cho hắn càng thêm cảm nhận được thời gian không đợi ta. Lý Mật có thể đánh tan 10 vạn đại quân, hắn nhưng không bắt được nho nhỏ cánh lăng thành, mặc dù hắn khởi binh nhiều năm, trong lòng trầm ổn. Giờ khắc này cũng không lại thêm một phần nôn nóng. Lý Chí Thường đứng thẳng đầu tường, đã cởi xuống đạo bào, giáp ra tại người, phản phất bạch diện tướng quân. Hắn nhìn mênh mông vô bờ Hán thủy, xa xôi mà thở dài, thư hành chi ngươi có thể bán ta đưa ngươi mạnh mẽ lưu lại. Lý Chí Thường bên người sau đó một bước chính là một cái nho sinh trung niên, chính là Độc Bá Sơn trang phải tiên phong mới nói nguyên đời kế tiếp trước công văn, hắn muốn là đem lén lút rời đi cánh lăng thành, không nghĩ tới Lý Chí Thường nhưng chú ý tới hắn cái này tiểu tiểu văn thư. Thư hành chi nói, hành chi chính là sinh oán cũng để làm gì, bất quá đạo trưởng phương ngoại chi nhân, lại có thể sẵn sàng đúng tay thiên hạ phân tranh. Thực sự để ta suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Lý Chí Thường lộ ra một vẻ không thể tính được thần sắc, bỗng nhiên nói, các hồng cũng là trong núi tể tướng, Trung Ly Quyền cũng hóa thân biên quan đại tướng. Hiện nay thiên hạ chính là hồ giáo cùng ma giáo phân tranh, đạo môn trái lại bị trở thành góc biển, chữ đạo kỳ không cố gắng, liền để bần đạo đến khuấy lên hắn long trời lở đất. Thư hành chi nhẹ khẽ cười nói, e sợ đạo trưởng bản ý cũng không phải là như vậy. Lý Chí Thường nói, vậy ngươi khi nó đúng rồi là được, ta tuy rằng liệu định Đỗ Phục Uy trong lòng điểm mấu chốt chính là 10 ngày, nhưng hắn không hẳn liền chịu liền như vậy tay trắng trở về. Thư Hành Chi cười nhạt nói, Đỗ Phục Uy muốn lên phía Bắc, chính là vì từ xưa đến nay đều là do Nam thống Bắc. Chẳng phải biết tình thế biến hóa, há có định lý. Giờ đây Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người như nước với lửa, loáng thoáng kỳ thực đã chặn Nam Bắc, Đỗ Phục Uy ở phía Nam thực lực hùng hậu nhất, vào giờ phút này nhưng không nên vội vã lên phía Bắc, mà là nên noi theo năm đó Tống Võ Đế như vậy, càn quét phương Bắc. Trải qua hơn 100 năm tích lũy, phía Nam phát triển kỳ thực mờ mờ ảo ảo đã vượt qua chiến loạn nhiều nhất phương Bắc, hơn nữa từ Ngũ Hồ tới nay lễ vỡ nhạc xấu, cho dù đại tùy gốc dễ cũng là Hồ Pháp, phía Nam người Hán lâu muốn khôi phục Trung Hoa chính sóc, Đỗ Phục Uy cũng là một thân xuất thân có hạn, không thể rõ ràng nắm chắc cái này phía Nam nhân tâm vi diệu tính. Lý Chí Thường thở dài, ta cho dù cảm thấy đem thiên hạ hình thức nhìn thấu triệt, còn chưa kịp ngươi như vậy sâu sắc, ngươi còn hết chỗ chê chính là, nếu là Đỗ Phục Uy đánh ra chỉnh đốn lại Hán thống cơ hiệu, chẳng những có đại nghĩa, có thể được phía Nam không ổn định nhất nhân tố Tống Việt chống đỡ, lấy Giang Hoài quân thực lực hùng hậu, Tống Việt cũng không thể không ở Lý Mật cùng Đỗ Phục Uy giữa hai người lấy hay bỏ một cái liên minh đối tượng. Tống Việt cùng Lý Mật sắp sửa thông gia đã thành không công khai bí mật, cái này cũng là Tống Khuyết vì khôi phục Hán thống, làm ra tất muốn hy sinh, đến cùng Lý Mật nhưng vẫn là người Hán xuất thân. Bất quá so sánh với đó, Lý Mật cũng là quan lũng tập đoàn một trong, cùng Lý Uyên đều là Bắc Ngụy tám trụ quốc chi hậu, nếu không có Lý Mật nhưng vẫn là có hy vọng nhất vấn đỉnh người một trong, Tống Khuyết cũng sẽ không làm hành động như thế. Nhưng là Đỗ Phục Uy nếu là công khai cho thấy cõi lòng, này tự lại không giống. Kỳ thực xuất thân dễ cỏ, rất khó hướng về môn phiệt đại tộc cúi đầu, hơn nữa hắn tuy có tranh bá thiên hạ chi tâm, nhưng cũng không mãnh liệt, không sau đó mặt cũng sẽ không có ở trên trời dưới thế cục chưa từng rõ ràng trước hàng đường. Thư Hành Chi lạnh nhạt nói, tuy là như vậy, thiên hạ tình thế mây gió biến ảo, chúng ta giờ đây muốn bảo vệ tốt chính là cánh Lăng Thành. Mây đen nằm dày đặc, tựa hồ trên trời sắp sửa lưu lạc một hồi mưa to, Thư Hành Chi đột nhiên cảm nhận được bên trong đất trời tựa hồ có một luồng bí không lường được sức mạnh hội tụ ở Lý Chí Thường quanh người, thế nhưng Lý Chí Thường không chút nào không khác thường, nhưng là cái cảm giác này nhưng càng mãnh liệt, đến cuối cùng Thư Hành Chi đột nhiên cảm nhận được một loại không thể miêu tả chấn cảm, nhưng một câu nói đều mở không mở miệng. Ngẩng đầu nhìn trời, không chăng không sao, Thư Hành Chi rõ ràng hắn loại cảm giác đó là cái gì, là cảm giác được Lý Chí Thường liền phảng phất nhật nguyệt sao trời giống như vậy, tuyên cổ không nói gì, tịch mịch vĩnh hằng, không thể lay động. Lý Chí Thường âm thanh đột nhiên vang lên nói, Thư Hành Chi ngươi biết ta đến tuột cùng muốn ở thiên hạ này sân khấu làm chút gì sao? Thư Hành Chi đến đây ở Lý Chí Thường trước mặt, đột nhiên có cảm giác tự ti mặc cảm, cái cảm giác này ở tính mạng hắn bên trong rất ít xuất hiện, Lý Chí Thường phảng phất tự hỏi tự đáp, nếu như người sức mạnh quá mức cường đại có hay không lại sẽ phá hư trên đời này vốn là quy tắc đây, Đỗ Phục Uy binh khốn cánh lăng, hắn nằm ở cường thịnh một phương, nhưng là ngươi có biết, ở trong mắt ta hắn mới là nhỏ yếu một phương. Làm võ lực của một người thậm chí có thể quyết định chiến cuộc thời điểm, cũng sẽ khiến người sinh ra cao hơn chúng sinh ý nghĩ, do đó coi chính mình là làm thần linh, người như thế ở giờ đây thế đạo, kỳ thực nhiều lắm. Lý Chí Thường chậm rãi rơi xuống tường thành, dưới thành tường 700 kỵ binh chỉnh tề liệt ở cửa thành dưới, tại đây 8 ngày bên trong, bất luận cánh Lăng Thành đến làm sao nguy vong bức mặt, bọn họ cũng không từng điều động, Thư Hành Chi tự nhiên biết rõ Lý Chí Thường là coi bọn họ là làm kỵ binh sử dụng. Mà giờ đây còn chưa tới ngày thứ 10 thời điểm, tại đây Đỗ Phục Uy tâm lý đem muốn biến hóa, còn chưa từng biến hóa bức mặt, Lý Chí Thường rốt cục vận dụng này con kỵ binh. Khoảng thời gian này đám người bọn hắn ăn cho ngon ngủ hương, ăn cho ngon là vì Lý Chí Thường dặn, ngủ hương chính là Lý Chí Thường truyền thụ đám người bọn hắn hô hấp pháp. Mãi đến tận tối nay, vào giờ phút này, rốt cục những thứ này binh mã đến nên điều động thời điểm. Mặc dù Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân, bởi vì mấy ngày liên tiếp công thành, cũng không có như vậy tinh khí thần no đủ kỵ binh. Đương nhiên dựa vào cái này 700 kỵ binh, nếu muốn tách ra Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân tuyệt đối không thể, bọn họ chỉ là vì cho Lý Chí Thường sáng tạo một thời cơ, một cái có thể phá tan Giang Hoài Quân một cái khe thời cơ. Thiểm điện cắt phá trời cao, đầy trời mưa gió lạc mãn nhân gian, Đỗ Phục Uy ở đây chờ báo tắc dưới, không có hạ lệnh để quân đội nghỉ ngơi, mà là hùng hãn phát hiệu lệnh, tự mình dẫn quân công thành. Cái này cũng là hắn Giang Hoài Quân cùng cánh Lăng Quân ý chí tranh tài, điểm này hắn rõ ràng trong lòng, ai nếu có thể ở nơi này mưa như chút nước buổi tối, kiên trì càng lâu, ai sẽ trước tiên đánh đổ đối phương ý chí. Nhưng là ở đại quân công thành đồng thời, đối phương cửa thành mở ra, một đám không tới ngàn người kỵ binh lại đem người xung phong đi ra, người cầm đầu chính là cái kia sâu sắc để cho mình đau đầu thủ thành tướng lĩnh. Hắn chưa từng gặp bất cứ người nào có cái này tướng lĩnh như vậy đặc biệt, có thể dơ 100 cân chúng tảng đá, ở 20 ngoài trượng, chuẩn xác bắn chúng hắn công thành dụng cụ. Nếu không có như vậy, cánh Lăng Thành cũng kiên trì không tới vào lúc này. Hơn nữa người này dũng mãnh cũng vượt xa hắn tưởng tượng, ngày đầu tiên vốn là hắn tối có cơ hội thời điểm, lại bị người này ngăn cản. Chạm đến nay ngày lúc này, Đỗ Phục Uy đã biết rất rõ cái này một người an nguy chính là cánh Lăng Thành an nguy, hắn dám chủ động xuất kích, chính là Đỗ Phục Uy cầu cũng không được thời điểm. Hắn đứng cao cao trên sườn núi, vượt qua không gian khoảng cách, cùng người kia ánh mắt đối diện cùng nhau, Đỗ Phục Uy tràn ngập hào khí lại bá đạo âm thanh nói, nhiều ngày giao chiến, còn chưa đã từng hỏi các hạ tính danh. Vô tình thanh âm lạnh lùng rồi rào ở bên trong trời đất Lý Chí Thường ba chữ ở trong thiên địa kéo dài không dứt. Đỗ Phục Uy không nghĩ tới người này lại chính là cái kia vang danh thiên hạ kiếm tiên, nhưng là giờ đây cảnh tượng, người này làm sao có tiên khí phái. Giang Hoài Quân ngày đêm công thành, làm sao không biết người này lợi hại nơi, không đợi Đỗ Phục Uy dặn dò, đã bày ra trận thế, tiễn như châu chấu, ở trong mưa to, hóa ra lạnh lẽo cảm động đường vào cùng, phảng phất một cái tử vong phù hiệu. Cái này 700 kỵ binh tiếng vó ngựa, vang động thiên địa, Lý Chí Thường trên tay nhấc lên chính là một cây trường thương, cái gọi là năm đao nguyệt côn cả đời thương, thương pháp là ở bách binh bên trong rất khó luyện thành binh khí, thế nhưng thích hợp nhất chiến trường sát phạt binh khí. Lý Chí Thường võ công cũng không phải cao minh cực điểm có thể miêu tả, ở trong tay hắn, này trường thương kinh như dao long, cùng luyện cả đời thương pháp cũng không khác nhau gì cả. Không ngừng có theo hắn kỵ binh ngã xuống, cũng không ngừng có Giang Hoài quân ngã xuống, thế nhưng rốt cục cho làm cho bọn họ xung phong tiến vào Giang Hoài quân quân trong trận, những kỵ binh này ở Lý Chí Thường đái động hạ, đã cùng hắn thành một thể thống nhất, mấy trăm người sức mạnh cô động thành một luồng, như một cái sắc bén dao nhọn, đâm vào Giang Hoài quân bụng. Lý Chí Thường dựa vào cái này mưa to, cùng cái này 700 binh mã 8 ngày nghỉ ngơi, và hôm nay hung hãn điều động, đạp thiên thời, biết dùng người cùng, địa lợi liền cho Đỗ Phục Uy làm ngũ ngũ phân chia. Thiên thời là mưa to bên dưới, thiên hành vô thường, đối với mệt mỏi Giang Hoài quân hành động lực tạo thành to lớn khảo nghiệm, nhân hòa chính là Lý Chí Thường nắm chặt Đỗ Phục Uy vi diệu trong lòng, lớn tiếng dọa người, chủ động xuất kích. Mặc cho Đỗ Phục Uy suy nghĩ nát óc cũng khó có thể nghĩ đến Lý Chí Thường dám ở vào giờ phút này chủ động xuất kích, chuyện này với hắn tạo thành tâm linh xung kích, so với Lý Chí Thường ở Giang Hoài quân làm ra rời sông lấp biển động tĩnh còn muốn lớn hơn, còn muốn làm người sợ run. Các loại không đồng loại hình binh khí, đao, thương, kiếm, chiến, mâu, phủ, hết thảy hướng Lý Chí Thường cái này một nhún nhỏ người công tới. So với cái này như biển như nước thủy triều đại quân, bọn họ quả thật quá mức nhỏ bé. Nhưng là Lý Chí Thường như thần như ma, như núi cao biển rộng như vậy không thể lay động thân ảnh, vẫn xông lên phía trước nhất, cũng không từng để những thứ này tùy tùng mà đến kỵ binh tan vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, pháp dùng vạn vật ở ngàn người trong vạn người. Lý Chí Thường hướng Đỗ Phục Uy nhìn tới, hai người ánh mắt ở đây giao tiếp, Đỗ Phục Uy bỗng nhiên trong lòng bay lên khôn kể tư vị. Tiểu thuyết, trong đầu hiện ra như vậy một cái hình ảnh, đó là hắn không tới khi 20 tuổi hậu, võ công của hắn có thể không kịp hiện tại lão lạt thuần thủ, nhưng là khi đó hắn làm thật có thể nói là gan to bằng trời. Năm đó hắn mới khởi nghĩa thì phụ cận có cái đồng dạng nghĩa quân thủ lĩnh Hải Lăng Triệu Phá Trận, Triệu Phá Trận nghe nói Đỗ Phục Uy binh lính thiếu liền xem thường hắn, phái sứ giả triệu hoán hắn, muốn chiếm đoạt binh lực của hắn. Lúc đó hắn binh bất quá 1000, càng không bày mưu tính kế người, đối mặt Triệu Phá Trận uy hiếp, Đỗ Phục Uy chỉ dẫn theo 10 người, liền vào Triệu Phá Trận đại doanh, ở trong bữa tiệc chém giết đối phương. Từ đó về sau thực lực của hắn liền bắt đầu cường thịnh lên, những năm này nửa đêm tỉnh ngộ, nếu như không có ngày đó chi giúp khí, cũng không hôm nay hoành hành Giang Hoài Hắc Đạo bá chủ Đỗ Phục Uy. Lý Chí Thường dẫn không đủ 1000 người liền dám chính diện gắng chống đỡ hắn đại quân, cái này gan dạ sáng suốt, dũng khí đủ khiến Đỗ Phục Uy sâu sắc thay đổi sắc mặt. Tự Lý Chí Thường truyền đến dài lâu ánh mắt thâm thúy, Đỗ Phục Uy biết hắn là hướng chính mình mà tới. Tại đây vạn quân trước, Đỗ Phục Uy chưa từng sợ hãi, hắn hôm nay hoặc là hắn còn trẻ đều đối với võ công của chính mình có tuyệt đối tự tin. Đánh khắp cả Giang Hoài không có địch thủ tụ Lý Càn Khôn, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Đỗ Phục Uy không có lui lại ở đại quân nơi càng sâu. Hắn sẽ chờ Lý Chí Thường cái này ở như biển như nước thủy triều quân trong trận tựa một diệp bất cứ lúc nào cũng bị lật út tiểu chu một đám người, hướng hắn chỗ ở sườn núi xung phong mà tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hắn di giật đại lao. Mặc dù lúc này đến chính là tất huyền hạng người, xung phong tại đây trong bạc quân, cũng tất nhiên sức cùng lực kiệt. Hắn dựa vào cái gì lùi? Không có cái gì so với giết một cái đáng giá tôn kính đối thủ, càng để cuộc đời của chính mình tăng thêm sát thái. Lý Chí Thường cùng hắn một đám thủ hạ đã đến sườn núi bên dưới, phía trước vô số tấm kiếm binh, tầng tầng ngăn. Trường thương tự trong tay bay lên, phổ thông binh sĩ trung quy ngăn cản không được hắn. Đỗ Phục Uy liền lặng lặng đứng sững ở cái này trên sườn núi, nhìn Lý Chí Thường đối với hắn chém giết tới. Lý Chí Thường bật cười chân trước đột nhiên quỳ xuống, đã trúng rồi mấy mũi tên. Cả người hắn dựa vào cái này vừa ngã lực lượng, hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trái lại càng thêm nhanh chóng hướng về Đỗ Phục Uy phương hướng giết tới. Đỗ Phục Uy bên cạnh có vô số hộ vệ, nhưng ở hắn cảm giác dưới đám người bọn hắn đều bị cách ly ra, đây là Lý Chí Thường nổi lên hồi lâu khí thế, rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn, không hề che lấp bộ phát ra. Một thương này tựa hồ từ trên trời bay tới, tối khiến Đỗ Phục Uy khó chịu chính là, Lý Chí Thường rõ ràng từ dưới lên, nhưng là trái lại cho hắn một loại từ trên xuống dưới mâu thuẫn cảm giác. Phản phất trong tiên địa quy tắc cũng điên đảo, trên đã biến thành dưới, dưới đã biến thành trên. Hắn chiếm cứ ưu thế, trái lại thành thế yếu. Trường thương phản phất chậm rãi đâm ra, nhưng là ở hiện thực không gian liền vừa nhanh khó mà tin nổi. Cho tới hôm nay hắn mới tin tưởng người này trước mặt thực sự đã đến khó có thể dự đoán cảnh giới, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác thất bại. Hắn rất nhanh dứt bỏ rồi cái ý niệm này. Lý Chí Thường cũng là thân thể máu thịt, không thể mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn sở dĩ sinh ra cái cảm giác này, chính là đối phương ở này đó thiên từng bước xây dựng bầu không khí, mãi đến tận mới vừa mới ra tay một khắc đó mới triệt để bộc phát ra. Hắn nắm giữ xa so với đối phương cường thịnh binh lực, trong lòng tự nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là mấy ngày liên tiếp công thành không xuống đã ở trong lòng hắn mua nôn nóng cái bóng, mà tối nay ở mưa to bên trong, thừa dịp bất lợi cục diện thì hắn muốn ra sức phá tan thành này thì không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đem người giết ra đến. Đỗ Phục Uy tuy rằng trong lòng lần đầu sinh ra từng kia thất bại cảm xúc, nhưng hắn cuối cùng là rất giỏi võ học cao thủ, hai tay háo tung bay, phấn khởi bình sinh chi lực, hướng về Lý Chí Thường trường thương công tới. Kinh khí ba chạm tiếng, phản phất che đậy thiên địa như chút nước tiếng mưa rơi. Đỗ Phục Uy mạnh mẽ kiểm chế không ngừng quần quần tinh lực, cười dài nói, có thể cùng Lý huynh như vậy tuyệt đại cao thủ phân cao thấp, chính là cuộc đời biệt vui, này dịch chỉ cần Lý huynh không tại chỗ bại vong, ta đều đem thả Lý huynh một con đường sống. Lý Chí Thường liền ở Đỗ Phục Uy trước người xa năm trượng nơi, đối với bọn hắn cao thủ như vậy, điểm ấy khoảng cách cũng không phải khoảng cách. Lý Chí Thường vẫn cứ mang theo một tia nhàn nhã ý cười, mấy trăm kỵ đã xung phong tới, cùng sau lưng hắn, đại quân đã đem đám người bọn hắn bao quanh vây nốt. Hắn tiện tay ném xuống trên tay trường thương, cho đến giờ khắc này, danh chấn thiên hạ vô thường kiếm liền chậm rãi ra khỏi vỏ, hắn lạnh nhạt nói, Đỗ huynh không hổ là một đời chi hùng, vào lúc này cũng có thể tỉnh lại khí thế của chính mình, kể từ đó ta không sử dụng kiếm giết ngươi, rất khó xứng đáng ngươi. Hắn tuy rằng khẩu khí hời hợt, nhưng lời nói ra, nhưng kinh thế hai tục. Đỗ Phục Uy chắp tay cười như điên nói, vậy thì thử xem thôi. Hai tay hắn hướng về hư không chậm rãi vùng đây, danh chấn thiên hạ tuyệt kỹ tụ lý càn khôn rốt cục dùng ra uy lực lớn nhất, trong không khí bay lên từng luồng vô hình khí lưu, phảng phất tuyệt đối sắc bén lưỡi dao sắc, hướng Lý Chí Thường xoay tròn cắt đến. Vạn vật ảo diệu liền ở một cái viên bên trong, này cố hình tròn kinh khí, cũng là hắn năm gần đây mới tìm hiểu ra đến tuyệt kỹ. Mang theo xoay tròn lực lượng, kinh lực sẽ không bởi cách đến quá xa mà tiêu tan, trái lại đang không ngừng xoay tròn trong quá trình, kinh khí nội liễm, không tiết lộ nửa phần. Lý Chí Thường vô thường kiếm hướng về những thứ này như lưỡi dao sắc hình tròn kinh khí đâm tới, kiếm vào đúng lúc này cũng không phải là bất chết, phản phất cửu thiên thần long. Không biết là người ngự kiếm vẫn là kiếm ngự người, tự Đỗ Phục Uy hai tay áo phát sinh kinh khí vô hình, ở trong chớp mắt bị Lý Chí Thường trưởng kiếm từng cái vạch trần. Hình tròn kinh khí mặc dù có như lưỡi dao sắc, nhưng là ở trung tâm nhất một điểm, nhưng là chân khí căn nguyên, là cái này hình tròn khí nhận hạt nhân. Lý Chí Thường vô thường kiếm phảng phất thần long bãi vĩ, từng cái điểm chúng những thứ này tâm. Chờ trường kiếm cách Đỗ Phục Y không tới hai trượng thời điểm, hắn cũng cảm nhận được tự đối phương chuyển tới ép người như thế. Đỗ Phục Y cũng vạn phần khiếp sợ, Lý Chí Thường ở trong khoảnh khắc liền phá vỡ hắn kinh khí. Trong chớp mắt, chỉ có càng làm Đỗ Phục Y lòng sinh hối hận chính là, Lý Chí Thường trường kiếm tỏa ra vô số kiếm khí, tự trước sau này hướng về hắn tấn công tới, điều này cũng khiến Đỗ Phục Y vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phong. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Lý Chí Thường có thể mang kiếm khí từ trước từ sau đồng thời tấn công về phía một người, đây rõ ràng vi phạm thiên địa quy tắc sự tình, một mực phát sinh ở trước mắt hắn, khiến cho hắn bị thiệt lớn. Lý Chí Thường giết tới nơi này, tựa hồ công lực cũng không suy yếu, cái này cũng là hắn buồn bực nhất địa phương. Hắn cũng không nên thả ra cùng nôn, muốn đánh bại cái này cường địch. Chỉ là hắn vừa rơi vào thế yếu, phía sau hắn thân vệ cao thủ liền cùng nhau tiến lên. Lý Chí Thường đem Đỗ Phục Y ở trong khoảnh khắc liền giết đến ở hạ phòng, lan truyền ra ngoài quả thực làm người nghe kinh hãi. Cái này cũng là Đỗ Phục Y đối với Lý Chí Thường võ công cũng không biết, Lý Chí Thường đối với hắn tụ lý càn khôn đã có sâu sắc nhận thức duyên cớ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Âm ầm một tiếng sấm rền, Đỗ Phục Y dùng ra cuộc đời lực lượng, hai cánh tay đều tựa hồ sinh ra nhàn nhạt hào quang, Lý Chí Thường không hề lay động ánh mắt cũng có một phần thay đổi sắc mặt. Hắn duy nhất chưa từng ngờ tới chính là, Đỗ Phục Y vài thập niên công lực, đến thường nhân khó có thể sánh bằng mức độ, đòn đánh này hắn nếu là tách ra, khó tìm nữa đến trọng thương hoặc là giết chết Đỗ Phục Y cơ hội. Hắn chuyến này cũng không phải là muốn giết chết Đỗ Phục Y, mà là muốn trọng thương hắn, cho tới hắn không thể chỉ huy quân đội. Đỗ Phục Y bây giờ còn không thể chết được, hắn chết rồi thế lực chỉ sẽ tiện nghi phụ công hiếu. Đỗ Phục Y cái này bao hàm cuộc đời lực lượng một kích, cuối cùng chỉ làm hắn thân vệ cao thủ bị thương nặng mấy. Ở Lý Chí Thường kỳ công dưới, hắn ẩn chứa cuộc đời lực lượng một kích, hết mức cho chuyển đến những người khác trên người. Đối mặt Lý Chí Thường tầng tầng lớp lớp kỳ công bí kỹ, Đỗ Phục Y trong lòng ủ rũ tới cực điểm, đồng thời thân thể hắn cũng bay lên cao cao, ở giữa không trung liền rơi vào trong bóng tối. Cánh lăng thành trên tường thành, Hư Hành Chi nhìn thấy Đỗ Phục Y quân đội phát loạn, liền biết Lý Chí Thường đã đắc thủ, hắn bay về Phùng Ca nói, Phùng Lao tướng quân, Lý đạo trưởng quyết định sẽ không bây giờ trở về đến, hắn muốn từ mấy vạn đại quân giết ra khỏi chúng đây, chỉ có Hán Thủy một phương hướng, mới là hắn thoát ra thăng thiên hy vọng vị trí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là Lý đạo trưởng thật có thể trốn thoát đi ra ngoài, tất nhiên đến Lạc Dương cùng ta hội hợp, các ngươi muốn làm chính là ở Giang Hoài quân thối lui sau, kinh doanh thật cánh lăng thành, đương nhiên ở mấy ngày nay ta cũng sẽ ở cánh lăng thành lưu lại thống trị quy củ, các ngươi theo nếp đi sự liền vâng. Một vầng minh nguyệt treo cao, Lý Chí Thường thân thể ở xa xôi Hán Thủy bên trong nước chảy bèo trôi, bất kể là ai ở trong vạn quân trọng thương Giang Hoài bá chủ Đỗ Phục Uy, còn có thể thoát thân đi ra, đều đủ để cho người vang danh thiên hạ. Đáng tiếc cùng hắn cùng đi ra thành 700 quân sĩ, e sợ không một cái sống sót trở lại. Đương hắn nhảy vào mênh mông Hán Thủy thì ở sóng lớn lãng quyển, kinh phong hai trong mưa, dù cho trăm vạn đại quân đối với này cũng chỉ có thể cảm thấy bỗng. Nhìn cao thiên minh nguyệt, Lý Chí Thường tâm tình không hề lay động, phản phất cùng cái này Hán Thủy, cái này minh nguyệt không còn sự phân biệt, đều được thiên địa một phần. Dĩ vãng hắn đều đem chính mình cho rằng thế ngoại người, sớm muộn đều phải rời phía thế giới này, rất khó chân chính hòa vào trong đó. Lần này tự mình tham dự chiến tranh, nhưng là một loại hiếm thấy trải nghiệm. Đây là một loại có khác biệt với sinh tử tranh đấu, một loại khác cảm động mỹ lệ, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Thiên địa chúng sinh đều đã biến thành trên chiến trường một con cờ, yêu hận ly sầu đều chen lẫn trong đó, lý tưởng hào hùng cũng ở trong đó. Ở bên trong chiến trường đánh giết kẻ địch, hắn mẫn cảm tâm linh, cảm thụ được những cái kia ở trong tay hắn chết đi sinh linh, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng cảm xúc, phảng phất tao ngộ trăm ngàn đời luân hồi giống nhau khôn kể xung kích. Trải qua càng nhiều, Lý Chí Thường nhân tính liền càng ít, mà bản tính bên trong này một điểm bất diệt linh quang liền càng trở nên đột xuất. Hắn vào giờ phút này cũng không biết thực lực mình sâu cạn, phảng phất như biển rộng một dạng mênh mông không thể tính được. Vô hình cột nước từ bên người hắn mà bắn đi ra, vào nước thì lại vì là cá bơi, trời cao thì lại vì là chim. Phản phất pháp dùng vạn vật cái này luyện hư hợp đạo cảnh giới đối với hắn mà nói đã nước chảy thành sông giống như vậy, Lý Chí Thường phản phất trong lúc đó cảm thấy trên đời này lại không có địch thủ. Nhưng là hắn biết hắn cũng không phải là không có địch thủ, đây chỉ là rơi vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, sinh ra không thiết thực ảo giác, bất quá hắn lúc này lại là đạt tới nguyên lai coi trọng, lương tiêu sáng chế chu du sáu hư công sau như vậy cảnh giới, dù vậy hắn thiên tử vọng khí thuật vẫn cứ không có đại thành, ở hắn nghĩ đến thiên tử vọng khí thuật thì không bằng pháp dùng vạn vật cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, lên thuyền đường sông trên chạy khỏi một ngọn gió phàm, cự đăng từ trên thuyền sáng lên, đột xuất cờ xí, ở mông lung dưới bóng đêm, Lý Chí Thường vẫn có thể nhận ra là một cái to lớn tống chữ. Mặt trên có người nói, phía trước vị bằng hữu kia cần giúp một tay không? Lý Chí Thường nói, vậy thì quấy rối. Lý Chí Thường rơi xuống trên bong thuyền, một cái rất có khí độ nhân vật đối với hắn thi lễ, hòa nhã nói, bằng hữu xin hỏi quý tính đại danh, tại hạ Tống thoải mái, nơi này là Tống Việt thuyền. Giọng nói của người này nhận ra vừa mới cái kia âm thanh, Lý Chí Thường trong lòng hiểu rõ, hắn lại gặp Tống Việt lên phía bắc chiến thuyền. Tống gia Thiện Lương nhìn thấy Lý Chí Thường ở bên trong nước, cũng đồng ý cứu hắn một cái. Bất quá Lý Chí Thường lúc trước rơi xuống đất kinh công thực sự bất phàm, Tống thoải mái cũng phải trước tiên điểm ra nơi này là Tống Việt thuyền, phòng ngừa Lý Chí Thường là cái gì kẻ xấu. Bất quá hắn cúi đầu nhìn thấy Lý Chí Thường đạp chân nơi cũng không một vết nước, không khỏi âm thầm hoảng sợ, người này không biết luyện cái gì kỳ công, có thể ở bay lên không chỉ trong một thời gian ngắn đem trên người thủy làm khô. Hắn cũng không biết Lý Chí Thường có Thái Dương chân hỏa, hơi chút phóng thích một điểm, liền đem ý phục lượng nước xóa. Lý Chí Thường nói, tại hạ Lý Chí Thường. Tống thoải mái nghi ngờ không thôi nói, bại sư Phi Huyên, giết bạn Phong Hàn, lại đang cựu giang thành đại náo Lý Chí Thường. Lý Chí Thường ha ha cười nói, đúng là bần đạo, bất quá sau ngày hôm nay còn nhiều hơn ra một cái, đó chính là bảo vệ cánh Lăng thành, ở trong vạn quân trọng thương Đỗ Phục Uy. Tống thoải mái thầm nghĩ, Đỗ Phục Uy binh vây cánh Lăng quả thật không giả, bất quá hắn nói việc này đến cùng có phải là thật hay không, còn khó có thể xác định, bất quá chuyện lớn như vậy vừa tra liền biết. Chỉ thấy khoang thuyền khẩu một cái tráng kiện cảm động tuổi thanh xuân nữ tử nói, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta đây Tống Việt chẳng lẽ không phải nên cảm tạ ngươi? Đỗ Phục Uy cùng Tống Việt nhưng là thích có thù cũ. Lý Chí Thường nói, đây cũng là Tống Việt đại tiểu thư Tống Ngọc Chí đi, quả nhiên là thiếu có nhân vật, đáng tiếc nhưng phải gả cho con trai của Lý Mật. Tống Ngọc Chí lạnh ngâm khẽ một tiếng. Lý Chí Thường nói chính là nỗi đau của nàng. Trong khoang thuyền có tiếng người trung niên âm thanh trầm trầm nói, giai khách ở xa tới, sao không đi vào một tự, lúc này có rượu có đồ ăn, giữa lúc lắng nghe lời bạn cao kiến. Cổ nhân cầm đuốc soi giả đảm, hôm nay chúng ta sao không nói theo tiên hiền. Lý Chí Thường nói, chủ nhân cho mời, vần đạo tự nhiên tử. Lý Chí Thường cũng không câu thúc, đạp bước tiến lên. Thẳng từ Tống Ngọc Chí trước người đi qua, tiến vào khoang thuyền. Quay về cửa máy bên kia chen lấn 7-8 cá nhân. Chỉ một người trong đó vững chãi ngồi, lộ vẻ tối có thân phận địa vị. Người này năm ở 40 hứa, vóc người thon dài, da bạch như tuyết. Gầy hẹp trên khuôn mặt có một đôi thu hoạch lớn lúc nhưng cũng cơ linh trí năng con mắt, thêm vào một trương đa tình thiện cảm miệng cùng năm sợi râu dài, cái này một thân văn sĩ trang phục, tác phong nhanh nhẹn nam tử, mười phần gia cắt vũ hầu tái thế hạ phàm. Người này đứng thẳng người lên nói, tại hạ Tống Chí, không nghĩ tới hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp danh chấn thiên hạ Lý đạo huynh, đủ an ủi bình sinh. Lý Chí Thường nói, hóa ra là thiên đao địa kiếm bên trong địa kiếm Tống Chí, đáng tiếc chỗ này khoang thuyền quá nhỏ, không tha cho hai người chúng ta. Tống Chí mỉm cười nói, xác thực quá nhỏ, tối nay liền đoan ước Lý đạo huynh cái này chân long. Lý Chí Thường cười mà như không phải cười, Tống huynh như vậy định hót cùng ta, xem ra khác có lời. Tống Chí lạnh nhạt nói, kính xin Lý đạo huynh trước tiên vào chỗ. Lý Chí Thường tự sẽ không khách khí, bình yên ngồi xuống, tối nay có thể gặp phải Tống Việt, cũng làm cho hắn cảm thấy đây là một loại khôn kể cơ hội tốt. Tống Chí cũng theo ngồi xuống, đồng thời Tống Ngọc Chí cùng Tống thoải mái đi vào, đứng hầu tại Tống Chí hai bên, Tống Việt cao thủ lạc sau lưng Tống Chí. Chỉ nhìn bọn họ tôn ti có khác biệt, ngay ngắn có thứ tự, liền biết Tống Việt điều lệ chế độ không phải chuyện nhỏ. Lấy Tống Ngọc Chí Tống khuyết yêu nữ thân phận, cũng không thể ở đây đẳng tình huống tâm tích tòa. Lý Chí Thường nói, không biết Tống huynh có lời gì nói, nhưng xin mời nói thẳng. Tống Chí thong dong nói, Lý huynh cũng biết Thiết Lạc Phi Ưng đã đến Trung Nguyên, chính tìm kiếm khắp nơi Lý đạo huynh. Lý Chí Thường nói, dù vậy, vậy thì như thế nào, lẽ nào Khúc Ngạo vội vàng đến trước mặt của ta chịu chết, ta còn có thể đem hắn khuyên trở lại. Tống Chí nghĩ thầm, đạo sĩ kia quả nhiên như nghe đồn như vậy ngông cuồng, có thể là đích xác người này lại có bản lĩnh lớn bằng trời, bất kể là như mặt trời ban trưa bạt phong hàn hoặc là trưởng thúc lưu, nhậm thiếu danh hạng người, đều bởi vì hắn hoặc chết hoặc bị thương, hơn nữa hắn nói là thật, như vậy Đỗ Phục Uy cũng quả thật cắm ở trên tay hắn, kể từ đó, hắn cá nhân danh vọng e sợ sẽ đạt tới tông sư cấp độ. Tống Chí nói, Lý đạo huynh quả nhiên như nghe đồn bình thường cực có tự tin, bất quá ngươi giờ đây một thân một mình, không biết tương lai có tính toán gì không? Lý Chí Thường thản nhiên nói đến mục đích của ta cùng các ngươi Tống Việt có kết hợp lại chỗ, việc cấp bách chính là thừa dịp này thời loạn lạc, khôi phục hàn thống. Tống Chí vẫn hy vọng thành lập một cái lấy nam do người chủ làm triều, vẫn chiêu mộ lính, tiến hành các loại huấn luyện cùng làm chiến tranh chuẩn bị công phu, cũng làm các thức lãi kết sủ buôn bán. Nghe được Lý Chí Thường lại cùng hắn chí hướng tương thông, lúc này lại đại sinh chi kỷ cảm giác. Đây cũng không phải là hắn không bình tĩnh, mà là Lý Chí Thường tuy rằng lần đầu quen biết, đang khi nói chuyện lại có một loại làm người tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, hắn cũng không biết Lý Chí Thường đến pháp dùng vạn vật cảnh giới sau, tinh thần lại rút cao hơn một tầng, trong lúc vung tay nhấc chân sai khiến vạn vật, ngang ngửa tầm thường. Tống Chí không có phòng bị dưới, cũng bởi vì Lý Chí Thường mới làm đột phá, không có thu lại cảnh giới, chịu ảnh hưởng. Bất quá chợt hắn liền thoát khỏi sự ảnh hưởng này, đem loại kia đại sinh chi kỷ cảm giác bỏ đi, mờ mờ ảo ảo có chút kỳ quái. Tống Chí lại nói, đây đúng là chúng ta Tống Việt nỗ lực phương hướng, giờ đây chúng ta đang muốn liên hợp Lý Mật, không biết Lý đạo huynh có thể có hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Lý Chí Thường khẽ cười nói, trước tiên không nói chuyện gì hợp tác, chỉ nói ta cùng Khúc Ngạo kết liêu thâm cửu, bất luận đồng ý hoặc là không muốn, đều vô hình chung giúp Lý Mật một vấn đề nhỏ, chí ít hiện nay Khúc Ngạo tâm tư ở chỗ này của ta, tạm thời khó có thể toàn tâm đối phó Lý Mật. Khúc Ngạo cùng Đỗ Phục Uy trong bóng tối cấu kết, sắp sửa đối phó Lý Mật. Tin tức này Tống Việt có thể biết, bởi vậy Tống Chí cũng không nghi ngờ Lý Chí Thường từ đâu biết được. Bất quá lúc này Tống Chí lại không coi Lý Chí Thường là làm không hề căn nguyên người, nếu không có nhất định tin tức con đường, khó có thể biết tin tức này. Tống Chí nói, kẻ địch liền là bằng hữu, chúng ta Tống Việt bất luận Lý đạo huynh có gì phiền phức, cũng đồng ý vươn tay ra giúp đỡ, mặc dù ngươi cùng Từ Hàng Tĩnh trai ân đoán, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách từ giữa hóa giải một hai. Lý Chí Thường trầm trầm nói, đúng là đã quên Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ là tình nhân cũ quan hệ, bất quá Từ Hàng Tĩnh trai cũng không có thể uy hiếp được người của ta, bọn họ chỗ dựa lớn nhất không phải là chữ đạo kỳ cái này đạo môn bại hoại, chúng có một ngày ta sẽ đích thân ra tay để chữ đạo kỳ tuấn đạo. Tống Ngọc Chí lạnh ngâm khẽ một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Chí Thường bố trí cha nàng bất mãn. Tống Chí tăng hắng một cái nói, Lý đạo huynh lý tưởng hào hùng làm người cảm phục, kỳ thực Lý Mật cũng có 10 phần đối phó Khúc Ngạo nắm chắc, bởi vì Nam Hải Tiên ông Triều Công Sai đã đến Trung Nguyên, hắn cùng Lý Mật tràn đầy giao tình, hơn nữa năm xưa cùng chữ đạo kỳ giao thủ chỉ thua một chiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, Đồng Thục Ni Lý Chí Thường trầm trầm nói, đây còn không phải là thất bại. Tiểu thuyết, Tống Chí nói, vậy thiên hạ lại có mấy người bất bại, Lý đạo huynh cũng biết năm xưa Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng từng cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, nhưng thì lại làm sao? Ngoài cửa sổ gió mát phất phơ thổi, Lý Chí Thường sắc đột nhiên trầm tĩnh như nước, mang theo một loại huyền diệu không thể đoán trước làn điệu nói, thế gian các loại ai lại nói rõ ràng, vì lẽ đó không tới cuối cùng cháy nhà ra mặt chuột, vẫn mở nguyệt minh thời điểm, hết thể có thể hoàn toàn dự liệu được mỗi một chuyện. Tống huynh nếu là nghe được tiến vào ta mà nói, không ngại tạm hoãn cùng Lý Mật hợp tác, tháng 3 bên trong ta đảm bảo Lý Mật sẽ không bao giờ tiếp tục hôm nay như vậy như mặt. Trời ban trưa khí thế. Tống Chí kinh ngạc nói, lẽ nào Lý đạo huynh còn có cái gì cao minh kiến giải, hiện nay thiên hạ thanh thế nhất là hùng vĩ chính là Lý Mật, nếu muốn tháng 3 bên trong khiến thế cục phát sinh một biến, trừ phi Lý Mật ăn một hồi đại bại, thế nhưng Lý Mật dụng binh như thần, muốn cho hắn đại bại một hồi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Tống huynh không nên hỏi nhiều. Trước kia mưa to đã sớm dừng lại, giờ đây mây đen tản đi, minh nguyệt vạn dặm, tiên tính ánh trăng vẩy vào sông đến, càng ngày càng tôn lên đến Lý Chí Thường cao ngạo siêu nhiên, khó có thể suy đoán, mặc dù Tống Ngọc Chí cũng âm thầm nắm bình sinh ngộ nhân vật đến so với, cũng chỉ có từ lăng mờ mờ ảo ảo có loại này khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Một buổi dạ thoại, Lý Chí Thường thu liễm trước cùng thái, nhìn trời dưới thế cục thường thường có sâu sắc mà sắc bén cái nhìn, Tống Chí đối với hắn hình ảnh cũng càng ngày càng dai, nếu là Lý Chí Thường đã nắm giữ một đại mảnh cơ nghiệp, nói không chừng Tống Chí liền đối với hắn toàn lực ủng hộ. Ngẫu nhiên gặp Tống Chí chỉ là Lý Chí Thường ở đại đường đoạn này đường xá khúc nhạc dạo ngắn, Lạc Dương nơi này Lý Chí Thường là không đi không được. Vương Thế Sung nhìn như thông minh tháo bát, kỳ thực làm người gặp tiểu lợi mà vâng nghĩa, làm đại sự mà tiếp thân. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới là Lý Chí Thường có thể hợp tác đối tượng. Lý Chí Thường tuy rằng cùng Tống Chí lời nói thật vui, lại đồng dạng phải đi Lạc Dương, nhưng là Lý Chí Thường cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Nhìn Lý Chí Thường thản nhiên đi xa, Tống Chí thở dài nói, cho tới hôm nay ta mới tin tưởng đại loạn sau khi long xà lên lục, đây đúng là trước nay chưa có đại thời đại, mới có thể một hai lần tái nhi tam xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tống Ngọc Chí lạnh nhạt nói, nhị thúc chớ bị hắn đổ canh. Tống Chí ha ha cười nói, Ngọc Chí không phải là không muốn gả cho Lý Thiên Phàm sao, kỳ thực đạo nhân này nói là thật, hoặc có thể làm đại huynh thay đổi tâm ý. Tống Ngọc Chí nói, dù vậy cũng bất quá là gả tới nhà khác, khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Chí vô vô bả vai của nàng, nhẹ nhàng thở dài nói, ai, cái này cũng là ngươi sinh ở Tống gia sự bất đắc dĩ, chỉ mong chúng ta người Hán sớm một chút một lần nữa cầm lại thứ thuộc về chính mình, mới gọi các ngươi những thứ này Tống gia nữ nhi không có không công gặp nhiều như vậy cực khổ. Tống Chí quay người rời đi, Tống Ngọc Chí hai hàng nước mắt rơi xuống, cũng không biết là vì đâu mà lưu. Biệt ly Tống Chí chờ đợi sau khi, Lý Chí Thường hướng về Lạc Dương phương hướng, đi lục đạo mà lên. Mấy ngày này thanh danh của hắn đã chuyện phát ra ngoài, bất kể là ai, có thể đem Đỗ Phục Uy bách đến một bước đó, đều đủ để truyền vang thiên hạ. Ngày hôm đó hắn bước cái trước gò núi nhỏ, chỉ thấy phía dưới có điều mấy chục gia đình thôn trang nhỏ, nhưng không có chút nào tức giận, càng là một cái bị bỏ hoang thôn hoang vắng. Ở thiên hạ này đại loạn trong nhân đại, loại này thôn hoang vắng tùy ý có thể thấy được, không chút nào ngạc nhiên. Nhưng là trong thôn nhưng còn có người, không phải Lý Chí Thường cảm ứng được, mà là hắn xuyên thấu qua mười mấy trượng khoảng cách, thấy được một cái mỹ lệ con ngươi màu xanh lam sắp tử. Trong thôn có người, hơn nữa hơn phân nửa không phải người Trung Nguyên. Chờ Lý Chí Thường đi vào thôn này, liền nghe được cộp cộp tiếng vó ngựa. Tiến vào này có người nhà, chỉ thấy một cái hắc sắc trang phục kiện mỹ nữ lang, đại liệt liệt nằm ở lều vải buông xuống giường tử thượng, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc đích. Xuyên thấu qua lều vải tinh chế, nữ tử này da rẻ như tuyết tượng ngọc, bạch đến khắc thường, hắc y da trắng, sáng rực rỡ lóa mắt. Nàng như huyền kia hai hàng lông mày tung bay nhập tấn, mái tóc đen nhánh ở trên đỉnh kết liễu cái mỹ nhân kế, một đống lưu hải mềm nhẹ che ở trên trán, khỏe mắt hướng lên trên nghiêng cao gầy, tối khiến người khác sâu ấn tượng là nàng sống mũi thẳng tắp, cùng hơi chút cao lên xương gò má xứng đôi e rằng có thể soi mói, ngạo khí mười phần nhưng lại không mất phong thái thanh nhã. Hồng nhuận môi mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười cảm động thần khí, như chính ở trong giấc mộng đụng với ngọt ngào tao ngộ. Ngay vào lúc này nữ lang mở ra đôi mắt sáng, cùng hắn lúc trước nhìn thấy một dạng, nàng lười biếng nói, kéo ta lên được không? Lý Chí Thường không có đưa tay, mà là từ một đạo khác môn ẩn dấu, mỹ nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người từ chối nàng như vậy thỉnh cầu nho nhỏ, phải biết của nàng nhu để không phải là cho người bình thường bỏ lý. Mấy chục nhân mã đến nơi này nơi ở ngoài viện, bản đến bắt đầu sổ soạt tìm đòi, đột nhiên lại ngừng lại. Nguyên lai lại tới nữa rồi mặt khác một nhóm nhân mã, thanh âm của một nữ tử nói, Đỗ tướng quân các ngươi còn chưa bắt được người kia sao? Lý Chí Thường trong lòng khẽ động, đây là Trầm Lạc Nhạn âm thanh. Đồng dạng một cái vang dội thanh âm nam tử nói, phải làm liền tại đây phụ cận, chỉ sợ có khác cao thủ giúp nàng. Nữ lang lại đến gần rồi Lý Chí Thường thân thể, tản ra từng trận mùi thơm ngất ngây, đàn cầu ở Lý Chí Thường bên thai khẽ nết, mang theo kiểu ngọt mềm nhu thanh âm nói, ta gọi Đồng Thục Nhi, những thứ này kẻ ác là tới bắt nhân ra đây, ngươi giúp ta đi. Lý Chí Thường biểu hiện cười mà như không phải cười, ngươi muốn dùng tiếng nói đưa bọn họ kinh động, dẫn lại buộc ta ra tay sao? Đáng tiếc ngươi gọi lớn tiếng đến đâu, bọn họ cũng không nghe thấy. Trung quanh đây khí lưu đã để Lý Chí Thường pháp dùng bạn vật cảnh giới hình thành cái lồng khí, thanh âm bên ngoài có thể đi vào, thanh âm bên trong nhưng không thể đi ra ngoài, vô cùng kỳ diệu. Trầm Lạc Nhạn nói, Nam Hải Tiên ông Triều Công sai mau tới, bởi muốn cùng hắn thương nghị kết minh sự tình, chúng ta thế tất không thể ở đây dây dưa quá lâu. Một thanh âm khác nói, Thẩm quân sư hà tất cất nhắc hắn, chỉ là một cái Bạch Vân thành chủ liền đem hắn đánh cho như chó mất chủng, không thể không toàn phái đi tới Trung Nguyên, để tránh tiên ngoại phi tiên phong mang, ta coi đến cũng không gì hơn cái này. Trầm Lạc Nhạn nói, bá làm không thích hợp tự cao tự đại, Nam Hải phái thực lực không nhỏ, lần này bị ép đi tới Trung Nguyên, mật công chính thật chiêu hiền đại sĩ, thu phục kỳ tâm, ngươi không muốn hỏng hắn đại kế. Đỗ tướng quân nói, Thẩm quân sư cũng đừng đã quên Việt Vương cùng mật công đại kế, lúc này chúng ta nhanh đi tìm tới biết chúng ta bí mật cái kia tiểu tiện nhân đi. Lý Chí Thường cảm thấy hậu tâm nóng lên, đồng thuộc ni hừng hực tiểu khu đã vào tám chảo bạch tuộc một dạng nhào tới trên người hắn, mặc dù lấy định lực của hắn cũng không khỏi bị cái này càng vật treo đến trong lòng rung động. Cửa lớn đẩy ra, Trầm Lạc Nhạn cùng Vương Bá Đương cùng với vị kia Đỗ tướng quân không khỏi ngạc nhiên, phía sau bọn họ trên trăm thuộc hạ cũng không biết phát sinh chuyện gì. Trầm Lạc Nhạn nghi ngờ không thôi nói, Lý đạo trưởng. Lý Chí Thường thản nhiên nói, Lạc Nhạn đã lâu không gặp, vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, khiêu chiến. Trầm Lạc Nhạn nhìn chăm chú vào Lý Chí Thường bên cạnh Đồng Thục Nhi, đột nhiên nở nụ cười. Đồng Thục Nhi tuy rằng cực điểm nhân gian yêu diễm, nhưng khi Trầm Lạc Nhạn cười rộ lên thời điểm, thật có thể cho người ta một loại nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn cảm giác. Nàng ôn nhu nói, không nghĩ tới Lý đạo trưởng vẫn như vậy khôi hài, ngươi không phải vì sắc đẹp giao động người, không bằng đem nữ nhân này giao cho ta làm sao? Lạc Nhạn xem như nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lý Chí Thường nói, Lạc Nhạn vẫn là như vậy khôn khéo, đây chính là Vương Thế Sung cháu gái. Lạc Nhạn một cái nho nhỏ ân tình liền đem ta đuổi rồi sao? Vương Bá Đương ngửa mặt lên trời cười dài nói, Lý Chí Thường người khác sợ ngươi vô thường kiếm, ta cũng không sợ ngươi. Trong tay hắn đã hiện ra một cái song nhọn nhuyễn mâu, càng đáng sợ chính là hắn còn chưa động, mũi mâu đã trợn trái trợn phải, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, trước tiên liền cứ gọi người sợ hãi. Trầm Lạc Nhạn nói, bá làm không nên vọng động. Nàng lời còn chưa dứt, Vương Bá Đương đã từ trên ngựa phi bổ tới, hình khí ngang trời, hai con mũi mâu không phân trước sau, hướng về Lý Chí Thường chấm giết tới. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, kiếm khí ngang trời. Vương Bá Đương còn chưa tới Lý Chí Thường trước mặt, liền ở hai trượng ở ngoài không trung mới ngã xuống, ngực ngụm máu tươi phun, liền một câu nói đều không nói ra được. Trầm Lạc Nhạn cùng kia Đỗ tướng quân sợ hãi thay đổi sắc mặt, Đồng Thục Nhi thấy rõ Lý Chí Thường uy thế như vậy, trở nên càng ánh mắt tỏa sáng, cách Lý Chí Thường càng ngày càng gần. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, Lạc Nhạn không cẩn thận giết người ngoa cơ người, không được trách móc. Trầm Lạc Nhạn hàn che mặt nói, Lý đạo trưởng giết Vương Bá Đương, đây là nhất định phải cùng ngoa cương là địch. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Lạc Nhạn muốn đối phó ta, các ngươi mấy người này có thể không đủ, chỉ cần rất kế hoạch một hồi. Hắc, dù cho cả thế gian đều là kẻ địch, ai có thể rõ ràng ta đây? Lý Chí Thường rời xa chỗ này thôn xóm, nhưng nghe được đạo tiếng ca xa xôi không dứt, tòa nằm thường cùng rượu một bình, không giáo hai mắt thức hoàng đô. Càn Khôn Hứa Đại vô danh họ, sơ tán nhân chung một trượng phu. Mọi người chung quy kiêng kỵ Lý Chí Thường cách hai trượng ở ngoài kiếm khí bách giết Vương Bá Đương như thế, không dám đuổi về phía trước. Trầm Lạc Nhạn tựa hồ có hơi mệt mà nói, đi thôi, có Lý Chí Thường ở nữ tử nhỏ kia bên người, chuyện này đã không phải là chúng ta những người này có thể giải quyết. Nàng cũng có chút ủ rũ, tại sao nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật muốn cùng Lý Mật đối nghịch? Lẽ nào Lý Mật thật sự không phải là mệnh trời chi chủ? Nhìn phía trước chạy trồm không thôi dòng sông, Lý Mật chạm ở trên sườn dốc, lạnh nhạt nói, Lạc Nhạn ngươi nói Lý Chí Thường cách hai trượng ngoại dụng kiếm khí đánh chết Vương Bá Đương, xem ra hắn đã đi vào huyền không lường được cảnh giới, trừ phi chữ đạo kỳ cấp độ kia cao thủ, có người dám nói có thể nhất định thắng đạt được hắn, tối làm ta lo lắng phản ngược lại không phải hắn giờ đây võ công, mà là gần đây hắn đánh bại Đỗ Phục Uy, đã thu hoạch cánh lăng thành quân dân chi tâm, ở chúng ta cùng Vương Thế Sung giao chiến đồng thời. Ta vẫn cứ sợ cánh lăng quân mới bắt đầu tương dương đoạn chúng ta đường lui. Ngoa cương thiếu lương, Lý Mật muốn cùng Vương Thế Sung quyết chiến. Tất nhiên cần phải có tương dương làm vững chắc đại hậu phương. Trước đó hắn đã bức bách tương dương tiền độc quan hướng về hắn thần phục, nhưng tiền độc quan còn chưa đủ lấy đỉnh trụ Lý Chí Thường. Tựa Lý Chí Thường loại này cấp số cao thủ, một khi có địa bàn thế lực, tựa như rồng vào biển rộng, lại như năm đó Đỗ Phục Y mở dạng, ngăn ngắn một năm trong lúc đó, liền tụ lên 10 vạn đại quân, hoành hành giang hoài. Nếu không có thời vận không ăn thua, Đỗ Phục Y đánh bại một lần, sợ là sớm đã nhất thống giang nam. Trầm Lạc Nhạn đạo giờ đây có hai con đường đặt ở trước mặt chúng ta, một là tập trung hết thể người có thể tin được tay, thế tất ngoại trừ Lý Chí Thường cái này ngoài ý muốn nhân tố, hai là để Lạc Nhạn mang cao thủ vào Lạc Dương, nắm chắc thời cơ cấp đoạn hòa thị bích đồng thời đảo loạn Vương Thế Sung xào huyệt. Đám người bọn hắn lo lắng không phải là Lý Chí Thường sẽ làm một rào thị côn, đem thế cục cái đủ, hơn nữa hắn giờ đây cũng đích thực làm như vậy. Cánh lăng thành rơi vào Lý Chí Thường trên tay, đối với Lý Mật tới nói chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm cho hắn không được an ổn. Nhưng là Trầm Lạc Nhạn điều thứ hai mưu kế chính là trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, đảo loạn Lạc Dương thế cục, đồng thời để Vương Thế Sung phía sau bất ổn, đến thời điểm trực tiếp dễ dàng phá vỡ Vương Thế Sung ở hiển sư chủ lực, Lý Chí Thường ý hiếp một cách tự nhiên liền không thể thành ý hiếp. Hai cái kế sách nói đến đơn giản, cũng không dễ dàng làm được, giờ đây Âm Quy phái cùng Khúc Ngạo Chính liên thủ chặn đánh giết Lý Mật, cao thủ nhất định không thể nhiều phái ra đi, không phải vậy Lý Mật bên cạnh thủ hộ liền trở nên mặc nhược, cái này cũng là vì sao Lý Mật nhất định phải xin mời Triều Công sai giúp duyên cớ. Giờ đây Lạc Dương chính là một bãi hồn thủy, thế lực khắp nơi đều ở trong đó. nếu muốn khuấy lên thế cục nói nghe thì dễ. Tuy rằng Hòa Thị Bích giờ đây đối với Lý Mật tới nói có đặc biệt trọng đại ý nghĩa, nhưng là phải muốn lấy được như lên tiên khó khăn. Lý Mật nói, Lạc Nhạn nói xác thực đã là biện pháp tốt nhất, chúng ta không ngại hai bút cùng vẽ. Lý Chí Thường người này ta nghĩ tới tên của hắn, trước sau trong lòng run sợ, phảng phất là ta trong mệnh ma tinh giống như vậy, tìm tới cơ hội nhất định phải ngoại trừ hắn. Lý Chí Thường biết Trầm Lạc Nhạn ở phụ cận, Lý Mật chỉ sợ cũng không xa, nhưng giờ đây vẫn cứ chưa tới giết Lý Mật thời điểm, dù cho hắn trợ giúp Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật, cuối cùng được ý vẫn là Lý Việt. Cái này cũng là để Lý Việt chiếm cứ con trung, mới tạo thành cái này không thể làm gì cục diện. Bất luận từ nguyên lai lịch sử hoặc là cục diện bây giờ, Lý Việt nhưng vẫn là Lý Chí Thường giờ đây muốn cướp đoạt thiên hạ lớn nhất cản trở, sở hữu con trung, nắm giữ thành Trường An, đồng thời Dương Công bảo tàng cũng tại thành Trường An bên dưới, hơn nữa từ hàng Tĩnh trai ngầm minh lý chống đỡ, quả thực chính là được trời cao chăm sóc. Cũng may thiên hạ đều biết chỉ có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng biết được Dương Công bảo tàng bí mật, nhưng lại không biết Lý Chí Thường so với hai người đều muốn rõ ràng, có hai người chặn ở mặt trước, Lý Chí Thường có thể làm rất nhiều những chuyện khác. Hắn đã đem tranh thiên hạ chuyện này cho rằng tôi luyện tự thân tiêu chiến, hắn rốt cuộc biết thiên tử vọng khí thuật vì sao không thể đại thành, không cùng ngày tử, làm sao đại thành. Nhân sinh luôn phải lãnh hội các loại thân phận tư vị, mới có thể ở bóng tối mênh mang bên trong tìm tới lý tưởng của chính mình, con đường phía trước từ từ không biết có còn xa lắm không, nhưng từng bước đi tới, cuối cùng rồi sẽ có đến một ngày. Đồng Thục Ni nói, ha, ngươi làm sao đột nhiên trở nên dáng vẻ như vậy? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ngươi làm sao còn theo ta, những người kia không hẳn muốn tới bắt ngươi, ngươi có thể đi làm ngươi chuyện của chính mình. Đồng Thục Ni thường thấy tài tử Vương Tôn đối nàng truy đuổi, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy đối với nàng như vậy một cái tiểu diễm không ai xem thường nam nhân. Đồng Thục Ni tới gần hắn, quay về hắn thổi một hơi nói, ngươi rốt cuộc là không phải một nam nhân, như vậy đuổi nhân ra đi lý. Tiểu diễm ướt át môi đỏ ngay ở Lý Chí Thường trước mắt, Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ta vẫn tương đối thích sạch sẽ. Đồng Thục Ni sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ Lý Chí Thường ý tứ, lập tức một đôi mắt tựa hồ sắp tràn ra thủy đến nói, nếu ngươi là làm nam nhân của ta, ta bảo đảm không ở hướng về bất kỳ nam nhân nào liếc mắt nhìn, ai kêu ngươi mạnh mẽ như vậy đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, Lạc Dương Lý Chí Thường nói, đáng tiếc bần đạo luôn luôn đều không phải là cái người thương hương tiếc ngọc đây. Đồng Thục Ni đột nhiên cảm giác được chính mình hương trên mông đã trúng một trường, xa xôi, bay vào trong sông, chờ nàng từ nước sông bỏ lên, đã không nhìn thấy Lý Chí Thường hướng đi của. Cứu Đồng Thục Ni cũng coi như là cho Vương Thế Sung bán một cái được, Độc Cô Việt Độc Cô Phượng không phải lần trước tìm hắn có việc gì thế, nói vậy hắn cứu Đồng Thục Ni tin tức nhất định sẽ chuyển quay lại Lạc Dương đi, đến thời điểm xem cùng Vương Thế Sung mặt cùng tâm không hợp Độc Cô Việt rốt cuộc là thái độ gì. Đồng Thục Ni bản lãnh khác không được, nhưng là khinh công nhưng rất là lợi hại, bằng không vậy cũng không thể từ nhiều người như vậy dưới sự đuổi giết, chạy trốn tới vừa mới cái kia thôn xóm. Lý Chí Thường mới không lo lắng nữ nhân này sẽ xảy ra chuyện gì đây, nữ nhân này cũng là trời sinh đặc dị thể chất, chính là luyện ma công kỳ tài, gân cốt chi dai, e sợ gần như chỉ ở Loan Loan bên dưới. Nghĩ nhiều như vậy Thiên Loan Loan đều chưa có tới tìm hắn để gây sự, cũng không tượng tác phong của nàng. Tân Cầu Đông Bắc đấu đỉnh tây, đến đó là người thi tứ mê, Mi Nguyệt Vãn Sinh thần nữ phố, mặt ba xuân bảng điệu nương đê, cành liễu mảnh lượn lờ phong xào ra, thảo sợi mượt mà vũ tiết tề, đưa tin đi đầu thiếu hô quát, e kinh hoàng điệu không được để. Lý Chí Thường tự nhiên nói, Lạc Dương tám cảnh tối làm người mê muội chính là Thiên Tân Hiểu Nguyệt, phượng cô nương như vậy trắng trợn ước ta ở chỗ này gặp mặt, không sợ làm cho theo đuổi của ngươi giả hiểu lầm sao? Độc Cô Phượng chống cằm chống đỡ ở trên lan can nói, Lý đạo sĩ ngươi cảm thấy ta là để ý người bình thường cái nhìn người sao? Ta chỉ là ở Lạc Dương ngốc kẻ nhạt, tùy tiện tìm cá nhân đi ra đi tản bộ một chút, những người khác ta đều không lọt mắt, còn không bằng tìm ngươi đây, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta hiện tại ở tính toán ngươi cái gì. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Độc Cô Phiệt bên trong duy nhất vẫn còn làm ta để mắt chính là Phượng Cô Nương, ta tự không sẽ hoài nghi ngươi là nói dối, nhưng là thân ở giờ đây cái này đại vòng xoáy. Mặc kệ chúng ta vô tình hay cố ý tổng có thể tìm tới làm cho người ta lợi dụng nơi. Độc Cô Phượng nói, tính kế tính tới tính lui lại có ý tứ gì? Ta thường thường chỉ muốn thoát khỏi gia tộc ràng buộc, một người đến quảng đại thế giới nhìn, phương không phụ đến thế giới này đi một lần, đáng tiếc cái này nhưng vẫn là một giấc mơ thôi. Nói đến một người, ta vốn là Độc Cô Phiệt hiện nay đệ nhất cao thủ, đáng tiếc nếu không có bà nội thương ta, đã sớm thành thông gia đối tượng, nếu là một khi bà nội qua đời, ta những cái kia thúc thúc bá bá huynh đệ họ nhóm đều hận không thể sớm một chút đem ta gả đi đi. Lý Chí Thường nói, ngươi trời sinh chính là ăn thịt giả, thưởng thụ vinh hoa phú quý, như vậy có một số việc liền không thể không chịu đựng, bất quá trên đời này không có lực lượng không đánh tan được quy tắc, Phượng Cô Nương nếu là có quyết tâm, bần đạo có thể giúp ngươi, ngươi khi biết ta có năng lực này. Độc Cô Phượng cười khanh khách nói, Lý Chí Thường cho tới hôm nay ta mới phát hiện ngươi vì sao như vậy khác với tất cả mọi người, bọn họ muốn tính kế ngươi, thật đúng là đại chuyện ngu xuẩn. Lý Chí Thường nói, ngươi biết đến, ta chưa bao giờ e ngại bị người mưu hại, bởi vì ta không có bất kỳ liên lụy, làm một người đi sự không bị bất luận người nào gò bó thời điểm. Hắn đem đặc biệt cường đại, Phượng Cô Nương nếu là ước ao ta, cũng có thể nếm thử cảm giác này, ta bảo quản ngươi một khi hành động, liền sẽ yêu loại này không bị ràng buộc, tự do tự tại cảm giác. Độc Cô Phượng thở dài một hơi nói, ta cũng không tự ngươi, ai, cũng không nói những thứ này phiền lòng chuyện, chúng ta nói điểm khác. Lý Chí Thường nói, như vậy liền nói một chút Độc Cô Phiệt muốn tìm ta làm cái gì. Độc Cô Phượng phốc thử cười một tiếng nói, khá lắm Lý đạo sĩ. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, liền không nói chuyện này, liền đến nói một chút gần đến thiên hạ bên trong tối làm người quan tâm sự tình. Độc Cô Phượng người Huyền Ca hiểu rõ nhã ý nói, ngươi muốn nói Hòa Thị Bích sự tình đi. Lý Chí Thường nói, sư phi Huyên Như Thường Kim cái này vi diệu thế cục, đặt chân Lạc Dương, chính là ta vì nâng đỡ một cái phát ngôn viên, hơn nữa Hòa Thị Bích lại nghe nói là do chữ đạo kỳ giao cho sư Phi Huyền, trung nguyên này đệ nhất nhân thêm vào từ hàng tĩnh trai đại biểu như thế, một khi lựa chọn người kia, nhất định có thể đem người kia danh vọng đẩy hướng về đỉnh điểm. Độc Cô Phượng nói, vậy thì như thế nào, đệ nhất người đã không còn hy vọng, đệ nhị Độc Cô Phiệt không một cái thành tài nhân vật, sư Phi Huyền quyết định không lọt nổi mắt xanh, này theo ta thì càng không liên quan. Lý Chí Thường trầm trầm nói, sư Phi Huyền cố nhiên không sẽ cho ta, cũng sẽ không lựa chọn Độc Cô Phiệt, bởi vì nàng đã sớm dùng tên giả Tần Xuyên đi tới Lạc Dương, hơn nữa cái gọi là từ hàng tĩnh trai chọn lựa minh chủ, đã sớm có ứng cử viên, đó chính là. Độc Cô Phượng chen lời nói, ồ, Tần Xuyên, 800 dặm Tần Xuyên, xem ra nàng là lựa chọn Lý Phiệt bên trong người kia. Lý Chí Thường nói, Phượng cô nương quả nhiên là người thông minh, người này không là người khác, chính là Tần Vương Lý Thế Dân. Độc Cô Phượng cười lạnh nói, nguyên lai sư Phi Huyền đem người trong thiên hạ đều làm khỉ đùa giỡn. Lý Chí Thường nói, cái này cũng là hồ giáo quen sử dụng thủ đoạn, rộng rãi thanh thế lớn, sau đó giải quyết dứt khoát. Độc Cô Phượng mỹ mục lưu chuyển nói, nghĩ đến Lý đạo sĩ nhất định không sẽ khiến bọn hắn thực hiện được, lần này Lạc Dương thật có trò hay lắm nhìn. Lý Chí Thường nói, ngươi nói ta nếu như giết Lý Thế Dân, người minh chủ này bọn họ là tuyển vẫn là không chọn? Từ hàng tĩnh trai chọn lựa Lý Thế Dân vì là chân mệnh thiên tử nhất định là nhiều mặt khảo sát kết quả, muốn làm cho bọn họ lâm thời lại tìm một người tuyển ra đến, nào có dễ dàng như vậy, trận này Lạc Thủy bên trên, quân quyền thần thụ siết dĩ nhiên là chỉ có thể coi như thôi, chờ bọn hắn lại tìm ra một vị ứng cử viên sau, mới có thể làm ra quyết định. Hơn nữa nếu là sư Phi Huyền chờ người không thể ở trong thời gian ngắn tìm ra chống đỡ người, thiên hạ thế cục thay đổi trong nháy mắt, các nàng kéo dài lâu, chỉ có thể khiến quần hùng sinh nghi, nếu là lung tung tìm một người, càng thêm không thể. Bất quá cái này cũng là các nàng xác thực từ lâu định ra Lý Thế Dân vì là nâng đỡ đối tượng làm tiền đề, Lý Chí Thường không cần thiết ở vấn đề này trên nói dối, Độc Cô Phượng đã tin bảy phần. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng rốt cục đi tới Lạc Dương, hai người tinh thần sáng láng, so với lần trước gặp Lý Chí Thường thời điểm, võ công tiến bộ không thể tính theo lẽ thường, tiếc nuối duy nhất là bọn họ gần nhất nổi bật không hề. Khấu Trọng nói, chúng ta Dương Châu song long tên tuổi bị Lý đạo gia cùng sư Phi Huyền phụ qua, như vậy có thể thật để người khó chịu, Lý đạo gia chúng ta làm bất quá, cũng không thể so với sư Phi Huyền kém a. Từ Tử Lăng thản nhiên nhìn qua lại không dứt Lạc Dương sa mã, nơi này không hổ là đông đô, so với Dương Châu trước đây còn muốn phồn hoa, bọn họ trải qua rất nhiều khúc chết rốt cục đi tới nơi này thiên hạ thế cục trung tâm, mặc dù Từ Tử Lăng hờ hững tâm cảnh, cũng có chút tâm tình bận sóng. Từ Tử Lăng nói, nói cho cùng ngươi trọng thiếu gia vẫn là nhớ kỹ Hòa Thị Bích, lấy cái gì sư Phi Huyền che lại ngươi nổi bật làm cớ. Khấu Trọng nói, vẫn là Lạc Dương chuyện lớn như vậy Lý đạo gia có đến hay không? Từ Tử Lăng nói, không cần đoán, ngươi còn chưa cảm ứng được loại kia đặc biệt cảm giác sao? Khấu Trọng thầm mắng một cái suối quậy, biết có Lý Chí Thường địa phương, bọn họ hai có vẻ như đều không mò được chỗ tốt gì, bất quá đối với Lý Chí Thường đám người bọn hắn quả thật mang trong lòng cảm kích, lần này bị Thiết Lạc Phi Ưng truy sát, nếu không phải là Lý Chí Thường chuyện hai người tụ tập Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy pháp môn, sớm xui xẻo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, ước chiến Từ Tử Lăng chắp tay thản nhiên nói, trọng thiếu gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đề cập Lý đạo gia, trong lòng ngươi tất nhiên còn có ý niệm khác đúng không? Khấu Trọng cười khổ nói, tiểu lăng ta quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, từ khi biết được Lý đạo gia bảo vệ cánh lăng thành sau, ta đã đem hắn cho rằng tranh cướp thiên hạ một cái đối thủ. Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, vì sao ngươi sẽ có như vậy phán đoán? Khấu Trọng nói, cái này hay là một loại trực giác, lấy Lý đạo gia siêu nhiên tư thái, đi theo cha Đỗ Phục Y đối nghịch lại có ích lợi gì, cái này cũng là ta gần đây mới nghĩ thông suốt sự tình, nếu không có vì tranh cướp thiên hạ, cánh lăng thành e sợ ở Lý đạo gia trong mắt liền một tia bụi trần cũng không tính, nguyên nhân chính là như vậy, ta muốn tranh đoạt thiên hạ, lại thêm Lý đạo gia một tên đại địch như vậy, thực sự là làm người thương cảm mà lại mừng rỡ. Từ Tử Lăng nói, đúng rồi, tranh cướp thiên hạ bản thân liền là đối với tự thân lớn nhất mài giũa, Lý đạo gia lấy siêu nhiên thân phận vào đời, khuấy lên phong vân, thu hoạch tôi luyện nhất định là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thu hoạch cũng càng thêm to lớn, nhưng là kể từ đó, hơi bị quá mức vô tình. Từ Tử Lăng chỉ sợ Lý Chí Thường không hẳn có thể làm cái thật hoàng đế, cho thiên hạ muôn dân như phúc chỉ, đồng thời lấy muôn dân làm quân cờ, cũng hơi bị quá mức lãnh khốc. Khấu Trọng tự nhiên nghe được rõ ràng Từ Tử Lăng ý tứ, hắn lặng lẽ nói, lẽ nào hắn tương lai liền không thể làm cái thật hoàng đế, hơn nữa Khấu Trọng muốn tranh đoạt thiên hạ, Lý đạo gia cùng Lý tiểu tử không hẳn liền có thể thành công. Từ Tử Lăng thở dài nói, mặc dù ngươi trọng thiếu gia lại làm sao lợi hại, cũng phải muốn giải quyết đi khúc nào lại nói. Khấu Trọng tức miệng mắng to, lão già này tìm không gặp Lý đạo gia liền tới tìm chúng ta suối quậy, không phải giết hắn một nam như sao? Lý đạo gia còn phế bỏ hắn đệ tử đắc ý đây. Thư lệnh một tiếng, ngàn vạn cỗ nhỏ vụn kinh khí, như sắc bén đao nhỏ giống như theo kình phong hướng hai người kéo tới, chém đâm bắt phách, thủy ngân quần quần trên mặt đất khiến người ta khó mà phòng bị. Khấu Trọng mắng to đồng thời, đã quay người một đao, nâng thật dài mà mang, hoàn toàn không có thủ thế tấn công về phía một vệt bóng đen, đồng thời Từ Tử Lăng hai tay biến ảo, hình thành có hình có chất khí vong đi theo hoàng mang sau khi vừa mới chặn lại cái này hết sức kỳ quái kinh khí. Hai người triển khai khinh công điệu độ thuật hướng trong thành Lạc Dương không ngừng thâm nhập. Đây cũng không phải là đám người bọn hắn lần thứ nhất cùng đuổi giết hắn nhóm người là địch. Khấu Trọng dùng Tỉnh Trung Nguyệt phát huy Thái Dương chân hỏa chủ công, Từ Tử Lăng dùng Thái Âm chân thủy kết vong chủ thủ, vừa mới chống đỡ địch lại sự công kích của người này. Người này chính là ta Thiết Lạc Phi Ưng Cúc Nạo, Thiết Lạc Nhân Trung đệ nhất cao thủ, trên thảo nguyên hiếm thấy cường giả. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng mới vừa mới đối thoại, chính là cố ý nói cho Cúc Nạo nghe, để Cúc Nạo cho rằng hai người không biết hắn đuổi lại đây. Vì vậy Khấu Trọng phản kích duyên ngăn trở Khúc Ngạo bước kế tiếp hành động, Từ Tử Lăng cũng nhân cơ hội phòng bị dưới Khúc Ngạo kinh khí. Lý Chí Thường cùng Độc Cô Phượng rơi xuống Thiên Tân Cầu, chỉ thấy Minh Nguyệt tà dương tà chiếu xuống, một vị ăn mặc một mạc nhã lệ, khuôn mặt tận sâu ở trọng xa bên trong nữ tử, chính đón gió mà đứng, mặt đối với bọn họ. Thân hình của nàng thướt tha thon dài, đầu kết cao kế, cho dù không nhìn thấy mặt mày của nàng, cũng cảm thấy nàng ép người mà đến tao nhã phong thái. Chỉ là nàng đứng yên tư thái, liền có loại làm người xem xét bất tận cảm giác, lại rồi rào hết sức hàm xúc dụ hoặc ý tứ hàm xúc. Vãng lai người đi đường tất cả đều nghỉ chân, phản phất thạch lập. Lý Chí Thường nói, như vậy cực kỳ kinh người ma công, có thể hay không là âm hậu ngay mặt. Trúc Ngọc Nghiên sâu sắc ngóng nhìn Lý Chí Thường, đột nhiên thở dài nói, ba ngày sau, Thiên Tân trên cầu, có thể hay không để thiếp thân lãnh hội một hồi vô thường kiếm tư vị. Lý Chí Thường nói, có âm hậu đối thủ như vậy, ta đương nhiên vui mừng bất tận, một chút việc nhỏ, âm hậu hà tất tự mình đến báo cho tại hạ, chỉ cần phái những người khác đến đây, dù cho Thiên Sơn và Thủy, bần đạo cũng là muốn đến đến hẹn. Trúc Ngọc Nghiên trầm trầm nói, bao lâu không ai như vậy hống thiếp thân hài lòng, Lý Chí Thường quả nhiên không bình thường. Đang ngươi ở của ta ma công dưới vẫn cứ không có nửa phần dị thường, liền biết ngươi thực sự là cao thủ hiếm thấy, người ngoài đem ngươi cùng ta đặt ngang hàng, cũng không có cái gì khuyết đại địa phương. Cũng đừng quên chúng ta ước hội, một câu nói nói xong, Trúc Ngọc Nghiên phiên nhiên đi xa. Độc Cô Phượng vừa mới kinh ra mồ hôi lạnh, nói, không nghĩ tới ma hậu công phu đã đến không chút biến sắc liền có thể ảnh hưởng ngoại vật nông nỗi, e sợ ở trước mặt nàng ta chỉ có thể ra cửu kiếm. Lý Chí Thường nói, có thể ra cửu kiếm là tốt lắm rồi, ngươi có biết âm hậu vì sao theo ta định ra 3 ngày sau ước hội? Độc Cô Phượng nói, cái này có cái gì kỳ quái? Cao thủ giao chiến đương nhiên phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị, đem chính mình tinh khí thần đạt tới 10 phân vẹn 10 thời điểm, mới có thể bày ra hoàn mỹ nhất tự mình, từ thế lực ngang nhau giao chiến bên trong, được thăng hoa. Lý Chí Thường nói, cũng không phải là như vậy, chỉ sợ âm hậu cùng ta ước chiến mặt khác có mục đích khác, ta đoán cái này 3 ngày bên trong, nàng nhất định sẽ tìm cái thời gian đi tiếp dưới Hòa Thị Bích, chính là bởi vì nàng 3 ngày sau muốn cùng ta giao thủ, vì vậy không ai sẽ nghĩ đến, nàng mới có thể đi làm như vậy một việc lớn. Độc Cô Phượng nói, vậy ngươi tại sao đáp ứng nàng? Lý Chí Thường nói, đối thủ hiếm thấy, có âm hậu đưa tới cửa cho ta tôi luyện, ta như thế nào sẽ cự tuyệt của nàng có ý tốt. Ở qua lại không dứt trong đám người, Lý Chí Thường bộ hành ở giữa, như một cái phổ thông du khách, ai cũng không thể phát hiện hắn cùng người khác đến cùng có khác biệt gì chỗ. Mỗi đi đường một mình tư thế, tiết tấu cùng nặng nhẹ không giống, cũng sẽ tạo thành hắn tiếng chân rất khác nhau, vì lẽ đó tiếng chân có lúc cũng là biện treo một nhân thân phận một hạng trọng yếu đặc thù, càng sâu một bước, còn có thể từ tiếng chân bên trong tiếng vọng ra một cái con người tính cách, đây cũng là một loại càng thêm vi diệu lĩnh hội. Tỷ như chính tới gần hắn tiếng chân chủ nhân nhất định là cái thản nhiên tự đắc người. Một vị không nói hết phong lưu phong khoáng, hào hoa phong nhã, huyền như ngọc thụ lâm phong trẻ tuổi anh tuấn nam tử xuất hiện ở Lý Chí Thường trước mặt, cầm trong tay vẽ lên mỹ nữ gấp phiến, chính mềm nhẹ lung lay. Lý Chí Thường mỉm cười nói, đa tình công tử Hậu Hy Bạch, ngươi là tới tìm ta sao? Hậu Hy Bạch đạo, tiểu đệ ý đồ đến đương nhiên rất rõ ràng. Lý Chí Thường nói, sư phụ ngươi nhưng là Thạch Chi Hiền, ngươi nhưng giúp đỡ sư phi huyền, ta nếu là ngươi sư phụ sớm cho tức chết rồi. Hậu Hy Bạch lúng túng nói, Lý đạo huynh hà tất đối với phi huyền ôm ấp phiến diện, lần này tới tìm ngươi ta cũng không phải do nàng sai khiến, chỉ là lần này lựa chọn minh chủ chính là liên quan đến thiên hạ muôn dân đại sự, còn hy vọng Lý huynh không muốn nhúng tay. Lý Chí Thường nói, Hậu huynh chẳng lẽ không biết âm hậu đã cùng ta muốn tại 3 ngày sau ước chiến sự tình sao? 3 ngày nay ta nhưng là phải toàn thân tâm chuẩn bị chiến tranh đây, hơn nữa Lý Mộ cũng muốn tranh đoạt thiên hạ, ngươi để phi huynh cũng suy nghĩ một chút ta. Hậu Hy Bạch ngạc nhiên nói, ta thực sự không biết Lý đạo huynh muốn cùng âm hậu quyết chiến sự tình, nàng cùng gia sư nổi danh, Lý đạo huynh vạn vụ cẩn thận, thiên ma đại pháp tuy rằng bởi vì một chút duyên cớ chỉ làm cho nàng luyện đến tầng thứ 17, nhưng là của nàng ma công nhưng đến tùy tâm sở dụng, không gì không làm được, xuất thần nhập hóa cảnh giới vô cùng khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, kẻ ngã Lý Chí Thường khoát tay một cái nói, âm hậu lợi hại ta so với ngươi càng rõ ràng, đáng tiếc nếu không có hoàn chỉnh tầng 18 thiên ma đại pháp, chúng không có thể sẽ không bị bây giờ ta đánh bại. Lý Chí Thường thần sắc hờ hững, bất luận hắn nói thật hay giả, phần này khí định thần nhàn phong độ, cũng giáo Hầu Hy Bạch lòng nộng nạo. Hầu Hy Bạch thản nhiên cười nói, Lý đạo huynh cũng là đang cảnh cáo ta, ngươi liền âm hậu cũng không để vào mắt, càng không sợ ta và ngươi là địch sao? Lý Chí Thường hớn hở nói, tựa Hầu huynh như vậy giai hữu ta từ trước đến giờ là chỉ đồng ý kết giao mà không nguyện kết thù. Hầu Hy Bạch nhẹ lay động chiếc phiến nói, nếu có thể cùng Lý huynh đặt lên giao tình, này thật đúng là hầu mỗ may mắn, Lý huynh hào hiệp người, kỳ thực hà tất khổ sở dây dưa ở hồng trần bên trong lý. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đa tình mới có thể chuốc khổ, bần đạo thích thú, Hầu huynh nếu là cảm thấy khó lấy trở lại hướng về sư phi huyên bằng giao, không ngại để ta lãnh hội một hồi chết hoa bách thước, nếu như có thể đụng tới ta một phần góc áo, ta quyết sẽ không đối với Hòa Thị Bích động nửa phần ý nghĩ. Hầu Hy Bạch gượng cười nói, Lý đạo huynh từng bước từng bước, cứ như vậy muốn ước lượng võ công của tại hạ sao? Lý Chí Thường nói, ta chỉ là đối với Thạch Chi Hiên người như vậy, dạy dỗ đồ đệ cảm thấy hiếu kỳ thôi. Hơn nữa ngươi không biết Tạ Vương cùng Từ Hàng tính trai ân đoán sao? Vì sao vẫn cứ đối với sư phi huyên như vậy mê luyến? Hầu Hy Bạch nói, chính như Lý đạo huynh nói, đa tình chuốc khổ. Từ ngày đó nhìn thấy nàng sau khi, ta liền cảm thấy được trong trần thế các loại mỹ lệ không ngoài như thế. Đây cũng là ta nhiều năm khổ sở theo đuổi đồ vật. Nếu như có thể làm cho nàng thiếu chút buồn phiền, để ta chết cũng cam tâm tình nguyện. Lý Chí Thường thở dài nói, chính là tình không biết lên, một hướng về mà thâm. Hầu huynh lấy tình thành đạo, nhập đạo thâm rồi. Đã như vậy liền mời ra chiêu. Làm Lý Chí Thường nói xin hắn xuất chiêu thời điểm. Hầu Hy Bạch không tự chủ được, rốt cục dùng ra hắn danh chấn thiên hạ phiến nghệ. Kỳ thực tự nhìn thấy Lý Chí Thường một khắc đó bắt đầu, bọn họ tranh tài liền bắt đầu rồi. Hoa Gian phái võ công ở chỗ giết người vô hình, nhược hóa đối thủ tâm trí, đáng tiếc Lý Chí Thường trước tiên điểm danh Âm Hậu cùng hắn nước chiến, bước thứ nhất liền lớn tiếng dọa người. Âm Hậu chính là cùng sư phụ hắn Thạch Chi Hiên đồng lứa nhân vật, Lý Chí Thường đối thủ là Âm Hậu, Hầu Hi Bạch phân lượng dĩ nhiên là giảm nhẹ không ít. Hơn nữa Lý Chí Thường ở hai người đối thoại bên trong vẫn nằm ở cường thế địa vị. Mặc dù lấy Hầu Hi Bạch phong độ siêu nhiên, cũng không có đem hắn đặt ở cùng Lý Chí Thường đồng nhất cái trình độ. Cái này cũng là Lý Chí Thường tinh thần cảnh giới cao hơn hắn duyên cớ, Hầu Hi Bạch bất luận muốn làm sao giáng trả, đều ở đây thế trên chịu đến áp chế. Lại sau đó Lý Chí Thường lùi một bước để tiến hai bước, nói chỉ cần Hầu Hi Bạch có thể đủ chết Hoa Bách thức động hắn một tia góc áo, liền có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Kỳ thực cái này nhìn như Hầu Hi Bạch chiếm tiện nghi, bên trong nhưng có rất nhiều hạn chế, một chính là Hầu Hi Bạch có cần hay không chết Hoa Bách thức, hai là Hầu Hi Bạch xuất chiêu sau khi còn phải nghĩ muốn chạm Lý Chí Thường góc áo. Phải biết đám người bọn hắn cao thủ như vậy, xuất chiêu trong lúc đó đã không câu nệ với bất kỳ hình thức, ra tay còn muốn che giấu tự thân mục đích, Lý Chí Thường lợi vừa nói ra, bất luận vô tình hay cố ý, Hầu Hi Bạch chúng quy sẽ bị hắn câu nói kia ảnh hưởng. Cái này cũng là đối với Hầu Hi Bạch có thể hay không từ Lý Chí Thường bày xuống cục diện bên trong trùng thoát ra tới khảo nghiệm. Siêu, cây quạt đi tới Hầu Hi Bạch trên tay mở ra, mặt hướng Lý Chí Thường một mặt vẽ tám cái mỹ nữ, các có sự khác biệt thần thái, cực điểm nữ tính nghiên mỹ phong thái. Lý Chí Thường hơi ngóng nhìn mặt quạt trên mỹ nhân nói, đây cũng là danh chấn thiên hạ mỹ nhân phía sau. Đáng tiếc cái này một mặt ta chỉ nhận thức một cái Trầm Lạc Nhạn. Hầu Hi Bạch nói, thường, Lạc Nhạn. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ngươi có hay không là muốn nói, Lạc Nhạn là cái rất tịch mịch nữ tử. Một ngày kia ngươi nhìn thấy trên đầu nàng cắm vào một đóa nhạt bạch tiểu hoa, lộ ra cô đơn lại phiền muộn thần sắc, ngươi liền đưa nàng một khắc đó cảm động vẻ đẹp vẽ vào nhưng đối với. Hầu Hi Bạch cười khổ nói, Lý Minh vẫn là không nên mở tốt miệng, không phải vậy ngươi dạy Hầu Mộ xuất liên tục chiêu dũng khí đều không có. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, Hầu Minh cũng cần phải chớ có cho là ta là thần tiên yêu quái, chỉ vì này một đóa hoa trắng là ta xuyên đến Trầm Lạc Nhạn trên đầu à, liền giống như vậy. Lý Chí Thường thản nhiên chỉ tay hướng Hầu Hi Bạch trên đầu thiên linh huyệt điểm đi. Hầu Hi Bạch mới sợ hãi thay đổi sắc mặt, cho đến lúc này hầu hắn mới biết Lý Chí Thường cũng không nói hắn sẽ không ra chiêu tiến công. Mặt quạt hợp lại, phản phất dương liễu cảnh từ ngọc tịnh bình bên trong đánh lên sắp sửa run run một khắc đó, mang theo tươi đẹp cảm động tư thái hướng Lý Chí Thường quét tới. Lý Chí Thường khuôn mặt mỉm cười, phản phất mới dục người tất trước tiên thu dọn y quan, hay hoặc là chỉ là muốn đạn đi bụi bặm trên người. Phá không mà tới kình khí rơi vào phiến chua trên, Hầu Hi Bạch thiếu chút nữa không cầm được. Hầu Hi Bạch đạp lên kỳ dị bước tiến, phản phất hoa chơi xuân, chiếc phiến tựa trái tựa phải, phương hướng không thể phỏng đoán. Lý Chí Thường không lúc ních, tính như sơn nhạc, phản phất cửu khâu, khí thế liên miên bất tận, nhưng là Hầu Hi Bạch nếu muốn chạm đến núi này, nhạc phản phất lại cách thiên sơn và thủy. Trên trời hiệu nguyệt, người đi đường nội vã, càng không có ai chú ý tới hai người này kỳ lạ người. Có lẽ chẳng qua là khi Hầu Hi Bạch là uống say du khách, điên đảo bước tiến, mà Lý Chí Thường liền là bằng hữu của hắn đứng ở một bên nhìn hắn chuyện cười. Nếu không có thân ở trong đó, quyết định khó có thể cảm nhận được giữa hai người này còn như thực chất khí tràng. Chiết hoa bách thức, kỳ thực bất quá một thức, đó chính là biến hóa. Nhưng là biến hóa chung kết là vì đả thương địch thủ, mà cũng không phải là vì biến hóa mà biến hóa, cái này đã đến triết học độ cao. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, còn chưa từng có chật vật như vậy thời điểm, bất cứ lúc nào, đối mặt làm sao đối thủ mạnh mẽ, hắn đều tự tin có thể thông dong tự nhiên, trước sau như một. Chỉ có lúc này đối mặt Lý Chí Thường, phản phất trở lại khi còn nhỏ, Thạch Chi Hiên giáo võ công của hắn như vậy cảm giác. Thẳng đến lúc này hắn cũng không biết Thạch Chi Hiên võ công nguyên không thể tận, nhưng là đối mặt Lý Chí Thường, hắn xuất đạo tới nay lần thứ nhất sinh ra một luồng hắn có hay không còn có võ công hay không, còn có phải là võ học cao thủ nghi vấn. Bất kể là hắn tiêu sái đến cực điểm hoa gian du, hoặc là chiếc hoa bách thức tinh diệu chiêu số, cũng giống như là một mình hắn ở một mình vũ đạo, Lý Chí Thường cũng không hô ứng. Làm hắn khó chịu nhất chính là, Lý Chí Thường rõ ràng cách hắn năm thức không tới, nhưng phảng phất cách thiên sơn vạn thủy một dạng. Lý Chí Thường đột nhiên hướng về một tòa tiểu lâu nhìn tới, lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Được rồi, hầu huynh ta đi rồi." Hầu Hi Bạch ngã nhào xuống đất, chờ hắn muốn dây rủa đứng dậy, một người trung niên nho sinh bay về Hầu Hi Bạch đưa ra một cái tay, Hầu Hi Bạch chảo trụ người đến tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới người này hàn như băng tuyết hai con mắt, nói một tiếng, "Sư phụ." Nghĩ chính mình này dáng vẻ chật vật cho ân sư nhìn thấy, Hầu Hi Bạch lộ ra xấu hổ thần sắc. Nho sinh sâu sắc thở dài nói, "Nam tử hắn té ngã một lần hai lần tính là gì, chỉ cần cuối cùng có thể đứng, vẫn cứ có thể so với bất luận người nào càng thêm tiêu ngạo." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, nhàn tản Hầu Hi Bạch nói, "Sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nho sinh chính là ta dùng tên giả Bùi Cự Thạch Chi Hiên, hắn hàn như băng tuyết ánh mắt hướng về Lý Chí Thường đường đi nhìn tới, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, nhưng mang có một loại tiên tính tà ác cùng siêu nhiên, khó có thể suy đoán bề ngoài dưới, phát sinh một tiếng thản nhiên cảm khái nói, "Ta nếu không ở nơi này, ngươi hôm nay cũng đã làm cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa tinh thần sơ hở, Lý Chí Thường ta nhớ kỹ." Tiểu thuyết, lập tức Thạch Chi Hiên đem Hầu Hi Bạch kéo lên một tòa tiểu lâu, đem hắn cùng Lý Chí Thường lúc trước các loại so chiêu làm ra sâu sắc phân tích. Hầu Hi Bạch luôn luôn chỉ biết Thạch Chi Hiên lanh khốc vô tình một mặt, không nghĩ tới hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên đối với hắn như vậy thân thiết, bất quá hắn coi Thạch Chi Hiên vi phụ, dù cho Thạch Chi Hiên làm cho hắn lập tức đi chết cũng không sẽ nhăn một phần lông mày. Vì vậy Thạch Chi Hiên bất kể như thế nào cùng bình thường không giống, Hầu Hi Bạch cũng sẽ không thay đổi hắn đối với Thạch Chi Hiên kính ý. Hầu Hi Bạch nói, "Sư phụ trước chưa cùng Lý Chí Thường từng gặp mặt, vì sao đối với võ công của hắn theo thầy học rõ như bàn tay?" Thạch Chi Hiên nói, "Người này cùng ta cũng như thế thân kiêm Phật đạo hai nhà trưởng, càng đáng quý chính là hắn đồng dạng ngộ ra tương tự ta bất tử ấn pháp võ công, ngươi có biết cao minh nhất mượn lực tá lực pháp môn chính là trên cơ thể người khiếu huyệt bên trong kinh mạch tiến hành, ngươi chết hoa bách thức nhìn như có thể mượn lực tá lực, kỳ thực còn chưa sâu sắc lĩnh ngộ được mượn lực tá lực chân chính cao minh pháp môn. Không có ai so với Thạch Chi Hiên càng có thể rõ ràng Lý Trí Thường giờ đây nằm ở cái tình trạng gì, nếu như Lý Trí Thường trước là chứa đầy thủy giang hà, hiện tại đã thành không thể tính được biển rộng. Hắn thủy vẫn là nhiều như vậy thủy, nhưng là dụng cụ đã như giang hà lớn lên hải, tuy rằng công lực chưa từng đến nắp qua thế gian tất cả cao thủ tình cảnh, thế nhưng đã đi lên mặt khác một loại tuyệt nhiên không giống cấp độ sống. Loại này tự cấp độ sống phát sinh biến hóa, tựu như cùng viên hầu đã biến thành người, thành hai loại tuyệt nhiên không giống sinh mệnh. Cái này cũng là chữ đạo kỳ loại này cấp số cao thủ cùng cái khác cao thủ trên bản chất khác nhau. Lý Trí Thường sở dĩ như vậy đối phó Hậu Hy Bạch, cũng là vì chứng thực trong lòng cái kia mơ hồ cảm giác, quả nhiên Thạch Chi Hiên cũng tại Lạc Dương. Đối với Thạch Chi Hiên đáng sợ, Lý Trí Thường lúc trước đã lãnh hội đến. Hắn đã lâu không có gặp phải chuyện như vậy, linh giác của hắn đã đến cảnh giới đăng phong tiêu cực, vẫn cứ không có cảm nhận được Thạch Chi Hiên ở ngay gần, đây là thế nào đáng sợ đến cực điểm ma công a, nếu không có hắn hết sức thăm dò, lấy phá hủy Hậu Hy Bạch võ đạo đường xá làm uy hiếp, vẫn cứ không thể để cho Thạch Chi Hiên đối với hắn sinh ra sát ý, nhưng là nếu không phải là bởi vì Thạch Chi Hiên giờ đây còn có sơ hở, xem như hắn như vậy thăm dò, cũng sẽ không phóng ra sát ý Thạch Chi Hiên đến cùng đến mức độ cỡ nào, Lý Trí Thường vẫn cứ khó có thể rõ ràng, bất quá từ Thạch Chi Hiên vẫn chưa hướng tự mình động thủ đến xem, Lý Trí Thường vẫn cứ có thể có khiến Thạch Chi Hiên kiêng kỵ thực lực, đôi này Lý Trí Thường nắm chắc mình tới cỡ nào cấp độ, có rõ ràng mà trực quan nhận thức. Thạch Chi Hiên đáng sợ ở chỗ bất tử ấn pháp có thể khiến chân khí của hắn vĩnh viễn nằm ở đỉnh cao đồng thời, còn có thể đem mượn lực tá lực vận dụng đến so với Càn Khôn Đại Na Di còn cao minh hơn một đoạn cấp độ, dù cho Tam Đại Tông Sư vây công Thạch Chi Hiên, cũng không có thể chân chính tru diệt hắn. Đây mới thực sự là không ý kỵ quần chiến võ công. Hơn nữa Thạch Chi Hiên đem bất tử ấn pháp lưu lại cho Bích Tú Tâm nghiền ngẫm đọc, càng lộ ra sáng tỏ bất tử ấn pháp xác thực đã cho hắn hoàn thiện đã tới chưa bất kỳ sơ hở tình cảnh. Đây mới là Thạch Chi Hiên đáng sợ nhất địa phương. Lý Trí Thường ở trường nhai bên trong du dương tàn bộ, một chiếc xe ngựa ngăn cản Lý Trí Thường bước chân tiến tới, màn xe đóng chặt, lộ ra một cổ thần bí mùi vị. Lý Trí Thường cười nhạt, lên xe ngựa, bên trong buồng xe hư hành chi thản nhiên ngồi nói, chúa công cùng âm hậu ước định đại chiến, thản nhiên có thể có dôi danh ở Đông Đô tàn bộ, cũng không biết bao nhiêu con mắt hiện tại đều nhìn chằm chằm ngươi. Lý Trí Thường nói, bất quá một chút việc nhỏ, cũng không phải thật cùng âm quy phái khai chiến, giờ đây âm quy phái chính cần phải mượn ta để che giấu các nàng mục đích thực sự, có thể nói cái này trong 3 ngày mặt, ta là vững như núi Thái. Hư hành chi nói, xem ra âm quy phái là muốn nổ răng cọng, từ sư phi huyên trong tay cướp giật Hòa Thị Bích, kỳ thực Hòa Thị Bích đối với chúa công tác dụng không nhỏ, chúa công vì sao không dành. Lý Trí Thường nói, ta hiện tại cần làm một việc lớn, đối với tranh cướp thiên hạ mà nói, có thể so với dành Hòa Thị Bích trọng yếu hơn rất nhiều. Hư hành chi thở dài nói, chúa công thật sự quyết định buổi tối ngày mai muốn trước mặt đám đông đánh giết Tần Vương Lý Thế Dân. Lý Trí Thường nói, đệ nhất Lý Thế Dân đúng là tranh cướp thiên hạ lớn nhất khó khăn một trong, đệ nhị ta đánh chết Lý Thế Dân, đối với cùng từ hàng tinh trai tới nói, nhất định làm cho bọn họ vô cùng khó chịu, phàm là khiến kẻ địch khó chịu, ta đều cao hứng đi làm, đệ tam sao ta tạm thời còn không nghĩ tới. Hư hành chi cười nói, chúa công nói đùa, chính bởi vì chúng ta hiện tại thế lực nhỏ yếu, mới muốn vô cùng cường thế, hiện nay người nào không biết Lý Việt Giang Sơn là Lý Thế Dân đánh xuống, chúa công giết hắn sau, Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành chắc chắn sẽ không thật cùng chúa công đấu tử đấu sống, hơn nữa sẽ bận bịu chiếm đoạt Lý Thế Dân lưu lại di sản, đến chế xuất quan thời cơ. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt giờ đây đồng thời đối phó Lý Thế Dân, nhưng là Lý Thế Dân một khi chết đi, chính là Lý Nguyên Cắt cùng Lý Kiến Thành đã đấu, đây tuyệt đối là khó mà tránh khỏi. Hai người nói thiên hạ đại sự, đồng thời ở xe ngựa ngự vị sử ở trên cao nhìn xuống nhìn rộng sưởng vô tận trường ai, trên đường vãng lai nhiều lần sa mã, hai bên trên đường rộn ràng người đi đường, lại là một khắc phiên cảm thụ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dựa vào lỗ rượu tử tặng đưa cho ra người của bọn họ mặt nạ, rốt cục thoát khỏi khúc ngạo truy sát, hai người khắp nơi đi dạo tìm hiểu tin tức, biết rồi Lý Trí Thường muốn cùng âm hậu quyết chiến sự tình, sau khi nghe cũng không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời buổi tối ngày mai biết Thế Lang Vương Bạc mời Lạc Dương quần hùng ở trong thành nổi danh nhất Mạn Thanh Viện tụ hội, cũng làm cho bọn họ cảm thấy tới đúng lúc. Hai người ngày thứ hai trà trộn vào Mạn Thanh Viện, lại gặp đám người bọn hắn lúc này cực không muốn đụng tới người, bên kia là Lý Trí Thường. Khấu Trọng cười khổ nói, Lang thiếu gia ngươi không phải có thể cảm ứng được hắn sao, làm sao lần này không có một chút nào dấu hiệu. Từ Tử Lăng cười khổ nói, ta làm sao biết. Hai người tiến vào Lạc Dương thời điểm, Lý Trí Thường đồng dạng cảm ứng được hai người, đây là đạo môn thành tựu cao nhất nội công trong lúc đó hấp dẫn lẫn nhau, ngược lại không phải những khác duyên cớ. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng bởi vì trường sinh quyết duyên cớ, trong lúc vô tình kỳ thực xảy ra luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo nói ra cảnh giới, chỉ là bởi vì hai người trước chưa từng học qua võ, mới không thể cùng Lý Trí Thường, chữ đạo kỳ đánh đồng với nhau. Nhưng như vậy, cũng làm cho bọn họ võ công tiến triển cực nhanh, tinh tiến nhanh chóng làm người trợn mắt liễu lưới. Lý Trí Thường cũng là đồng dạng bởi vì lĩnh hội đến pháp dùng vạn vật đạo lý kỳ diệu, mới đi vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, bắt đầu mới biết hắn quả thật coi thường trường sinh quyết uy lực, không trách có thể được khen là tứ đại kỳ thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31. Xin mời thần Lý Trí Thường nhìn Khấu Trọng, đống nhiên cười nói, hai tiểu tử lá gan không. Khấu Trọng cười bồi nói, Lý đạo gia trừ ngươi ra nhãn lực có như vậy cao minh, ai có thể thấy. Lý Trí Thường vung tụ nói, không quan tâm các ngươi hai đùa giỡn trò xếp gì, tạm thời trước tiên theo ta thôi. Khấu Trọng kinh nghi nói, Lý đạo gia thần tình có thể không đúng, hôm nay muốn làm gì đại sự sao? Kỳ thực cũng không phải là Lý Trí Thường biểu hiện toát ra cái gì, mà là trường sinh quyết tạo nên mất cảm, có thể làm cho Khấu Trọng đoán được một chút vật gì. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, liền tiểu tử ngươi thông minh, có thể cảm nhận được ta vi diệu tâm thái chuyển biến, hôm nay không làm gì, là tới giết người, ta muốn giết Lý Thế Dân, ngươi bằng là không giúp ta. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đột nhiên cả kinh, hít một hơi khí lạnh, Khấu Trọng vỗ một cái đại trần nói, bang, tự nhiên là muốn bang. Từ Tử Lăng muốn nói lại thôi, chỉ có ôm cười khổ. Tần Vương Lý Thế Dân hắn cùng Khấu Trọng đều gặp, chính là đương kim thiên hạ tối có minh quân khí thượng người, giờ đây Lý Chí Thường muốn giết hắn, một thân chí hướng không cần nói cũng biết. Cũng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Chí Thường không cố kỵ chút nào đem chí hướng của hắn biểu lộ ra, nói rõ Lý Chí Thường đối với hai người xem như là vô cùng không sai, loan thoáng lại là một loại cảnh cáo, hắn biết Khấu Trọng cũng không phải là loại kia cam tâm buông tha người, nghĩ đến tương lai sớm hay muộn muốn cùng Lý Chí Thường nhân vật như vậy là địch, thật khiến cho người ta đau đầu. Biết Thế Lang Vương Bạc hôm nay vô cùng đắc ý, hắn tổ chức quần hùng hội không chỉ mời tới Tống Việt, Độc Cô Việt, Lý Việt người, liên tác ngoại cao thủ cũng mua hắn mặt mũi. Huống chi sắp muốn cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên quyết chiến, Lý Chí Thường đều chịu tự mình đến cho hắn giữ thể diện, làm cho hắn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu là bình thường cũng liền bỏ qua, nhưng là từ nay trở đi chính là Lý Chí Thường cùng Âm Hậu ngày quyết chiến, Lý Chí Thường lại không bế quan điều tức, mà là tiếp thu hắn mời tự mình đến, làm cho hắn tự nhiên cảm thấy đắc ý, bất quá tựa hồ hắn quên hết món đồ gì. Chờ tới tay dưới Lạc Dương tám sĩ kỳ tám châu thông báo hắn Thiết Lạc Phi Ưng Khúc Ngạo đã trình diện thời điểm, hắn mới có chút kinh dị, nguyên lai Lý Chí Thường cùng Khúc Ngạo nhưng là có thâm cừu đại hận. Hắn vô duyên vô cớ đem hai người mời tới, có thể sẽ sinh ra xung đột, hơn nữa hậu thiên Lý Chí Thường liền phải đối mặt Âm Hậu cường địch như vậy, hiện tại cùng Khúc Ngạo giao thủ, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cao Bằng ngồi xuống, Lý Chí Thường mang theo cải trang Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mới san san đến chậm. Vương Bạc thầm than một tiếng, còn chưa mở miệng. Khúc Ngạo cất giọng nói, Lý Chí Thường hôm nay nếu muốn làm cho ngươi hoặc là rời đi tên Khúc Ngạo ngược lại biết. Lý Chí Thường đều không hướng Khúc Ngạo bên kia nhìn lại, chỉ là thanh thanh thản thản trở về câu nói, "Hả, biết rồi." Hắn hứng hở dáng vẻ, để các vị khách tới ồn ào cười to. Khúc Ngạo ở Thảo Nguyên thanh danh không nhỏ, chỉ đứng sau Tất Huyền, nhưng là nơi này đều là người Trung Nguyên hoặc là hắn trên Thảo Nguyên đối đầu. Hắn thực lực có thể không tính cường thịnh nhất cái kia, dù cho mở miệng xì, cũng không làm nên chuyện gì. Khúc Ngạo nói, "Vương Minh, hôm nay quần hùng sẽ thứ nhất tiết mục trợ hứng, liền để cho ta cùng Lý Chí Thường quyết đấu sinh tử thôi." Lý Chí Thường không coi ai ra gì nói, "Khúc Ngạo ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Không bằng ngươi trước tiên cùng ta vị tiểu huynh đệ này qua so chiêu, ngươi nếu như có thể đánh bại hắn, ta cũng không ngại chơi với ngươi chơi." Khấu Trọng bạch trần mặt nạ ra người, tung tiếng cười dài nói, "Khúc Ngạo ngươi truy sát ngươi Khấu đại gia một đường, hơn nữa nam nhi của ngươi cũng là ngươi Khấu đại gia giết, hoan có đầu nợ có chủ, hôm nay chúng ta liền làm cái kết thúc." Khúc Ngạo biết Khấu Trọng lợi hại, thế nhưng chặn đánh bại hắn quả thực là làm động. Nhưng là Khấu Trọng thả ra hào ngôn, hắn đến cùng có cái gì dựa vào, điều này không khỏi làm Khúc Ngạo có chút chần chừ, nhưng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn nếu không phải dám ứng chiến, Thiết Lạc người thể diện liền ném sạch sẽ. Khúc Ngạo tiến thối lưỡng nan, ngạo nghệ xuất chúng nói, "Tiểu tử ngươi nếu như có thể ở trên tay ta đi qua 30 chiêu, ta liền chịu thua." Khấu Trọng móc ra Tỉnh Trung Nguyệt, hướng hờ nói, "Nếu là ta trong vòng 10 chiêu không thể đem ngươi đánh bại, liền coi như ta thua, đến thời điểm ngươi muốn lấy tính mạng của ta liền lấy tính mạng của ta." Quân hùng nhất thời ồ lên, mặc dù là chữ lão kỳ, Tất Huyền đích thân tới cũng không dám thả này mạnh miệng, Khấu Trọng đến cùng có cái gì dựa vào, lại dám ra như vậy hải khẩu. Khúc Ngạo cũng không khỏi nghĩ thầm Khấu Trọng có phải là bị hóa điên, hắn một đường truy sát hai người, tuy rằng hai người võ công tiến triển cực nhanh, dạy hắn trong lòng run sợ, nhưng là cũng phải hai người liên thủ mới có thể đối địch với hắn, lẽ nào một ngày một đêm này hai người còn có cái gì đột phá không được. Khúc Ngạo cười như điên nói, "Hảo tiểu tử, động thủ đi." Khúc Ngạo rốt cuộc là Thảo Nguyên nổi tiếng lâu đời tông sư cấp nhân vật, hắn muốn cùng Khấu Trọng giao thủ, quần hùng đều lắng xuống, dù sao có thể mắt thấy như vậy một vị cao thủ xuất chiêu, đối với mở mang tầm mắt cũng là có nhiều chỗ tốt. Khấu Trọng tâm linh tiến vào một cái rượu không lường được cảnh giới, khí thế không ngừng kéo lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Khúc Ngạo nhìn thấy Khấu Trọng khí thế phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng vẫn kéo lên, trong lòng có chút kinh hãi, nghĩ thầm nếu để cho đối phương đem khí thế tích lũy đến đỉnh cao nhất, hắn có thể thật sự có khả năng muốn thua. Nếu là Khúc Ngạo còn chưa từng cùng Tất Huyền giao thủ, trong lòng bảo đảm có vô địch tâm thái, nhất định sẽ tùy ý Khấu Trọng đem khí thế ngưng tụ đến chỗ cao nhất, nhưng là giờ khắc này hắn không dám đánh cược. Hơn nữa nhìn thấy Khấu Trọng phía sau chính là Lý Chí Thường, Khúc Ngạo rộng mở có ngộ ra, phảng phất từ nơi sâu xa Khấu Trọng thành Lý Chí Thường hóa thân giống như vậy, giữa hai người phảng phất mang có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ. Cũng chỉ có thân ở trong đó Khúc Ngạo mới có thể phát hiện một chút đầu mối. Trường sinh quyết học thiên địa tự nhiên, vừa vào đạo chính là luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cảnh giới, cùng thế gian bất kỳ một môn công pháp đều tuyệt nhiên không giống, Khấu Trọng cảnh giới cao minh, Lý Chí Thường lại đến pháp dùng vạn vật cấp độ, Khấu Trọng tự nhiên cũng là vạn vật một trong. Lợi dụng giữa hai người đều nắm giữ cao thâm nhất, tinh khiết nói môn huyền công, đồng thời ở Thái Dương chân hỏa như vậy thiên địa tinh hoa dẫn dắt, Khấu Trọng rất dĩ nhiên là mượn dùng đến Lý Chí Thường khí thế, hắn thực lực bản thân còn chưa kịp Khúc Ngạo, nhưng là lúc này trạng thái tựu như cùng đạo gia xin mời thần trên người một dạng. Chỉ là lúc này xin mời không là người khác, mà là Lý Chí Thường. Loại này huyền diệu chỉ có Lý Chí Thường, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Khúc Ngạo Phương có thể cảm nhận được. Hơn nữa cái phương pháp này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, trừ phi như hai người như vậy đều có thể đến đạo gia cực kỳ cao thâm siêu nhiên cảnh giới, đồng thời mạnh yếu phân biệt rõ ràng, mới có thể trong lòng không ngại, hòa làm một thể, làm ra xin mời thần trên người cử động. Khúc Ngạo không dám tùy ý Khấu Trọng như vậy tiếp tục nữa, hắn cách mặt đất tà lên, hướng về hơn 10 bước ở ngoài chính múa đao tà bung, rất nhiều hành tạo thiên quân chi khái trẻ tuổi đối thủ tiến công. Kỳ thực giờ khắc này Khúc Ngạo có thể nói chính là đang đối mặt Lý Chí Thường, hắn tuy rằng không hiểu đạo lý trong đó, nhưng là vẫn biết lý trí thường dùng cái gì huyền diệu pháp môn đang trợ giúp Khấu Trọng. Hắn đã không có tráng niên khi vô địch thiên hạ tâm khí, hắn muốn đem ngưng chân cựu biến phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, lại phối hợp thêm thiên y vô phùng ứng biến 13 thức, mặc cho đối phương khí thế leo lên mới đỉnh cao trước, ra tay toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, thứ tần ở khúc ngạo động đồng thời, Khấu Trọng không núp ních, lý trí thường nhưng di chuyển, một bước đạp ở khúc ngạo ngưng chân cựu biến chân khí biến hóa tiết điểm trên. Mỗi người vận hành chân khí đều sẽ theo khiếu huyệt kích phát nội kình biến hóa, xuất hiện một cái biến hóa tiết điểm này thập phần vi diệu, nhưng lại chân thực tồn tại. Lý trí thường hết sức đạp trên mặt đất, phát sinh rung động âm thanh, phản phất đánh ở khúc ngạo chân khí biến hóa tiết điểm. Điểm này đối với hắn ảnh hưởng kỳ thực không lớn, thế nhưng đối với sự tin tưởng của hắn tạo thành nghiêm trọng đả kích. Nếu như không là dự liệu được hắn bước kế tiếp đích thật khí biến hóa, tuyệt đối không thể sẽ có trùng hợp như thế. Đến hắn tình trạng này, kỳ thực xuất chiêu đã không có bất kỳ sơ hở, duy nhất sẽ có sơ hở liền vâng hay không bị đối thủ thăm dò lai lịch của hắn, do đó nghĩ ra biện pháp chế tạo sơ hở. Khấu Trọng cũng di chuyển, tỉnh trung nguyệt như bất diệt linh quang, chiếu gặp bản tính hư không, soi sáng ra chân thực tự mình. Thẳng đến lúc này Khấu Trọng cùng Lý Trí Thường do thần hồn lưu biến thành thần chế liệu, thế nhưng khúc ngạo mới cho Lý Trí Thường nhìn ra chân khí biến hóa, kỳ thực tâm lý đã sớm do cường chuyển được. Khấu Trọng xuất đao thời điểm, đúng là hắn ứng biến 13 thức sắp sửa phản đến mạnh nhất thời điểm, không chỉ Lý Trí Thường có thể đem nắm đến chân khí của hắn biến hóa, Khấu Trọng cũng có thể nắm chắc đến khúc ngạo tiến vào chiều biến hóa. Cái này cũng là Lý Trí Thường tinh thần cảnh giới cho Khấu Trọng trợ giúp lớn lao, nắm chặt loại kia huyền diệu khó hiểu, thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ tuyệt diệu cảm giác. Nhìn ra khúc ngạo bậc này võ học tông sư đích thật khí biến hóa cùng chiêu thức biến hóa, hai người này vốn là không chút nào không có khả năng sự tình, một mực hai người lại làm đến, điều này làm cho khúc ngạo kinh hãi sau khi, cũng không thể không mạnh mẽ xuất chiêu. Nếu để cho hắn biết trận chiến này là tình hình như vậy, hắn chắc chắn sẽ không xuất chiến. Kỳ thực luận chân thực võ công, khúc ngạo dù cho bại bởi Lý Trí Thường cũng sẽ không quá xa, mà Khấu Trọng còn kém hắn một đoạn dài. Đáng tiếc khúc ngạo từ khi thua với Tất Huyền sau, công lực tuy rằng vẫn cứ ở thế nhưng cảnh giới từ lâu thoái hóa đến tông sư bên dưới, chính là đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó. Hắn bị Tất Huyền đánh bại, liền phảng phất từ trên trời rơi xuống phàm trần, giờ đây một thân lầy lội, khó hơn nữa có phóng lên trời ngạo ý khúc ngạo bay tới Khấu Trọng trên đầu, hóa phức tạp thành đơn giản, tay phải hướng về Khấu Trọng đỉnh đầu chụp tới. Một chảo này xem ra không quá chỗ thần kỳ, nhưng là thế đạo cường ngưng ác liệt, làm người sinh ra không dám liều chi niệm. Tối dọa người sợ hãi là đồng thời bao hàm hấp, đâm, tá, phong, cắt chờ năm loại từ cắt chỉ phát sinh đích thật hình, thay đổi khó lường, dạy người khó để phòng ngự. Khấu Trọng tâm thủ với một, thần nhiếp với ở ngoài, biểu hiện ra chính là tỉnh trung nguyện hoàng mang tăng cao. Nhàn nhạt hào quang tựa hồ sắp sửa che lại phòng khách hoa đăng. Một loại người ở trên cầu đi, cầu nước chảy không lưu thiện ý tự Khấu Trọng trong lòng bay lên, lấy dòng nước vì là tĩnh, như vậy cầu chính là động. Lấy khúc ngạo xuất chiêu vì là tĩnh, như vậy Khấu Trọng chính là động. Khấu Trọng nắm chắc khúc ngạo xuất chiêu sau khi biến hóa, sâu sắc cảm nhận được động tĩnh đối lập loại này ngược lại mà lại thống nhất đạo lý. Tĩnh là tương đối với động mà tồn tại, không lúc đích, liền không có tĩnh, vì lẽ đó vạn vật đều phải tuân thủ động tiết luật. Khấu Trọng chưa bao giờ cảm nhận được thiên địa vạn vật vận động, là như vậy cảm động. Nếu không có mượn lý trí thường cùng tinh thần của hắn tiến vào thần huấn lưu, cảm nhận được lý trí thường khó có thể suy đoán cao minh cảnh giới, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được động tĩnh trong lúc đó tươi đẹp. Lúc này tranh thiên hạ mang đến kích thích cảm, đều không có giờ khắc này làm đến cảm động. Cùng lúc đó lý trí thường cũng di chuyển, quần hùng sợ hãi cả kinh, lẽ nào lý trí thường muốn không để ý đến thân phận, kết cục lấy hai đánh một sao? Lý trí thường động phương hướng lại không phải trong sân khúc ngạo cùng Khấu Trọng nơi đó, mà là tần vương Lý Thế Dân phương hướng. Lúc này một cái xanh nhạt trường sam văn sĩ ngăn ở Lý Trí Thường trước mặt, nàng gọi Tần Xuyên, cũng gọi là Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói, Lý đạo huynh muốn làm gì? Lý Trí Thường mang theo tựa như cười mà không phải cười thần tình, một bước từ Sư Phi Huyên bên cạnh đi qua. Sư Phi Huyên dĩ nhiên không ngăn được hắn, chỉ vì lúc này từ Tử Lăng bất đắc di dưới, hai tay kết ấn, đánh ra vô cùng huyền diệu kinh khí, hướng Sư Phi Huyên công tới. Hắn kém xa Sư Phi Huyên, nhưng là cái này được chuyển Lý Trí Thường sao bắt đầu ấn không tầm thường. Dù cho Sư Phi Huyên từ lần trước gặp phải Lý Trí Thường sau khi tinh tiến không ít, đối mặt từ Lăng đại ấn cũng bất giác lộ ra một tia kinh dị. Phàm nhân thụ thai đều từ nam đầu qua bắt đầu, hết thảy khẩn cầu đều hướng bắt đầu. Nói cách khác, người từ đầu thai ngày lên, tính mạng liền méo vào bắt đầu trong tay. Sao bắt đầu ấn bắt nguồn từ bắt đầu, vừa ra tay liền dẫn có tử khí, Sư Phi Huyên cũng không thể không thận trọng ứng đối. Ở Tử Lăng ngăn trở Sư Phi Huyên đồng thời, Lý Trí Thường khẽ mỉm cười, rút ra danh chấn thiên hạ vô thường kiếm. Lý Thế Dân có một loại bên trong đất trời tứ cố vô thần cảm giác. Hắn mới chiêu mộ cao thủ trẻ tuổi ý chỉ kính đức vung ra quy tàng tiên, tiên nhọn như độc long nhất dạng hướng về Lý Trí Thường công tới. Lý Trí Thường nhẹ nhàng thổi một cái khí, quy tàng tiên liền ngã trái ngã phải. Dù cho Lý Trí Thường cao hơn ý chỉ kính đức minh không thể tính theo lẽ thường, nhưng là không ai từng nghĩ tới Lý Trí Thường dựa vào một hơi liền thổi tan ý chỉ kính đức chiêu thức. Lý Trí Thường từng bước hướng Lý Thế Dân đi tới, mỗi một bước đều phảng phất kéo Mạn Thanh Viện, lạc ở trong mắt Lý Thế Dân, Lý Trí Thường cùng Mạn Thanh Viện đã thành một thể thống nhất, phảng phất ở đại sảnh mỗi một góc, mà hắn biến thành dư thừa vật thể, từ vùng thế giới này chóc ra đi ra ngoài. Dù là hắn muốn bề đầu, cũng không hiểu Lý Trí Thường vì sao phải tới giết hắn, vì sao phải ở chỗ này trước mắt bao người giết hắn. Sư Phi Huyên bị Tử Lăng cuốn lấy, liền này máy mắt, Sư Phi Huyên rất khó cứu biện hắn đã xảy ra tứ cố vô thân tình hình, mặc dù hắn thủ hạ vẫn còn có chút cân lượng. Lý Trí Thường cũng không phải là kinh hoàng Sư Phi Huyên ngăn cản hắn, Giờ đây sư Phi Huyền đã cơ hồ đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, là trong đại sảnh duy nhất có tư cách hướng về hắn khiêu chiến đối thủ. Mặc dù Lý Chí Thường nếu không phải là hôm nay là giết Lý Thế Dân ngàn năm một thở cơ hội tốt, cũng sẽ nhịn không được cùng sư Phi Huyền giao thủ, lại thử một lần từ hàng kiếm điện tư vị. Từ Tử Lăng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể chặn lại sư Phi Huyền chốc lát, Lý Chí Thường liền muốn ở mảnh này khắc thời gian đánh giết Lý Thế Dân mang theo hai người đi xa. Lý Chí Thường muốn thống nhất thiên hạ, chỉ một người có thể không được, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng chính là ta hắn muốn thu phục đối tượng, tương lai gặp phải Tam đại tông sư bên dưới cao thủ, cũng không cần tự thân làm. Kỳ thực Lý Chí Thường chủ yếu muốn thu phục nhưng là Khấu Trọng. Bất luận tâm tính, nội tính vẫn là thủ đoạn, Khấu Trọng đều là hắn đại trợ lực, chỉ là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người quan hệ quá tốt, Lý Chí Thường cũng không thể nhất bên trọng nhất bên hình, hôm nay liền để Từ Tử Lăng trước tiên cùng Từ Hàng Tĩnh trai đối nghịch, để ngừa bất nhất. Ý niệm trong lòng chuyển qua trăm nghìn bề, thế nhưng Lý Chí Thường trường kiếm trong tay như xa như gần, phản phất cửu thiên hàn nguyện, lại như sông dài tiết lạc. Vừa có hùng vĩ thương mang khí thế, lại có ngàn làn sóng bách chết biến hóa. Lý Thế Dân cũng không biết chiêu kiếm này đem phải rơi vào nơi nào, lại muốn từ đâu mà phát, ở giữa lộ ra áp lực, đã làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, lũi thân một cây đao, một cái mang theo huyết sắc đao. Đây là tự xa trường bách chiến, lộ ra giết người đạo pháp. Mỗi người một đời đều có thể dùng ra để tông sư cấp cao thủ thán phục chiêu thức, chỉ cần hắn tinh khí thần hết sức chăm chú, đều sẽ có thần lai chí bút, tác phẩm của thần. Lại như phổ thông thi nhân một khi linh cảm đến rồi, cũng có thể làm ra để đại thi nhân thán phục câu chữ. Tựa như đời sau Lý Bạch gặp được Thôi Hạo Hoàng Hạt Lâu, chỉ có thể đột nhiên cảm thán một câu trước mắt có cảnh đạo không được, Thôi Hạo để thơ tại thượng đầu. Bất quá một đao kia mặc dù là tấn công địch chi muốn hại, chỗ yếu thần lai chí bút, tác phẩm của thần, chính là tập binh pháp thao lược, ánh mắt, bắp thịt với đại thành bách chiến tinh luyện chi đao, nhưng đao chủ nhân cũng không cầu khẩn một đao kia có thể thương tổn được Lý Chí Thường. Đồng thời một nhánh tiêu ngọc tự Lý Chí Thường phải phía sau tấn công tới, Hoàng Hạc Lâu bên trong thổi sáo ngọc, giang thành năm tháng lạc hoa mai, sáo ngọc cắt ra không gian, kinh khí ngưng tụ, mang theo một luồng phiền muộn lại khó có thể cân nhắc cảm xúc, hướng Lý Chí Thường trên người đại huyệt chấm giết tới. Dùng đao cao thủ chính là đại tùy lái qua trọng thần Hàn Cầm Hổ cháu ngoại trai Lý Tĩnh, dùng sáo ngọc cao thủ lai lịch lại càng không nhỏ, chính là năm đó con trai của Trường Tôn Thịnh Trường Tôn Bố Kỵ, đều là Lý Thế Dân mới chiêu mộ cao thủ trẻ tuổi. Chờ đến hai cái vũ khí muốn tới người thời điểm, Lý Chí Thường mới thản nhiên nở nụ cười. Cả tòa phòng khách người đều phảng phất cảm thấy dị thường phiền muộn, trong đáy lòng sinh ra khô nóng cảm giác. Tất cả mọi người biết sử dụng kiếm cao thủ đều là đem kinh lực tập trung đến một điểm, sau đó một điểm ạ giản cả, giết người không dấu vết, vô cùng tiêu sái. Nhưng là Lý Chí Thường một chiêu kiếm uy thế ép người, lại như huy hoàng liệt nhật, phát sinh làm người khó có thể trực diện kiếm khí, rộng mở kiếm khí xuyên qua quanh người. Lý Tĩnh cùng Trường Tôn Vô Kỵ miệng phun máu tươi, từng người bay ra mấy trượng xa, đến cuối cùng dồn dập ngã xuống đất trên. Tất cả những thứ này cũng bất quá phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Lý Thế Dân thở dài, bội phục bội phục. Nhưng là phải giết Thế Dân còn chưa đủ. Quân Hùng nhìn thấy Lý Chí Thường trong khoảnh khắc liền đánh bại hai cái cao thủ trẻ tuổi. Lý Thế Dân vẫn cứ có thể vui mừng không sợ, phần khí độ này cùng đảm lượng, gọi người kính nể không thôi. Chẳng trách tử Lý Thế Dân có thể công thành bất đất, không hướng về chịu không nổi, chỉ riêng này phần núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi khí độ, liền khiến lòng người chết ta. 13 cái cầm trong tay thiết côn tăng nhân tự Lý Thế Dân phía sau đi ra, bên kia Khấu Trọng đã đến cùng khúc nạo giao chiến thời khắc quan trọng nhất, từ Tử Lăng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Có thể ba chiêu, có thể một chiêu sư Phi Huyên lập tức liền muốn đi qua. Càng khủng bố chính là, còn có tìm nhiều cao thủ không biết tên đang nhanh chóng tới rồi, đều là Phật môn cao thủ. Thời gian phảng phất đông lại, Lý Chí Thường lần thứ hai một chiêu kiếm kiếm khí đông lai, tựa hồ cắt ra bạc cổ, vừa tựa hồ phá tan hư vô. Không ai nói rõ được chiêu kiếm này sáng lạ, cũng không ai thấy rõ chiêu kiếm này tốc độ. Hết thảy tham gia lần này tụ hội người, sau đó hồi tưởng lại, đều chỉ nói qua. Phảng phất nghe được một tiếng sét, kiếm khí lôi âm, chiêu kiếm đó tốc độ đã vượt qua âm thanh. Từ đó về sau, nếu là than thở một người xuất kiếm nhanh chóng, thường thường đều lấy kiếm khí lôi âm tương xứng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ người kia, còn có ai có thể chân chính đạt đến kiếm khí lôi âm. Tư thế cư chính là hư hành chi ở Lạc Dương biệt ư, hắn đêm nay cũng không có đi tham gia Vương Bạc quần hùng hội, mà là bãi rượu thật ngon chờ đợi Lý Chí Thường trở về. Lý Chí Thường không chỉ đúng hẹn trở về, còn mang theo hai liên đội hư hành chi cũng xem chi không ra cao thủ trẻ tuổi. Hư hành chi đứng dậy nên tiếp nói, hai vị có thể chính là năm gần đây mới quật khởi cao thủ trẻ tuổi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu Trọng lên tiếng cười nói, Lý đạo gia nói ngươi nhất định có thể ngay đầu tiên nhận ra ta cùng Tiểu Lăng lai lịch, ta còn không tin, không nghĩ tới quả như hắn nói. Hư hành chi nói, như hai vị như vậy có siêu cao khí chất cao thủ trẻ tuổi vốn cũng không nhiều, nếu muốn nhận ra, cũng không phải việc khó gì, xem ra tối nay sự tình nhất định rất thuận lợi. Khấu Trọng mỉm cười nói, ta dám cam đoan, tối nay không có bất kỳ người nào việc làm, có thể so với chúng ta càng thêm làm người chấn động. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu, thở dài nói, ta đã ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới giết Lý Thế Dân, hiện tại bất kể là ai muốn tính toán chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Lý Chí Thường giết chết Lý Thế Dân là ai cũng không nghĩ đến sự tình, sư Phi Huyên ở Lý Chí Thường giết chết Lý Thế Dân một khắc đó, cũng không xác định có phải là nên tiếp tục ngăn cản Lý Chí Thường. Đồng thời Khúc Nạo cũng tại Khấu Trọng tỉnh Trung Nguyệt dưới bị thương, tuy rằng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đồng dạng bị thương, thế nhưng hai người một cái khiêu chiến Khúc Nạo chiếm thượng phong, một người có thể cùng sư Phi Huyên trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, sau này cũng không ai dám xem nhẹ hai người. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, tuy rằng như vậy, kỳ thực tối nay chúng ta lại đạt được cái gì? Lý tiểu tử tuy là tranh thiên hạ kình địch lớn nhất, nhưng là giờ đây Lý Việt ở phía tây mắt nhìn chằm chằm, Vương Thế Sung cùng Lý Mật sắp sửa quyết chiến, có thể chắc chắn sẽ không hai mặt gây thù hằn, tương tự chúng ta chọc giận Từ Hàng Tinh Trai, Lạc Dương chính là Phật môn thế lực quảng đại nhất địa phương một trong, e sợ đón lấy tình huống của chúng ta vẫn cứ không lạc quan. Lý Chí thường nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Tử Lăng nói không phải không có lý, cũng đừng quên giờ đây Âm Quy phái cũng tại thành Lạc Dương bên trong, ta liệu định tối nay chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên ra tay, cướp đoạt Hòa Thị Bích thời điểm. Khấu Trọng sợ hãi cả kinh nói, cái gì? Không có ai so với hắn càng rõ ràng Hòa Thị Bích một khi rơi vào ma môn trong tay hàng nghĩa, thứ nhất là đang cùng Từ Hàng Tĩnh Trai giao chiến bên trong, lấy Trúc Ngọc Nghiên cầm đầu ma môn thế lực ở chỗ Bạch Đạo Võ Lâm tranh tài trên chiếm cứ thượng phòng, đôi này trưởng kỳ bị chính đạo chèn ép ma môn, là một loại rất lớn của vũ. Bởi vậy vừa đến, ma môn có thể sẽ từ đây, từ tối thành sáng. Đệ nhị chính là Hòa Thị Bích sức hiệu triệu hết sức kinh người, quân hùng tuy rằng không sẽ nghe theo Hòa Thị Bích hiệu lệnh, nhưng là trăm ngàn năm qua Hòa Thị Bích uy quyền đã thâm nhập nhân tâm, dân chúng tầm thường đối với chân mệnh tiên tử nói như vậy, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Từ trước đến nay Dương Công Bảo Tàng cùng Hòa Thị Bích đều có đồn đại, chiếm được liền là chân long thiên tử, nhân tâm được voi đòi tiên, ma môn bức kế tiếp định sẽ nhìn chằm chằm biết được Dương Công Bảo Tàng tin tức hai người, đôi này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lý Chí thường khẽ mỉm cười nói, trọng tiểu tử nếu là kinh hoàng đón lấy phiền phức, đều có thể lấy sẵn sàng góp sức cho ta. Khấu Trọng nói, Lý đạo gia nói đùa, Khấu Trọng từ nhỏ thì không phải là ở lâu người dưới hàng người. Đối với Lý Chí thường mời chào Khấu Trọng kỳ thực có chút động tâm, bất quá hắn tự có một luồng ngạo khí, muốn bằng mượn bản lãnh của chính mình làm thành một phen cơ nghiệp. Lý Chí thường không tỏ rõ ý kiến, nếu là Khấu Trọng có tốt như vậy mời chào, cũng sẽ không bị Lý Chí thường như vậy để mắt. Từ Tử Lăng nói, trọng thiếu gia chúng ta liền sẵn sàng góp sức ở Lý đạo trưởng dưới chúng tôi, kỳ thực ngươi muốn làm hoàng đế cũng bất quá là coi hắn là làm một trò chơi, lấy ngươi cùng Lý đạo trưởng tài trí, một khi liên thủ, tự nhiên có thể cấp tốc đẩy mạnh thống nhất thiên hạ quá trình, đến thời điểm bách tính cũng có thể thiếu được chút tội. Lý Chí thường cùng Khấu Trọng hai người nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới khó nhất sẵn sàng góp sức Lý Chí thường Từ Tử Lăng, lại có thể sẵn sàng trước hết nói ra những lời này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 34, Thiên Viện. Lý Chí thường thản nhiên thở dài nói, ta thực sự không nghĩ tới Lăng tiểu tử ngươi còn có bậc này lòng dạ. Kỳ thực ta cùng Trọng tiểu tử cũng chỉ là đem cướp đoạt thiên hạ cho rằng một trò chơi, duy nhất bất đồng chính là, đại khái ta vững tin ta có thể so với hắn làm được càng xuất sắc. Khấu Trọng nói, nếu Tử Lăng nói như vậy, Lý đạo gia chúng ta liền định ra ước định, ta sẽ ở lại Lạc Dương, bang Vương Thế Sung, đánh bại Lý Mật, đồng thời nghĩ biện pháp đoạt được Vương Thế Sung thế lực, mà Lý đạo gia lợi dụng cánh lăng làm trung tâm do Nam phát triển, người ta một Nam một Bắc, lấy một năm thời hạn hạ, nếu người nào thế lực càng thêm lớn, đến lúc đó liền đưa về bên kia, nói chung chúng ta tuyệt không xung đột vũ trang, cái này cũng là ta có thể làm được lớn nhất lợi bộ. Lý Chí thường nói, vậy thì một lời đã định. Khấu Trọng nói, Tử Lăng ta một người có thể không bắt được những việc này, còn cần ngươi tới giúp ta. Từ Tử Lăng bất đắc dĩ nói, ta mặc dù là muốn không đếm xỉa đến, cũng không có biện pháp chút nào. Bốn người bọn họ quay về thiên hạ tình thế thảo luận một hồi, sau đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền mở miệng cáo tử. Gặp cho bọn họ đồng bền đi xa, Lý Chí thường quay về Hư Hành Chi cười thần bí nói, Thư Minh đoán một chút đám người bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Hư Hành Chi nói, nhất định là đi ăn cắp Hòa Thị Bích đi tới. Ta thế mới biết tại sao ngăn ngắn mấy năm hai cái ở thành Dương Châu không xu dính túi trộm nhi có thể trở thành khiến tứ phương tiêu hùng thay đổi sắc mặt nhân vật, phần này đối với thời cơ thấy rõ cùng với đảm lượng, quả thực là ta cuộc đời hiếm thấy, e sợ chúa công động thu một người trong đó vì là chuyển nhân y bắt tâm tư thôi. Lý Chí thường chắp tay thản nhiên nói, ngươi nói không sai, Khấu tiểu tử thâm cùng tính tình của ta, hơn nữa tư chất cao tuyệt đối không thấp hơn ta, tương lai có thể có vọng phá toái hư không, ta cũng không nhìn hắn chịu bái ta làm thầy. Nhưng là gặp phải như vậy nhân tài, tổng không khỏi muốn vun bón một hồi hắn. Lăng tiểu tử tư chất tuyệt không kém Trọng tiểu tử, đáng tiếc tâm địa không rất cứng, dễ dàng làm người thừa lúc, cái này cũng là ta duy nhất một điểm đối với hắn bất mãn chỗ. Từ từ con đường, chỉ có người vô tình mới có thể đi tới cuối cùng a. Loại này vô tình không phải lãnh khốc vô tình, mà là đối với thế sự bình tĩnh khách quan đối xử, không vì vật mê. Tối hôm nay Lý Chí thường cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mới ở Mạn Thanh viện bên trong ra tay đánh nhờ gì tàn nhẫn, hơn nữa ám sát Lý Thế Dân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến ba người sẽ tham dự đến cướp đoạt Hòa Thị Bích bên trong, đây mới là tốt nhất cướp đoạt Hòa Thị Bích cơ hội. Cong. Tiếng chuông du dương từ sơn đỉnh chùa truyền bên trong truyền ra đến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng người ẩn thân cửa chùa ở ngoài trên một cây đại thụ, đều ở trong lòng kêu khổ. Ai muốn lấy được chùa truyền quy mô như vậy lớn lao? Hắn nhóm cũng không biết Hòa Thị Bích đến tột cùng ở nơi nào. Khấu Trọng nói, ta quả thật tương xoa, lớn như vậy chùa miếu, chúng ta muốn đi tìm nho nhỏ Hòa Thị Bích không khác nào mò kim đáy biển. Đồng thời đối với Tĩnh Niệm Thiền Viện là một người chùa truyền lại chiếm lớn như vậy địa phương, cũng không biết xâm chiếm bao nhiêu dân điển, đối với Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Phật môn, Khấu Trọng tự nhiên càng thêm hảo cảm nợ phụ. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, tối nay Âm Hậu đều muốn động thủ, lẽ nào Âm Hậu các nàng cũng sự biết trước Hòa Thị Bích tàng ở nơi nào? Vì lẽ đó Hòa Thị Bích tất nhiên để lại dấu vết. Lý Chí thường âm thanh trầm trầm nói, đương nhiên để lại dấu vết, này Hòa Thị Bích liền giấu ở chùa miếu bên trong tòa kia trong điện đồng. Lý Chí thường âm thanh từ hai người vang lên bên hai, suýt chút nữa đem hai người sợ đến từ trên cây mới ngã xuống. Hai người quay đầu lại vừa nhìn, nơi xa trên sườn núi, Lý Chí thường cư cao mà xuống đem trong chùa tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Khấu Trọng cười khổ nói, ta nhìn hắn lúc trước không theo tới, cho rằng hắn đối với Hòa Thị Bích không có hứng thú, không nghĩ tới vẫn phải tới. Lúc này minh nguyệt trung thiên, ánh trăng nhiều, lưu bạc khắp nơi, nhưng hiển nhiên cách giờ tí còn có một quãng thời gian. Chỉ thấy được Lý Chí thường đột nhiên khuôn mặt trở nên hơi giàn mua, thái dương có thêm chút tóc bạc, vô thường kiếm cũng không biết bị tàng đi nơi nào, nhanh nhẹn có chút trung niên đại nho dáng vẻ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không biết Lý Trí Thường biến thành lần này bộ dáng cảm thụ, bất quá cũng bội phục hắn cái này cải trang phục dịch dung bản lĩnh, lấy hai người ánh mắt tự nhiên nhìn ra được đi ra, Lý Trí Thường là thông qua khống chế khuôn mặt bắp thịt đem mình biến thành một người khác, hơn nữa loại biến hóa này thực sự là thiên ý vô phùng, nếu không phải là hai người tận mắt nhìn quá trình này, cơ hồ khó có thể tin tưởng được người này chính là Lý Trí Thường. Đồng thời hai người cũng đúng Lý Trí Thường cái này khống chế bắp thịt phương pháp hết sức tò mò, nếu là hai người được pháp môn này, quả thực quá có tác dụng, bất quá Lô Diệu Tử mặt nạ ra người cũng không kém, hơn nữa ở trong võ lâm đại có thân phận, hành động cũng nhiều mấy phần tiện nghi. Lý Trí Thường tiếp tục cách không truyền âm nói, làm âm hậu các nàng muốn tới khi đến, ta sẽ chủ động tiến vào tĩnh niệm thiền viện, cùng bên trong cao thủ giao chiến, các ngươi tin tưởng ta nhất định có thể dựa vào thân phận bây giờ ngăn cản bên trong phần lớn cao thủ, đến trong thời gian sẽ phát sinh động loạn, các ngươi mượn cơ hội đục nước béo cò, đi đem Hòa Thị Bích cướp được, Hòa Thị Bích dị năng các ngươi có thể hấp thu, bất quá không muốn hút xong, ta giữ lại có tác dụng lớn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không biết Lý Trí Thường giờ đây vai trò thân phận gì, dĩ nhiên có thể ngăn cản bên trong miếu đại đa số hòa thượng. Lý Trí Thường ngồi khoanh chân, qua không biết bao lâu, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng đi chỗ miếu. Lý Trí Thường đi tới ẩn giấu Hòa Thị Bích đồng điện ở ngoài, không nói một lời, vung tay háo khuấy động ở cửa lớn khuyên đồng bên trên, con tiếng xa xôi không dứt. Ẩn giấu ở một bên Khấu Trọng thầm nghĩ, ta nhỏ đường, như vậy khiêu khích tính niệm thiền viện hòa thượng, Lý đạo gia phần này đảm lượng, ta Trọng thiếu gia cũng bội phục sắt đất. Một người tiếp một người hòa thượng từ đồng điện sau đại điện tiếp theo đi ra, đồng thời dồn dập bốn góc đứng thẳng, đem Lý Trí Thường bấy nốt. Lý Trí Thường thanh âm trầm thấp khàn khàn mờ mờ ảo ảo tiến vào đại điện nói, chống không ta muốn tới lấy Hòa Thị Bích dùng một lát. Lúc này đồng điện cửa lớn không gió tự mở, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hoảng sợ, hiển nhiên tòa này đồng môn chính là người ở bên trong ra sức phong mở ra, hiện ra đến người xuất thủ công lực cực kỳ kinh người, dĩ nhiên có thể dùng kính phong đẩy ra không biết nhiều tầng đồng môn. Một cái cao rất tuấn tú hòa thượng, thản nhiên do đồng điện đi ra khỏi, đứng ở đăng điện đá trắng dài đỉnh chót. Chúng tăng ở tứ đại kim cương dẫn dắt đi, hợp thành chữ thập túi chào. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghĩ thầm đây cũng là này tĩnh niệm thiền viện luyện bế khẩu thiện thiện chủ liêu không đại sư, không chỉ cũng không mặt mày ủ rũ lao hòa thượng, vẫn là trẻ tuổi như vậy tuấn tú, nhìn ngang liếc dọc cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Vóc người của hắn thon dài tiêu sái, mũi bình thẳng, có vẻ rất có cá tính. Môi trên hình cung đường con cùng vi làm trên tiểu môi dưới, càng cùng mang ra một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, khảm ở hắn cao gầy trên mặt vừa là cực kỳ đẹp đẽ, lại là một phái thản nhiên tự đắc hình dáng. Dưới lĩnh dày rộng, tú lượng mặt có loại vượt quá thế tục chạm nhiên thần quang, thần thái cũng không văn lược, càng không phải là cao cao tại thượng bình báo hung hăng, mà là dạy người nhìn ra thoải mái tự nhiên. Tối khiến người vừa thấy khó quên là hắn đôi kia thâm thúy khó dò con mắt, có thể làm bất luận người nào sinh ra vừa khó lường độ sâu thiện, lại không dám khinh thường trái tim. Chống không nhìn thấy Lý Trí Thường, thản nhiên thở dài nói, từ biệt kinh niên, thạch thí chủ lại thương láo rất nhiều. Hắn dĩ nhiên vì Lý Trí Thường giả trang thân phận, phá nhiều năm tu luyện bế khẩu thiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, giá họa Lý Trí Thường giờ đây giả mạo thân phận chính là ta Tả Vương Thạch Chi Hiên, cái này cũng là hắn cố ý gây ra. Thạch Chi Hiên cùng Phật môn có bất khả điều hòa mâu thuẫn, Lý Trí Thường giả mạo thân phận của hắn đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện cướp đoạt Hòa Thị Bích, chống không chờ đợi chính là ta không thể không tin. Hơn nữa hắn mới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới ám sát Lý Thế Dân, chính là từ hàng tĩnh trai giờ đây sức đầu mẹ chán thời điểm. Nếu như Tả Vương Âm Hậu đồng thời đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện, đủ để gây xích mích từ hàng tĩnh trai mẫn cảm thần kinh, để Phật Ma chi tranh càng thêm kịch liệt, thuận tiện Lý Trí Thường đi sự. Kỳ thực đánh giết Lý Thế Dân chỗ tốt là tương lai mới thấy được. Lý Trí Thường lúc trước tuy rằng cùng sư Phi Huyên giao thủ, nhưng chỉ là cá nhân ân oán, không quan trọng gì. Giết Lý Thế Dân cái này từ hàng tinh trai nhiều mặt khảo sát ra tới trong lòng Minh Quân, nhưng là đúng cái này Bạch Đạo Võ Lâm trí cao vô thượng tồn tại khiêu khích, hơn nữa Lý Kiến Thành huynh đệ tuy rằng trong bóng tối cao hứng, nhưng là Lý Trí Thường nhưng cũng không thể không sớm cùng Lý Việt là địch. Cũng may có Lý Mật cùng Vương Thế Sung đem Lý Việt cách trở, lúc này Lý Việt ngược lại không phải lo lắng nhất một thế lực. Bất quá xem như không còn Lý Thế Dân, Lý Việt cũng không hoàn toàn là hạ người vô năng, bất kể là Lý Thần Thông Càng hoặc là Lý Hiếu Cung đều là Lý Việt tài năng xuất chúng nhân tài, ở quân sự trên chiến lược ánh mắt đều không kém Lý Thế Dân. Duy nhất không như Lý Thế Dân địa phương, hai người này đều không phải là con trai của Lý Uyên, vô vọng kế thừa Lý Việt thế lực. Bởi vậy Lý Việt mất đi Lý Thế Dân sau, kỳ thực thế lực vẫn chưa yếu bớt, trái lại tránh khỏi một chút nội bộ không yên tĩnh ước số. Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành hai người còn lâu mới có được cùng Lý Thế Dân như vậy như nước với lửa, chí ít ở trên trời dưới thế cục chưa từng trong sáng trước. Hai người cũng sẽ không công khai cắt đứt. Lý Trí Thường giờ đây muốn làm nhất chính là thừa dịp này trở lại cánh Lăng Thành, thu phục Phi Mã Mục Trường, đi Tương Dương, vào Ba Thục. Trận chiến này hơi mô phỏng năm đó chứ cắt lượng lòng trùng đúng. Chỉ cần hành động thuận lợi, lại đầy đủ nhanh, liền có thể đặt chân Kinh Tương Bắc, có thể uy hiếp Hoa Hạ, Nam có thể nhìn xuống ra ngoài. Lại lấy Ba Thục vì là căn cứ địa, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành là thiên hạ hết sức quan trọng thế lực. Lý Trí Thường hàn như băng tuyết, ánh mắt như lưỡi dao một dạng cắt ở Tịnh Niệm Thiền Viện mỗi một cái hòa thượng trên người, để những thứ này nhiều năm tu hành cao tăng cũng không khỏi lòng dạ phát lạnh. Năm xưa Tả Vương các loại sự tích cũng từ đám người bọn hắn trong lòng nhớ tới, hơn nữa nghĩ đến Thạch Chi Hiên một thân võ công có thể rất lớn thành, cùng Phật môn quan hệ không ít, không khỏi thay đổi giận hỏa. Lãnh Mạc vô tình thanh âm nói, "Hòa Thị Bích cho ta." Lời ít mà ý nhiều, phản phất thời khắc này Lý Trí Thường thật sự hóa thân thành cái kia hoành hành thiên hạ Tả Vương, bất luận từ khí thế hoặc là trên cảnh giới đến xem trống không đều không thể khẳng định người này rốt cuộc là không phải Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bất quá Hòa Thị Bích là tất nhiên muốn bảo vệ. Trống không nói, khổ hại vô nhai, quay đầu lại là bờ. Thạch thí chủ làm sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lẽ nào ngươi còn phải tiếp tục để Thanh Tuyển thương tâm xuống sao? Thạch Chi Hiên tâm cảnh lưu lại sơ hở. Đúng là bọn họ có thể lợi dụng địa phương, vì lẽ đó chống không vừa mở miệng liền nhắc tới Thạch Chi Hiên duy nhất cốt đục tên Thạch Thanh Tuyển, kỳ vọng có thể làm cho vị này hoành hành thiên hạ cơ hồ không người khắc chế Tà Vương lộ ra mảy may sơ hở. Một cái âm nhu dễ nghe thanh âm nữ tử ở Lý Chí Thường sau lưng vang lên cười duyên nói, "Chi Hiên ngươi nói đêm nay ta bang cái này làm hòa thượng, ngươi nói ngươi có thể hay không sống rời khỏi nơi đây?" Lý Chí Thường lộ ra nụ cười, lãnh khốc thần tình như băng tuyết tăng dã, chậm chậm nói, "Tiểu Nghiên ta lấy Hòa Thị Bích là vì cho ngươi, cũng không phải là vì mình." Lý Chí Thường lời nói để Trúc Ngọc Nghiên trong lòng run lên, cũng phân không rõ Lý Chí Thường mà nói là thật là giả. Nàng cùng Thạch Chi Hiên xác thực có một đoạn thương tâm tình sự, cái này cũng là mấy chục năm qua nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Chi Hiên, khi nàng lại thứ nhìn thấy Thạch Chi Hiên sau khi, kỳ thực đã không có lớn như vậy sự thù hận. Bây giờ Thạch Chi Hiên trái lại cho nàng một loại yên tĩnh siêu nhiên cảm giác, phản phất thay đổi rất nhiều. Nàng đương nhiên không biết Lý Chí Thường cái này Thạch Chi Hiên chỉ là một cái hàng lõng giả, không phải vậy nếu là thật Thạch Chi Hiên đến, Trúc Ngọc Nghiên cái này các cao thủ vi diệu cảm ứng được, tất nhiên sẽ một lần nữa dấy lên sự thù hận. Cái này cũng là các nàng đều không nghĩ tới trên đời này còn có người giả mạo Tà Vương, đồng thời ở Phật môn trọng địa Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong công nhiên xuất hiện. Lý Chí Thường tốc độ đã đột phá nhân loại thể năng cực hạn, trống không trong mắt xuất hiện vô số Thạch Chi Hiên cái bóng, thẳng đến lúc này hắn vừa mới nhận định người này chính là Thạch Chi Hiên, lại không nghi ngờ. Công lực của hắn cao, cơ hồ vang dội cổ kim, đơn thuần từ giữa lực tới giảng, chính là chữ đạo kỳ hạng người cũng chưa chắc so với hắn thâm hậu bao nhiêu, không phải vậy Hòa Thị Bích cũng sẽ không tạm thời do hắn đến thủ hộ. Nhưng là một cái Thạch Chi Hiên đã đủ vừa lòng đáng sợ là một loại khác sơn hô hải khiếu sức mạnh tự trong quảng trường cấp tốc bạo phát. Trống không không nghĩ tới chính là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên rõ ràng theo người hậu thiên ước chiến, nhưng là hôm nay lại còn đến tham dự cướp đoạt Hòa Thị Bích, trong lòng hắn hiểu rõ e sợ ước chiến là giả, cướp đoạt Hòa Thị Bích mục đích mới là thật, đây chỉ là vì xuất kỳ bất ý Tà Vương âm hậu đồng thời ra tay, trống không cũng không có nắm chắc chỉ dựa vào tính niệm thiền biện mấy trăm tăng trung có thể hay không ngăn cản lại hai người cướp đoạt Hòa Thị Bích. Làm Trúc Ngọc Nghiên ra tay khi phản phất sóng lớn vô bờ, chọc lãng ngàn tầng, ai cũng không cách nào hình dung của nàng ma công lợi hại nơi, trong lúc đó biến hóa, phản phất thiên địa hải triều, một tầng tinh khí, bao phủ đi ra, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Mà Lý Chí Thường tuy rằng cùng chỗ với cái này trong gió lốc, phản phất đạp lãng lăng ba, không bị ảnh hưởng chút nào, đồng thời vẫn cứ ra tay tấn công về phía trống không. Càng đáng sợ chính là Lý Chí Thường mỗi lần ra tay đều mượn dùng Trúc Ngọc Nghiên khủng bố đến cực điểm thiên ma công, chút nào không vận dụng sức mạnh của bản thân, càng khiến người ta đem không cầm được Lý Chí Thường thực lực chân thật. Hơn nữa Lý Chí Thường có thể mượn dùng Trúc Ngọc Nghiên thiên ma công, càng lộ vẻ hắn bất tử ấn pháp siêu nhiên còn vượt qua thiên ma công một bậc. Trúc Ngọc Nghiên cùng trống không những thứ này tăng nhân động thủ đồng thời, cũng ra tay công kích Thạch Chi Hiên. Trận này chung cuộc mặt tạo thành hình tam giác thế, Lý Chí Thường du dương trong đó, mượn thiên ma công công kích trống không, mượn không sức mạnh công kích Trúc Ngọc Nghiên, tự thân đứng ở thế bất bại, thản nhiên tự đắc rất thoải mái. Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng là cũng biết bất tử ấn pháp không ý kỵ của công, nàng lúc này cũng không phải là vì đem Thạch Chi Hiên làm sao, mà là vì ngăn cản Thạch Chi Hiên cùng Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong con lựa chọn, thật cho đồ đệ của nàng Loan Loan cơ hội trà trộn vào đồng điện, giành Hòa Thị Bích. Nàng cũng không biết Lý Chí Thường đánh cho đồng dạng bản tính, bất quá Trúc Ngọc Nghiên ma công nào có tốt như vậy mượn, hơn nữa Lý Chí Thường còn muốn duy trì thân phận của Thạch Chi Hiên không lộ ra sơ hở, càng là khó càng thêm khó. Nếu không có Trúc Ngọc Nghiên phần lớn tinh lực còn muốn đặt ở đối phó rồi không cùng với Tịnh Niệm Thiền Viện tứ đại kim cương những cao thủ này bên trên, thiên ma kình đã sớm bách ra Lý Chí Thường nguyên hình. Cũng may tối nay hai người từng người mang ý xấu riêng, cũng không có sử dụng lợi hại nhất bản lĩnh, lòng mang kiêng kỵ dưới, ba bên lẫn nhau liên lụy, lại thành cục diện giằng co. Trống không cũng đúng Trúc Ngọc Nghiên ma công cùng Lý Chí Thường mượn lực tá lực pháp môn rất là kiêng kỵ, công lực của hắn thông huyền, nhưng là trên cảnh giới vẫn là không kịp Trúc Ngọc Nghiên cái này ma hậu. Nếu không có tiền viện một đám cao thủ trống, đã sớm bị thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 36, rời đi duy nhất khiến trống không cảm thấy vui mừng chính là, Tà Vương âm hậu cũng không phải là một đường, đôi này ngày xưa yêu lữ, giờ đây vẫn cứ còn có ân oán. Cái này cũng là hắn có thể chống đỡ đến thời khắc này duyên cớ. Hắn cũng không biết cái này Tà Vương chỉ là một cái hàng lót giả, chính là Lý Chí Thường dùng để, đó chính là cho tới bây giờ Lý Chí Thường đều không lộ ra bản thân nửa phần công lực. Chống không mấy chục năm qua không để ý tới chuyện giang hồ, hơn nữa tranh đấu kinh nghiệm ít, rất khó minh bạch trong đó quan ngại. Âm hậu nhưng bất đồng, nàng nhưng là cùng Thạch Chi Hiên thật sự từng có một đoạn quan hệ thân mật, dù cho Thạch Chi Hiên tính cách lại khó mà suy đoán, nhưng ở lúc trước giao thủ trong quá trình, chỉ cần hắn dùng ra thực lực bản thân, không hề mượn lực đả lực, có rất lớn khả năng trước một bước phá tan trùng đây, tiến vào đồng điện. Chỉ cần nhanh hơn một bước, muốn lấy đến Hòa Thị Bích cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng là Lý Chí Thường giả mạo Thạch Chi Hiên nhưng bỏ qua cơ hội đó, phải biết ở một tình huống khác dưới, rất khó tìm đến như Trúc Ngọc Nghiên cao thủ như vậy, cho hắn mượn lực tá lực đối phó Tịnh Niệm Thiền Viện cao thủ. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp có thể để cho chân khí nằm ở đỉnh cao, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, có thể mỗi một lần ra tay đều dụng hết toàn lực, mà không sợ có thoát lực nguy hiểm, cái này cũng là bất tử ấn pháp nhất là địa phương đáng sợ. Thế nhưng lần này vì sao Thạch Chi Hiên như vậy tiếp rẻ chất lực, cho tới bây giờ cũng không chịu dùng ra một phần chất lực, lúc này mới để Trúc Ngọc Nghiên không hiểu chút nào cũng chỉ có nàng đối với bất tử ấn pháp từng có chút ít giải mới có thể nghĩ đến điểm này. Nghi ngờ vừa sinh, âm hậu sức mạnh liền yếu bất một chút. Nàng thiên ma công thu liêm đến, đủ để hộ vệ tự thân. Nhưng kích xuất lực đạo nhưng không đủ để đối phó rồi đợi không người, cái này cũng là đối với Lý Chí Thường thăm dò. Lý Chí Thường trên mặt hiện ra nụ cười gằn, Tà Vương phong thái vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. chỉ thấy được Lý Chí Thường bàn tay phải hư đầy dường như có một đạo núi lớn ở trước mặt. Cương mãnh cực kỳ trưởng kình cũng giống như một ngọn núi lớn áp bức đi ra ngoài, trong quảng trường khí lưu như sóng biển dâng trào, để những cao thủ này suýt chút nữa đặt chân chưa ổn. Tứ đại kim cương cùng nhau dùng ra vung ra thiên trượng, vừa mới chặn lại Lý Chí Thường một trường. Đồng thời đám người bọn hắn cũng cảm nhận được cái này trưởng lực chính là tinh khiết vô cùng Phật môn công phu, chỉ là trong đó nội kình hơi có chút không giống. Nhưng cái này cũng là nên có tâm ý, dù sao Thạch Chi Hiên năm xưa học trộm Phật môn võ công, bản thân vẫn là lấy Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các tâm pháp làm chủ. Trúc Ngọc Nghiên giờ khắc này cũng mê hoặc lên, lúc trước Lý Chí Thường biểu hiện công lực không kém nàng, thế nhưng so với nàng dự đoán còn muốn kém một phần, nhưng cũng không nhiều. Năm xưa Thạch Chi Hiên bởi vì Bích Tú Tâm cái chết công lực suy yếu nàng cũng biết một chút, bởi vậy Lý Chí Thường biểu hiện đúng là vô cùng phù hợp giờ khắc này Thạch Chi Hiên trạng thái, chỉ là trong lòng nàng mơ hồ vẫn còn có chút kỳ quái. Lúc này trống không quá to, thật yêu nữ. Trúc Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra cười đắc ý, đáng tiếc nàng che mặt. Như vậy mỹ cảnh đúng là không có người nào thấy được. Loan Loan rốt cục đắc thủ, chỉ là nàng nhìn về phía Lý Chí Thường giả trang Thạch Chi Hiên cũng không có bất luận cái gì thất lạc thần sắc. Phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Muốn nói Lý Chí Thường giả trang Thạch Chi Hiên không phải vì Hòa Thị Bích mà đến, Trúc Ngọc Nghiên một vạn cái không tin, nhưng là Hòa Thị Bích rơi vào Loan Loan trong tay, vì sao Lý Chí Thường nhưng thờ ơ không động lòng. Lúc này hai cái không biết tên cao thủ trẻ tuổi đồng thời theo Loan Loan đi ra, hai bên trái phải, phát lạnh nóng lên kinh khí đồng thời tấn công về phía Loan Loan, hơn nữa chống không hạo nhiên trưởng lực cũng chụp vào Loan Loan. Bởi vì khấu trọng cùng từ từ lăng kỳ lạ nội kình, tăng thêm không công lực thật là kinh người, Loan Loan cũng không thể không bỏ qua Hòa Thị Bích, đem văng trên không trung, tự thân muộn ngâm khẽ một tiếng, khiến cho nhân tâm nát thanh âm vang lên, đồng thời chạy xuống điểm điểm vết máu, thừa dịp chống không đám người sự chú ý đặt ở Hòa Thị Bích đồng thời, mới thoát thân đi ra ngoài. Nếu không có khấu trọng cùng từ từ lăng chặn ngang một giang, Loan Loan rất có năm chắc bảo vệ Hòa Thị Bích, nhưng là tại kia đẳng tình huống dưới, Hòa Thị Bích dị lực bản thân ngay ở ảnh hưởng của nàng Thiên Ma Công, lại phải đối mặt ba đại cao thủ, nàng cũng không thể ra sức, chỉ có thể thí xe giữ tướng, dã tràng xe cát. Mà Trúc Ngọc Nghiên cùng Dư Hòa Thượng, thậm chí chống không đều bị Lý Chí Thường kinh đảo hãi lãng trưởng môn trưởng lực sâu sắc dây dưa, đánh không gian nửa phần nhàn rỗi, Lý Chí Thường đem hết toàn lực trạng thái, dù cho Trúc Ngọc Nghiên cũng không thể không tránh lui một hồi, nàng có thể không muốn dùng suất toàn lực, để Lý Chí Thường đem Thiên Ma Kình mượn dùng tới đối phó Tịnh Niệm Tiền Viện người. Nàng cũng không biết Lý Chí Thường càn khôn đại na gì còn chưa tới bất tử ấn pháp tầng này độ, một khi Trúc Ngọc Nghiên mở ra trạng thái mạnh nhất, Lý Chí Thường cũng không thể không cùng nàng cứng đối cứng, lộ ra tự thân nền tảng. Đây cũng không phải là Lý Chí Thường thua kém Thạch Chi Hiên quá nhiều, mà chỉ nói đường không giống. Bất tử ấn pháp đã đem Phật học bên trong hư vô cùng đạo gia vô tình hay cố ý trong lúc đó hai loại cao thâm đạo lý kết hợp với nhau, là một người có khả năng đạt đến cực hạn. Đây cũng là bởi vì càn khôn đại na di cũng không phải là đại biểu Lý Chí Thường võ học thành tựu tối cao, vì vậy vẫn cứ so với bất tử ấn pháp thua kém một bậc, luận mượn lực đả lực hiệu quả chỉ là cùng Thiên Ma đại pháp mỗi người mỗi vẻ. Trúc Ngọc Nghiên bởi vì đối với Lý Chí Thường giả mạo Thạch Chi Hiên có cố kỵ, có lòng toán vô tâm dưới, mới rơi vào bị động như thế cục diện. Chờ khấu trọng cùng từ từ lăng thản nhiên đi xa, Lý Chí Thường cũng không cần dây dưa nữa. Hắn chặn đánh bại những người này cố nhiên khó càng thêm khó, nhưng là phải đi, mặc dù là chưa đạo kỳ hạng người cũng chưa chắc ngăn được hắn bây giờ. Chỉ thấy Lý Chí Thường bay vọt đến mái hiên bên trên, tóc dài tung bay, chu vi khí lưu phát sinh kỳ dị biến động, cả người ở trên mái hiên tựa hồ như chim lớn bình thường bay lượn tiên địa, cho người đuổi không kịp. Cái này cũng là hắn đến pháp dùng bạn bật sau, có thể lợi dụng phong đến thúc đẩy tự thân, đồng thời lấy làm gương thừa phong nhảy xuống biển kinh công, căn cứ không giống địa hình, biến ảo thân pháp của chính mình, đường dài buôn tập dưới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có 102. Từ từ lăng cùng khấu trọng hấp thu Hòa Thị Bích dị lực sau khi cơ hồ thoát thai hoàn cốt, trước mắt thiên đất phảng phất có vô tận tươi đẹp, loại kia nấp trong vũ trụ sâu sắc đạo lý phảng phất cũng đưa tay là có thể chạm tới, như vậy cảm động cảm giác đang tu luyện trường sinh quyết sau mang đến mẫn cảm dưới không được phóng to, làm cho lòng người tùy thần mê. Đồng dạng chìm đắm tại đây giống như mỹ hảo cảm động trong thiên địa, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay giấu được hai người. Hai người cứ như vậy nằm ở lạc thủy cái khác trên cỏ, minh nguyệt còn chưa biến mất, ánh nắng ban mai còn chưa tới đến, tiên tính lạc thủy giờ khắc này là tốt đẹp như thế, thanh phong từ đến. Cùng hai người đồng thời tạo thành một bức mỹ hảo sơn thủy nhân vật vậy bức họa. Lý Chí Thường xa xôi âm thanh đánh bỡ phần này yên tĩnh, Hòa Thị Bích quả nhiên có cấp tạo hóa dị lực, lại có thể làm ngươi nhóm lĩnh hội đến cảnh giới thiên nhân tươi đẹp, bất quá tương lai các ngươi muốn phá toái hư không có chút khó khăn. Không gì khác chỉ là bởi vì Hòa Thị Bích trải qua lịch sử chìm nổi sau, cùng vùng thế giới này chúng sinh liên hệ quá mức chặt chẽ, hai người muốn thoát ly thiên địa này lao tù, chỉ có thể tiêu tốn nhiều hơn khổ công mới có thể thoát khỏi phần này ảnh hưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 37. Thử cái này cũng là có được tất có mất, Lý Chí Thường sâu sắc rõ ràng đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đạo lý, vừa được vừa mất đều là như vậy cân bằng. Đến hắn bước đi này, càng nên hết thệ thần thông tất cụ tự mãn, mà không phải mượn ngoại lực, tương lai đi tới phá nát bước đi kia thì tất nhiên có thể so sánh người khác càng thêm viên mãn, thiếu chút nhân quả. Lý Chí Thường mỉm cười nói, làm sao, trọng tiểu tử công lực đại tiến sau, không muốn đem Hòa Thị Bích giao cho ta. Khấu trọng đuốt ve mùi nói, Lý đạo gia chúng ta thiên tân vạn khổ đem Hòa Thị Bích đoạt ra đến, muốn giao cho ngươi cũng không như vậy cam tâm. Hơn nữa Hòa Thị Bích đối với ngươi tác dụng rất lớn, bất quá đối với khấu trọng tác dụng cũng không nhỏ. Ngươi biết tranh thiên hạ làm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Chí Thường nhẹ nhàng cười một tiếng nói, trọng tiểu tử xem ra ngươi vẫn không có thể sâu sắc rõ ràng ngươi và ta sự chênh lệch, ta không động tay, ngươi hướng về ta phách 10 đao thử xem có thể hay không thương ta một cái bộ lông. Khấu trọng nói, thật chứ? Lý Chí Thường nói, tự nhiên là thật. Khấu Trọng chần chờ không quyết định thời điểm, Từ Tử Lăng đã đem Hỏa Thị Bích ném cho Lý Chí Thường. Từ Tử Lăng lạnh nhạt nói, "Trọng thiếu gia ngươi không thể ngay lập tức xuất đao, đã nói rõ ngươi đối với Lý đạo gia thực lực vẫn cứ đoán không ra triệt, vì lẽ đó không cần so với." Khấu Trọng tung nhưng nói, "Tiểu Lăng ngươi đều là trực tiếp như vậy, xem ra chúng ta còn cần tiến thêm một bước nữa, chung có một ngày chúng ta cùng Lý đạo gia trên lệnh sẽ ở đưa tay là có thể chạm tới tình cảnh." Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Kỳ thực đến bây giờ hai người các ngươi liên thủ, ta muốn giết các ngươi đã cũng không như vậy dễ dàng sự tình, chuyện nơi đây liền chấm dứt ở đây đi, ta chờ đợi hai người các ngươi ở Lạc Dương rực rỡ hào quang một ngày. Những ngày qua ta sẽ ở Lạc Dương ngốc một quãng thời gian. Các ngươi có vấn đề gì đều có thể lấy thỉnh giáo ta. Ta cũng chắc chắn sẽ không tiếc rẻ truyền dạy cho ngươi nhóm tâm đắc lĩnh hội." Ở võ học con đường trên, Lý Chí Thường hiện tại cũng có chút cảm nhận được ngày đó Thích Thiên Phong tâm cảnh, một cái hiếm thấy đối thủ, đến tột cùng có cỡ nào cảm động, nếu không có kinh nghiệm bản thân ở giữa, thực sự khó mà đếm hết miêu tả. Con đường phía trước từ từ, chỉ có lấy đạo đi theo, tranh cấp thiên hạ cũng bất quá nhất thời mộng ảo. Một thế giới này đại nguyện, có thể cũng không phải là mục đích cuối cùng. Cái này từng cái thế giới thậm chí bao gồm thần bí kia nhà đá đều phản phất lao tù, để Lý Chí Thường nhân sinh nằm ở cảnh khốn khó, quay đầu lại hắn cô độc rất ít người có thể cảm nhận được. Trở lại tư thế cư, cùng hư hành chi đàm luận bài câu, Lý Chí Thường liền lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng nội bộ tất cả đều là tinh đồng, bề ngoài là đàn mục tinh xảo hộp đem Hòa Thị Bích thả vào. Hòa Thị Bích tuy tốt, bây giờ còn không phải nó hiện lộ tài năng thời điểm. Khấu Trọng cùng Hoa Cương không đội trời chung, tự nhiên liên hợp Vương Thế Sung đi đối phó Lý Mật đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Thư Hành Chi đến nói cho hắn biết bên ngoài có một cái tuyệt sắc nữ tử tìm đến hắn. Đi gian biệt lạc, một cái bạch tí chân trần mỹ nữ tuyệt sắc, phảng phất đem linh khí trong trời đất đều hấp thu, mới sớm cứ như vậy một dạng phảng phất tinh linh giống nhau nữ tử. Bạch tí chân trần thiếu nữ nhìn thấy Lý Chí Thường, lộ ra như giận như vui, phảng phất không nói hết mừng rỡ lại phảng phất được một phần trách oán, trầm trầm nói: "Lý huynh đêm qua ngủ xem ra không được tốt." Lý Chí Thường nói: "Ngày mai trạm vạng ta liền muốn cùng lệnh sư quyết chiến, chỉ cần đêm nay nghỉ ngơi tốt đã đủ rồi." Loan Loan cười mà như không phải cười: "Cái này là của ngươi lời nói thật lòng sao? Ta chỉ sợ có mấy người đi làm tặc, buổi tối ngủ không được đây." Lý Chí Thường trong lòng dùng mình, hắn sẽ cùng loại bất tử ấn pháp kỳ công sự tình, âm bi phái hiểu rõ đến rõ ràng nhất, hơn nữa Loan Loan tự mình lĩnh giáo qua hắn lợi hại, tuy rằng khi đó Lý Chí Thường không tới pháp dùng vạn vật trình độ, nhưng là có lẽ sẽ bị Loan Loan nhìn ra một phần đầu mối. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói: "Loan Loan cô nương ngươi bị thương sao? Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút thương thế, phải biết có chút thương thế càng kéo dài, hiện tại không thấy được hại, đối với tương lai nhưng là rất nhiều gây trở ngại." Loan Loan lộ ra một tia ai oán thần sắc nói: "Tối hôm qua nhân gia làm cho người ta khi dễ, Lý huynh nếu là thường tiếp Loan Loan liền đi cho Loan Loan báo thủ hảo không?" Lý Chí Thường có nhiều thú bị nói: "Là ai lợi hại như vậy tổn thương Loan Loan cô nương, ta ngược lại thật ra hết sức cảm thấy hứng thú." Loan Loan nói: "Chính là ta sư Phi Huyên." Lý Chí Thường nói: "Hả, tốt lắm, ta liền cái này đi giết nàng." Loan Loan bạn không ngờ được Lý Chí Thường trả lời thẳng thắn như vậy, nàng cố ý nói ra tên sư Phi Huyền, vì thăm dò Lý Chí Thường hư thực, phải biết giờ đây Lạc Dương cao thủ tập hợp, nếu là thật xác định Hòa Thị Bích liền ở trên tay hắn, bị nước Lâm Phật Ma hai đạo lửa giận, mặc dù Lý Chí Thường là chữ đạo kỳ như vậy cao thủ, cũng phải trả giá nặng nề. Loan Loan cười khanh khách, so với trong gió tiếng chuông càng thêm cảm động, nàng nói: "Ta còn là lần thứ nhất gặp Lý huynh như vậy quan tâm Loan Loan." Loan Loan trong lòng coi là thật vui mừng vô hạn, dù cho Hòa Thị Bích rơi vào Lý huynh trên tay, Loan Loan cũng sẽ không có những ý niệm khác, bất quá hôm nay đến cũng không phải là vì Hòa Thị Bích sự tình. Lý Chí Thường kinh ngạc nói: "Hòa Thị Bích có chuyện gì xảy ra?" Mặc dù Hư Hành Chi cũng không khỏi vì là Lý Chí Thường thời khắc này biểu diễn trong bóng tối ủng hộ, bất quá giờ khắc này hắn cũng lộ ra thần sắc tò mò, ở xa xa một bên lắng nghe. Loan Loan bắt đầu cuối cùng không thể xác định Hòa Thị Bích có hay không ngay ở Lý Chí Thường nơi này, không thể làm gì khác hơn là đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Lý Chí Thường cũng kiên nhẫn lắng nghe, ai cũng không ngờ được ở mấy tháng trước hai người còn là sinh tử đại địch. Lạc Dương giờ đây tình thế lẫn lộn, Lý Chí Thường giết Lý Thế Dân cố nhiên là đại sự kinh thiên động địa, thế nhưng đối với Lạc Dương quần hùng tới nói phản mà không phải chuyện gấp gáp nhất. Giờ đây Lạc Dương đấu tranh nhân vật chính nhưng vẫn là từ Hàng Tĩnh Trai cùng Âm Quy phái tranh tài cùng với Lý Mật cùng Vương Thế Sung thực lực so đấu. Việt Vương Dương Đồng ở Độc Cô Việt Xe chỉ luận kim giới liên thủ với Lý Mật, đã thành Vương Thế Sung đại họa tâm phúc, giờ đây Vương Thế Sung trăm phương ngàn kế muốn đi ra ngoài Việt Vương Dương Đồng cùng Độc Cô Việt, thuận tiện chính mình xưng đế. Lý Chí Thường thở dài nói: "Nguyên lai một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra mặc dù ta giết Lý Thế Dân, hôm nay mọi người cùng nói chuyện sự tình cũng không phải ta." Loan Loan nói: "Ở lúc trước sư Phi Huyên đã đưa tới chiến tiếp, 4 ngày sau chữ đạo kỳ đem cùng sư phụ ta quyết chiến, bởi vậy cùng Lý Minh trận chiến này chỉ sợ muốn chậm trễ, nếu là Lý Minh không muốn, chúng ta cũng chỉ có miễn cưỡng ứng chiến, chỉ là Lý Minh cứ như vậy nhẫn tâm khi dễ phụ chúng ta những thứ này nữ tử yếu đối sao?" Lý Chí Thường nói: "Đã như vậy, chậm lại một quãng thời gian cũng không sao." Loan Loan mỹ mục lưu chuyển nói: "Kỳ thực Loan Loan còn có một yêu cầu quá đáng, đó chính là 4 ngày sau Lý Minh không ngại ở một bên lén lút chờ đợi thời cơ. Làm sư phụ ta cùng chữ đạo kỳ quyết chiến thì người có rất lớn cơ hội đem này đạo môn đệ nhất người giết chết hoặc là trọng thương, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở." Lý Chí Thường thản nhiên nói: "Ta dù cho xem thường chữ đạo kỳ cũng sẽ không làm như vậy bị ổi sự tình, Loan Loan nếu ngươi là đem ta xem là không từ thủ đoạn nào người liền mười phân sai, cái này cũng là ta cùng quý phái khác nhau vị trí, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 38, kinh ngạc nghe Loan Loan ai mà nói: "Nếu ngươi là đại trượng phu, làm sao lúc trước sẽ khi dễ như vậy nhân ra một cái tiểu nữ tử?" Lý Chí Thường thản nhiên cười một tiếng nói: "Nếu là Loan Loan cũng chỉ là tiểu nữ tử, thiên hạ nữ tử chẳng phải là đều là tiểu tiểu nữ tử. Hắn phen này mình biếm ám bao, nâng được Loan Loan mở cờ trong bụng. Loan Loan nói, không nghĩ tới ngươi cũng có nói êm thai thời điểm, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết một cái khác tin tức, sang năm tháng 3 xuân về hoa nợ thời điểm, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành đem cùng Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm quyết chiến ở bên bờ Đông Hải, trận chiến đấu này được khen là 300 năm đến từ Tuyệt Đại Kiếm Thánh Yến Phi sau khi, có thực lực nhất hai vị kiếm khách tranh tài, đồng thời ngươi cũng chắc hẳn không nghĩ tới là Diệp Cô Thành đã cùng Đậu Kiến Đức kết minh, đôi này có chí với tranh cấp thiên hạ kiêu hùng tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Đậu Kiến Đức rất có một cái chiến lược ra đại đa số ưu điểm, hào khí căn vân, nhưng vết thương chí mệnh ở chỗ thế lực của hắn bên trong không có một cái định hải thần châm giống nhau tuyệt đối cao thủ, bởi vậy hắn mặc dù ở quần hùng bên trong thế lực lớn nhất, vẫn cứ không phải tối bị xem trọng vị kia. Thế giới này không phải là binh tinh lương rộng rãi liền có thể xưng hùng, chỉ nhìn một cái Phó Thải Lâm liền để Dương Nghiễm Tam Trinh Triều tiền tay trắng trở về, liền biết một cái đại tông sư cấp số nhân vật, đối với chiến cuộc ảnh hưởng là làm sao lợi hại liền biết rồi. Nghe được tin tức này, Lý Chí Thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn sâu sắc rõ ràng Diệp Cô Thành không khỏi là một cái tuyệt đại kiếm khách, càng là một cái kiêu hùng giống nhau nhân vật, ở Diệp Cô Thành đi tới nơi này thế giới 5 năm sau, rốt cục quyết định chống đỡ cái nào một nhà thế lực, hơn nữa thời cơ này nắm chắc thập phần vi diệu. Sang năm xuân về hoa nở, đến thời điểm Lý Mật cùng Vương Thế Sùng cũng nhất định phân ra được thắng bại, Diệp Cô Thành chính có thể dựa vào đánh bại Phó Thải Lâm khí thế, đối phó Lý Mật hoặc là Vương Thế Sùng trong đó bất kỳ một vị, để Đậu Kiến Đức thế lực có thể hướng nam một bên mở rộng. Đồng thời xuân về hoa nở thời điểm, phía nam binh mã cũng có thể đến khuấy lên phương bắc cục diện. Đến thời điểm Tống Khuyết có lẽ cũng sẽ hành động, thế cục đem càng thêm bệ bội, đây đối với trong bóng tối nắm trong tay tình hình rối loạn Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có thể cũng không phải một tin tức tốt. Đồng dạng đối với Lý Chí Thường cũng không phải một tin tức tốt, bất kể là Lý Mật hoặc là Vương Thế Sùng cũng không thể đối phó được Diệp Cô Thành nhân vật như vậy, đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều ở đây với Diệp Cô Thành có thể chiến thắng Phó Thải Lâm. Cái này một cái kết cục đến bây giờ cũng là không biết, chính là lãnh hội Cựu Huyền Đại Pháp cùng Dịch Kiếm thuật sau, Lý Chí Thường mới sâu sắc rõ ràng cái này Dịch Kiếm đại sư sự đáng sợ, dù cho Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên là thiên hạ võ học chiêu thức chi thần, nhưng không hẳn có thể phá giải Dịch Kiếm thuật lao tù. Diệp Cô Thành tham dự đến tranh cướp thiên hạ trong trận chiến ấy, Lý Chí Thường cũng rõ ràng hai người sớm hay muộn muốn quân tiên phong đối lập, hai người đều là thế giới này ngoại lai khách, hiện tại liền xem ai càng cao minh, có thể đạt thành chính mình đại nguyện. Loan Loan ra tư thế cư, Âm Hậu cũng tới đến bên người nàng, hai người sóng vai mà đi, phảng phất một đôi hoa tỉ muội, mỗi người có phong tình, dù cho chỉ là một cái bóng lưng, cũng đủ để điên đảo chúng sinh. Trúc Ngọc Nhiên nói, cho tới bây giờ ta cũng không thể xác định người này là hay không chính là đêm qua người. Loan Loan nói, sư phụ không cần thăm dò. Hòa Thị Bích đúng là hắn sai khiến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử cướp đi. Trúc Ngọc Nhiên nói, lẽ nào Loan Nhi phát hiện hắn sơ hở? Loan Loan thăm thẳm thở dài nói, chính là bởi vì không có sơ hở, mới là lớn nhất sơ hở. Trúc Ngọc Nhiên ôn nhu nói, nghe xong Loan Nhi câu nói này, khi biết Loan Nhi thành tựu của người tương lai nhất định đang sư phụ bên trên, cứ như vậy, cùng chữ đạo kỳ quyết chiến, ta cũng lại không tiếc với. Loan Loan ôn nhu nói, sư phụ thật sự muốn cùng chữ đạo kỳ quyết chiến sao? Phải biết sư phụ Thiên Ma Đại Pháp không có luyện đến tầng 18, Loan Loan thực đang lo lắng. Trúc Ngọc Nhiên thở dài nói, chúng ta mặc dù không có được Hòa Thị Bích, nhưng là xuất hiện ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong đã là sự thực không cần bàn cãi. Hơn nữa Từ Hàng Tĩnh Trai mất Hòa Thị Bích sau khi, Lý Chí Thường lại lần nữa giết Lý Thế Dân, các nàng bố cục đã bị quấy rầy, chắc chắn sẽ không khoan dung Thánh Môn làm to. Bởi vậy không nên ép bách chúng ta cùng các nàng quyết một trận tử chiến, mời ra chữ đạo kỳ. Loan Loan nói, chữ đạo kỳ thân là đạo người trong môn, nhưng cam tâm làm Từ Hàng Tĩnh Trai tay sai, thực sự đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải là hắn, sư phụ mặt đối với bất cứ một vị cao thủ cũng có thập toàn nắm chắc. Trúc Ngọc Nhiên cười nói, dù có thế nào, chữ đạo kỳ đều là chúng ta chặn đánh bại chữ đạo kỳ cửa ải, tự Từ Hàng Tĩnh Trai mời ra chữ đạo kỳ sau, nói rõ các nàng ruột gan rối bời, đây là thánh môn cơ hội tốt nhất, hơn nữa mặc dù là chữ đạo kỳ nếu muốn không trả giá nặng nề liền đánh bại ta, cũng không phải không thể nào, đây là một hồi đã sớm nhất định phải thất bại chiến đấu, trong đó tranh tài ở chỗ, sư phụ thua sau khi, có thể đem chữ đạo kỳ thương tổn được trình độ nào. Loan Loan nói, nếu không phải là sư phụ lo lắng chữ đạo kỳ sẽ đối Loan Nhi cùng với cái khác môn nhân ra tay, cũng sẽ không đáp ứng trận ước đấu này, mà các nàng cũng là nhìn chúng rồi điểm này, mới không thèm sợ. Trúc Ngọc Nhiên nói, đây đã là tốt nhất cục diện, bởi vì đến lúc này Từ Hàng Tĩnh Trai đã lộ ra các nàng kinh hoàng, vì vậy mới không thể không mời ra chữ đạo kỳ. Sư phụ tuy rằng nhất định phải thua, thế nhưng ngươi cùng sư phi huyên tranh tài, Loan Nhi nhất định phải thắng. Chúng ta thua ở quá khứ, nhưng có thể thắng được tương lai. Thánh môn đại nghiệp ta trung tin có thể ở Loan Nhi trên tay thực hiện. Chờ Loan Loan đi rồi, Lý Chí Thường khẽ cười nói, Thư Tiên Sinh kỹ xảo của ngươi thật không tệ. Thư Hành Chi nói, ta đối với chúa công biểu diễn mới nhìn mà than thở. Bất quá chúa công vì sao nghe thấy Diệp Cô Thành sự tình sẽ như thế thay đổi sắc mặt, hắn tuy rằng lợi hại, ta cũng không tin có thể vượt qua Phó Thải Lâm. Ngay cả là dị tộc người, người trong thiên hạ không thừa nhận cũng không được, Phó Thải Lâm là tuyệt đại kiếm thánh yến phi sau khi, kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm khách, không có một trong. Dương Nghiễm Tam Trinh Triều Tiên thất bại, Phó Thải Lâm ở trong đó chiếm cứ rất lớn nhân tố, hơn nữa nếu không có Tam Trinh Triều Tiên thất bại nhân tố, tùy triều cũng sẽ không như thế nhanh bại vong. Lý Chí Thường nói, kỳ thực ta cùng Diệp Cô Thành rất nhiều năm trước có một lần giao thủ, lần đó quả nhiên là ta cuộc đời tối mạo hiểm thời điểm. Những thứ này chuyện cũng không nói cũng được, cho dù Diệp Cô Thành ở ta tranh cướp thiên hạ trên đường ngăn cản ta, cũng sẽ bị ta một chiêu kiếm giết chết, tuyệt không ngoại lệ. Thư Hành Chi nói, đã như vậy ta an tâm, lúc trước Loan Loan đến thời điểm, có hay không Âm Hậu cũng ở một bên. Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, nàng không có hết sức ẩn giấu, khí cơ vẫn tập trung vào ta, hơn nữa còn có không ít âm quy phái cao thủ trong bóng tối, giờ đây ta mới phát giác được chúng ta thực sự là thế đơn lực bạc, chuyện gì đều muốn thân lực thân vi, là thời điểm lựa chọn người thích hợp mới, làm chúng ta trợ lực lúc, đáng tiếc vẫn chưa thể thu phục Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai nhân tâm cam tình nguyện giúp ta, không phải vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều làm phiền. Thư Hành Chi nói, hai người đúng là hiếm thấy nhân tài, đến hai người vượt qua một tòa thành Lạc Dương, chính là bởi vì nhân tài hiếm thấy, vì lẽ đó giành chính quyền mới không sẽ dễ dàng như vậy. Ta khoảng thời gian này phát hiện ta một người bạn ở thành Lạc Dương bên trong, nếu là chúa công có thể thuyết phục hắn vượt qua thiên quân vạn mã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, Ngụy Huyền Thành Lý Chí Thường trong lòng hơi động nói, người này là ai? Thư Hành Chi mỉm cười nói, người này họ Ngụy tên một chữ một cái chứng chữ, bởi ở Lý Mật thủ hạ không được trọng dụng vì lẽ đó vô cùng không đắc ý, lần này cũng là cơ hội trời cho. Ngụy Trưng mặc dù ở Lý Mật thủ hạ không được trọng dụng, thế nhưng Trầm Lạc Nhạn nhưng rất bội phục hắn, sợ hắn bởi vì ở Lý Mật trên tay bất đắc chí chạy, lần này Trầm Lạc Nhạn tiến vào Lạc Dương chuyện cơ mật như vậy cũng phải mang theo hắn, thuộc hạ mấy ngày trước ngẫu nhiên ngộ thấy hắn, bởi vì chúa công còn có khác chuyện quan trọng, cũng không phải mời chào hắn cơ hội tốt, bởi vậy không có nói ra. Tiểu thuyết, Lý Chí Thường vui vẻ nói, người này ta cũng nghe qua, quả thật kỳ tài. Thư Hành Chi nói, bằng vào ta quan chi người này tài năng không ở năm đó Tào Mạnh Đức trọng yếu lưu sĩ Tuân Du bên dưới, đã từng hướng về Lý Mật dâng ra lớn mạnh ngoa cương 10 cái sách lược, đều không bị mới dùng, thực sự đáng tiếc, nếu không hôm nay Lý Mật đã sớm vào ở thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương bên trong đồng gia trên tiểu lâu, Lý Chí Thường cùng một cái văn sĩ trung niên ngồi đối diện nhau, Lý Chí Thường thản nhiên nói, đại nghiệp 13 năm, huyền thành ngươi ở Vũ Dương quận thừa Nguyên Bảo tàng dưới trướng làm quan. Năm đó Nguyên Bảo giấu binh hưởng ứng ngoa cương Lý Mật, tấu chương đều là huyền thành ngươi tự mình cầm đao, kha kha, đáng tiếc Lý Mật chỉ thưởng thức của ngươi tài hoa, đối với ngươi lớn mạnh ngoa cương 10 cái sách lược bỏ đi không cần, làm thật đáng cười. Huyền thành chính là Ngụy Trưng tự, Ngụy Trưng cười nhạt nói, Lý huynh đối với tại hạ thật đúng là rõ như bàn tay, năm đó Lý Mật nghe xong ta mà nói, không chỉ là Dương, liền quan trung cũng sẽ ở ngoa cương nắm trong tay, đến thời điểm chính là hắn, cao sự nghiệp, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Lý Chí Thường nói, Huyền thành quả nhưng tự tin, ta còn nghe nói đại nghiệp 14 năm, Vương Thế Sung tập kích kho thành bị Lý Mật đánh bại, Vương Thế Sung chuyển công lạc khẩu, lại bị Lý Mật đánh bại. Huyền thành nhưng đối với trường sử Trịnh Đĩnh nói, Lý Mật mặc dù nhiều thứ đạt được thắng lợi, thế nhưng binh tướng cũng tử thương không ít. Ngoa cương vừa không có phủ khố, các tướng sĩ đạt được chiến công không chiếm được ban thưởng, còn không bằng lũy cao hào sâu, chiếm cứ hiểm yếu, cùng kẻ địch giằng co, đợi đến kẻ địch lương tận trở ra thì dẫn quân truy kích, đây mới là thủ thắng chi đạo. Lạc Dương không có lương thực, Vương Thế Sung bó tay hết cách sẽ cùng ta quân quyết chiến. Lúc này chúng ta nhưng không cùng hắn giao chiến, ta nghe được sau chuyện này, coi là thật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngụy Trưng thở dài, thằng ngại danh không đủ cùng yêu, lại còn nói ta là lời lẽ tầm thường, không nghĩ tới Lý Minh đối với ta rõ như bàn tay, xem ra chí hướng cũng cạn, ta không phải là Lý Minh như vậy tuyệt thế cao thủ đối thủ. Ngươi chỉ phải giúp ta thoát khỏi ngoa cương ràng buộc, ta Ngụy Trưng liền cống hiến cho ngươi lại có ngại gì, bất quá ta cũng không có làm chủ tận trung tâm thái, ngươi nếu là bại vong, ta cũng sẽ không cho ngươi tuần táng, điểm này trước đó muốn nói rõ. Lý Chí Thường nói, cùng Ngụy tiên sinh nói chuyện chính là thoải mái. Ngày mai Hư Hành Chi liền sẽ trở lại cánh lăng, Ngụy huynh tạm thời ở lại Lạc Dương làm của ta chủ nhu đi, chuyện của ngươi ta cũng sẽ nói với Trầm Lạc Nhạn rõ ràng, làm hiện vào lúc này, không phải ta cầu Trầm Lạc Nhạn mà là hắn để ban cầu ta, Huyền Thành không nên nghi ngờ. Ngụy Trưng nói, nếu Lý huynh có thể hoàn thành việc này, có mấy lời ta cũng không thể không nói thẳng cho biết. Lý Chí Thường biết Ngụy Trưng người này tất sẽ không bắn tên không đích, muốn nói, khẳng định cùng thiên hạ thế cục có quan hệ. Lý Chí Thường nói, Huyền Thành có lời gì cứ nói đừng ngại. Ngụy Trưng nói, hy vọng chúa công không nên ở Lạc Dương ngốc quá lâu, làm cấp tốc trở lại phía nam, mới có thể có thống nhất thiên hạ hy vọng. Lý Chí Thường nói, thiên sinh nhưng xin mời tiếp tục. Ngụy Trưng uống một ngụm trà nói, tự Ngũ Hồ loạn hoa tới nay, hán người đã không đủ thời điểm toàn thịnh một nửa, hơn nữa phương Bắc Hồ Hán hỗn hợp, đã không phải là thuần túy Hán thống, chỉ có nam mới vừa rồi là Hoa Hạ y quan vị trí. Nhưng là Trần Vong sau khi, phía Nam đại tộc đã rất là suy sụp. Giờ đây thống trị thiên hạ nhưng vẫn là tự Tây Ngụy Vũ Văn Thái tới nay tám trụ quốc hình thành Quan Lũng tập đoàn thế lực, nếu không có Dương Nghiễm muốn thoát khỏi Quan Lũng tập đoàn ảnh hưởng, cũng sẽ không thiết lập Đông Đô Lạc Dương, sau lại Lâm Hạnh Giang Đô, đáng tiếc Trung Quy sắp thành lại bại. Ta trước hiệu lực Lý Mật, bản thân hắn xuất từ Quan Lũng tập đoàn, bởi vậy không có cái này sầu lo, nhưng là dù có thế nào chúa công cũng không thể cùng Quan Lũng tập đoàn quyến rũ, nhất định chịu đến đám người bọn hắn bài xích, ở phương Bắc tuyệt đối khó có thể đặt chân, phải làm cấp tốc trở lại phía Nam đi tìm chống đỡ, do đó lấy Nam thống Bắc, trừ khử người hồ cửa này lũng tập đoàn ảnh hưởng. Lý Chí Thường nói, Huyền Thành là ta gặp phải thứ hai có này cái nhìn, ngươi chịu nói ra lời nói này, đủ để thấy rõ Huyền Thành cũng không phải là đối với ta không hề chân tâm. Ngụy Trưng cười nói, nguyên lai chúa công đã sớm có lần này kiến giải, xem ra Ngụy Trưng làm điều thừa. Hắn sửa lại tôn khẩu, cũng là mượn gió bẻ măng nhanh hơn, Lý Mật trong mắt hắn sớm hay muộn muốn bại vong, Lý Chí Thường tuy rằng không nhìn ra vương giả khí tượng, chí ít đối với hắn còn tôn trọng, tính cách của hắn chính là như vậy nước chảy bèo trôi, trước đó muốn đem lợi hại nói rõ ràng, tương lai Lý Chí Thường mới không trách được trên người hắn đến. Ngụy Trưng tuy rằng đáp ứng làm dưới tay hắn, Lý Chí Thường cũng biết người này có thể không dễ như vậy tâm phục, bất quá người này làm việc đúng là tận tâm tận lực, tài năng bất phàm, Thư Hành Chi nói hắn là Tuân Du tài năng, Lý Chí Thường là tán thành, thậm chí ở trị quốc trên, Ngụy Trưng cũng chưa chắc có thể so với Tuân Úc kém bao nhiêu. Bất quá Ngụy Trưng trung quy không phải trung thần, hắn cùng Thư Hành Chi không giống nhau, Thư Hành Chi nhìn như thản nhiên đạm bạc, kỳ thực trái lại là từ mà một trung người, đối với Lý Chí Thường thật sự tận tâm tận lực. Ngụy Trưng mặc dù sẽ cần cù và thật thà làm việc, nhưng cũng là chỉ là phận sự cử chỉ, chắc chắn sẽ không chân chính thần phục Lý Chí Thường. Lý Chí Thường biết Ngụy Trưng chỉ ở tên lưu sử sách, vì là vạn thế mở Thái Bình, từ hắn đối với Lý Chí Thường cùng Lý Mật Hiến kê không cùng đi xem, bản thân không hề lập trường, chỉ cần ai có thể thống nhất thiên hạ, hắn cũng có vì là người kia làm việc. Ngụy Trưng tự nhiên hay là muốn trở lại chỗ ở của hắn, tối nay Lý Chí Thường còn muốn đi tham gia Vinh Phong Tường tiệc mừng thọ. Vinh Phượng Tường cái này Lạc Dương thủ phủ phụ đệ, xây ở thành Đông Bắc một tòa tiểu khâu bên trên, chiếm diện tích cực lớn, quy mô lớn lao. Một chút nhìn lại, cây rừng phòng xá chi chít như sao trên trời, muôn hình vạn trạng. Ngay ở nhập môn nơi quảng trường ở giữa, đáp nhấc lên khổng lồ ngao sơn, cao kết hoa hàng rào, khắp cả huyền tinh xảo hoa đăng, không xuống vạn tràn, huy hoàng lóa mắt, chiếu lên trong ngoài sáng như ban ngày. Đến hạ tân khách xa mã không dứt, trung quanh chật ních cẩm y theo thường cung nữ, ở pháo đứt hai, khói thuốc súng tràn ngập bên trong, huyên cười ngọt ngào, càng cao hơn năm bầu không khí. Bên trong phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, người hầu toàn thể điều động, gọi tới khách. Độc Cô Phượng cùng Lý Chí Thường sóng vai mà vào, lạnh nhạt nói, làm sao Lý huynh có tâm sự sao? Lý Chí Thường nói, ta từ khi muốn tranh cướp thiên hạ sau, một ngày quả thật nếu muốn rất nhiều chuyện, cũng không trước kia như vậy tiêu sái như ý. Độc Cô Phượng nói, vậy thì có cái gì, bất luận thiên đại sự tình, ta đều là nên ha ha, nên ngủ ngủ. Lý Chí Thường nói, đó là Phượng cô nương có Độc Cô Việt làm hậu thuẫn, rất nhiều dườm già sự tình, không cần chính mình làm giúp, tự nhiên không hiểu những phiền phức này. Độc Cô Phượng thản nhiên cười một tiếng nói, vậy thì không cãi. Lý Chí Thường nói, nếu là bởi vì một chút nhỏ vụn sự tình liền biết khó mà lui, như vậy đang cầu xin đạo trên đường đi cũng sẽ bởi vì những chuyện khác biết khó mà lui. Chúng ta người tu đạo có thể tùy hứng tiêu sái, cũng có thể nghiêm với kiềm chế bản thân, thế nhưng trong lòng cái kia cầu đạo chi niệm nhưng chung sẽ không ném đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40, Thượng Tú Phương Lý Chí Thường hôm nay đến mục đích là xem có cơ hội hay không thu phục Vinh Phong Tường. Vinh Phong Tường tuy rằng ở bề ngoài là Lạc Dương thủ phủ, kỳ thực lén lút chính là Ma Môn lão quân quan chủ, hắn cùng Âm Quy phái còn có tác ngoại đại minh tôn giáo đều có cấu kết. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, những thứ này cũng không phải là Lý Chí Thường coi trọng. Lý Chí Thường chân chính coi trọng chính là Vinh Phong Tường Nam Bắc thông suốt thương mại con đường, chỉ cần đã khống chế hắn, đối với Lý Chí Thường thống nhất thiên hạ sự nghiệp rất nhiều tiện ích. Bất quá như vậy một cái Ma Môn cao thủ cũng khó đối phó, Lý Chí Thường cũng trong bóng tối suy nghĩ đối phó Vinh Phong Tường biện pháp. Độc Cô Phượng cười nói, Lý đạo sĩ phía trước có thể là người quen của ngươi. Chỉ thấy được Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch đi tới, vẫn yêu sái bất phàm, chắc nhị bất quần. Lý Chí Thường nhìn thấy Hậu Hi Bạch, cười nhạt nói, hậu huynh nhiều ngày không gặp, không biết tôn sư tốt nha. Lý Chí Thường biết rõ Tả Vương liền ở Lạc Dương, nhưng là chút nào đem không cầm được Thạch Chi Hiên tung tích, kỳ thực mấy ngày nay trong bóng tối từ hàng Tĩnh trai cũng đang tìm kiếm Thạch Chi Hiên. Giờ đây toàn bộ thành Lạc Dương đều biết, Hoa thị Bích khả năng rơi vào Thạch Chi Hiên trong tay, mặc dù Tả Vương uy trấn thiên hạ, nhưng hôm nay quần hùng tụ tập, ai lại không muốn mượn cơ hội này diệt trừ biết xong cái này giảo thị côn, đồng thời đạt được Hoa thị Bích. Lý Chí Thường tuy rằng cũng là một cái làm dối giả, nhưng là hắn lại dám trước mặt mọi người ám sát Tần Vương Lý Thế Dân, đã bị quần hùng coi là người điên, nếu không có quan hệ đến thiết thân lợi ích thời điểm, quân hùng trái lại sẽ không theo Lý Chí Thường là địch. Kể từ đó Lý Chí Thường hiện tại bản vô đối Lạc Dương mơ ước tâm ý, gần nhất khoảng thời gian này thành bình tĩnh người đứng xem, trái lại đem Lạc Dương thế cục nhìn đấu triệt. Thạch Chi Hiên ẩn ở trong bóng tối, tự nhiên hy vọng thế cục càng loạn càng tốt. Bất quá Hòa Thị Bích rõ ràng không ở trên tay hắn. Hơn nữa Thạch Chi Hiên vô cùng có khả năng đoán ra Hòa Thị Bích rơi vào Lý Chí Thường trên tay, nhưng không có bất kỳ hành động, tất nhiên có cái gì Lý Chí Thường không nghĩ tới sự tình. Hậu Hi Bạch lúng túng nói, Lý đạo trưởng cũng ở đây sao? Lý Chí Thường thản nhiên nói, hậu huynh không biết sao, tại hạ gần nhất đã hoàn tụ. Hậu Hi Bạch ngạc nhiên nói, đây là chuyện khi nào? Lý Chí Thường nói, trong lòng có tục khí, dĩ nhiên là hoàn tục, nói không chừng cái nào ngày ta lại lần nữa xuất ra. Hậu Hi Bạch nói, Lý huynh phong độ tung nhưng, hà tất ở trần thế bên trong dính vào chuyện thị phi, quy ẩn núi rừng. Tiếu ngạo thanh phong minh nguyệt bên trong, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Lý Chí Thường nói, cái này trần thế bên trong ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa từ hàng Tĩnh trai nếu muốn cùng ta tiếp tục đối phó, ta cũng không sợ, hậu huynh không nên cho sư phi huyên làm thuyết khách. Hậu Hi Bạch vui vẻ nói, Lý huynh trách oan phi huyên, nàng kỳ thực chỉ là muốn trợ giúp minh chủ mau chóng thống nhất thiên hạ, bản thân có thể không muốn nhiễm cái này trong hồng trần thị thị phi phi. Lý Chí Thường nói, cuốn bảo thị phi sự chính là thị phi người, nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi, giờ đây từ hàng Tĩnh trai đã không tha ở trong mắt ta. Hơn nữa hậu huynh đúng là một cái đáng giá thâm giao nhân vật, bất quá ta quan hậu huynh tuy rằng lương tài mỹ ngọc, đáng tiếc tình lộ nhấp nô tuổi già, cùng lúc mặc dù tương lai thuận buồm xuôi gió, tuổi già nhưng có một hồi đại kiếp nạn, cần phải thận trọng. Hậu Hi Bạch biết Lý Chí Thường xuất thân đạo môn, tất nhiên là đúng hắn vận thế nhìn ra gì đó, lạnh nhạt nói, nhân sinh ha có thể mọi chuyện như ý, nhưng có thể nhạt lấy cuộc sống an nhàn, đành cố hết năm, cũng có thể đợi này không hưởng. Lý Chí Thường nói, hậu huynh ta đưa nửa bài thơ cho ngươi, chán nản giang hồ tại rượu đi, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ, 10 năm vừa cảm giác lạc dương động, thắng được thanh lâu phụ bạc tên. Hoa đăng mới lên, minh nguyệt lưu huy, hậu Hi Bạch tinh tế thưởng thức một câu nói này, dĩ nhiên đại hợp hoa gian phái tâm pháp, một loại đa tình vẫn là vô tình nhưng lại đa tình tư vị ở đấy lòng sinh sôi, thật lâu chưa từng bổ ích tâm pháp, lại ở bình cảnh nơi có chút buông lỏng. Lý Chí Thường nhìn thấy Hậu Hi Bạch như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng Độc Cô Phượng thẳng vào phòng khách. Độc Cô Phượng nói, không nghĩ tới ngươi tài hoa cũng không tệ lắm. Lý Chí Thường nói, thơ không phải ta làm, tài hoa không sai ta thừa nhận, Hậu Hi Bạch cũng được cho một đời kỳ tài, đáng tiếc ma môn cuối cùng cũng có một hồi đại nạn, hắn cũng chạy không thoát, cái này gọi là thế tình nhân tình đường làm sao. Độc Cô Phượng không tin nói, ma môn thâm căn cố đế, e sợ rất khó có hủy diệt nguy cơ. Lý Chí Thường nói, đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm ứng, ngươi nếu là đến có thể lãnh hội thiên nhân chi đạo tư vị, liền có thể mờ mờ ảo ảo cảm ngộ đến điểm này. Ai, ta tranh thiên hạ nhưng thật ra là đi ngược lên trời, nhưng là thiên đạo vô thường, hiện tại lại thành thuận lòng trời mà đi, chỉ là tương lai tất nhiên cũng sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Độc Cô Phượng mặt lộ vẻ trêu ghẹo vẻ, nhẹ giọng nói, ngươi càng nói càng huyền. Lý Chí Thường báo một trong cười, không muốn nhiều lời. Vinh Phong Tường mặt mũi rất lớn, tối nay không chỉ quần hùng cũng đến, nhưng lại mời tới đệ nhất thiên hạ danh kỹ thượng tú phương. Tiến hội mở ra hương nơi, Vinh Phượng Tường đứng thẳng người lên, vui vẻ nâng chén nói, hôm nay là vinh người nào đó 50 tiện hàng ngày, hiếm thấy các vị quý khách đại giá quan lâm, trong đó càng không ít xa tự ngàn dặm mà đến đúng lúc hưu, khiến cho vinh người nào đó bị được vinh sủng, cần mượn một chén nước rượu, tạm thời biểu lộ kính tạ tâm ý của các vị. Mọi người dồn dập đứng lên đáp lễ, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, khen tặng cùng đấu tiểu không ngừng bên hai. Một hồi lâu sau mọi người mới ngồi vào chỗ cũ. Cười thần bí nói, ở thức ăn vào bàn trước, vinh người nào đó trước tiên đưa cho các vị quý khách một điểm kinh hỉ, cho mời thượng tú phương tiểu thư. Mọi người đồng loạt ồ lên tiếng trầm trồ khen ngợi bên trong, ban nhạc hăng say thổi lên, trong phòng tràn đầy một mảnh sung sướng bầu không khí. Thượng tú phương tài nghệ quả nhiên đứng đầu thiên hạ, nàng cùng Thạch Thanh Tuyển cao ngạo ngạo nghễ, khó có thể suy đoán cùng giống, vũ khúc càng triển miên đau khổ, lôi kéo người ta kỳ tư, đang ngồi nam tử trẻ tuổi hoàn toàn vì đó khuynh đảo. Nàng cũng chẳng qua là tố lam sắc y phục, không bôi phấn, có một phần khó có thể dùng lời diễn tả được lưỡi biếng phong tình. Lý Chí Thường nhẹ nhàng ngâm nói, tiểu sơn trùng điệp kim minh diện, tấn vân muốn độ hương vai hàm tuyết. Lười lên họa nga mi, làm trang rửa mặt chỉ. Chiếu hoa trước sau kính, hoa mặt sen lẫn nhau ánh. Mới thiếp theo la nhu, song song kim giá cô. Từ lấy xứng khúc, kinh động bốn tỏa, mặc dù Vinh Phong Tường cũng không khỏi trở nên động dung. Vốn là người ở tại tràng hoàn toàn vì là thượng tú phương tuyệt diệu vũ kỳ hấp dẫn, nhưng là Lý Chí Thường một khúc đến, đem mỹ nhân thần thái khắc họa giống y như thật. Thơ bên trong có vẽ vời bên trong có thơ, lại nhìn thượng tú phương từ khúc vũ kỳ hai kêu gọi lẫn nhau, khiến cho người chỉ cảm thấy vô hạn mỹ hảo, trong lòng bay lên thản nhiên luyện chuyển thở dài. Thượng tú phương một khúc dừng múa, cuối cùng lại ngồi xuống ở Lý Chí Thường bên cạnh, tất cả những thứ này xem ra là Vinh Phong Tường ý tứ. Vinh Phong Tường đại hàm thâm ý ánh mắt rơi vào Lý Chí Thường trên người, Lý Chí Thường không sợ hãi không thích vẹn vẹn gật đầu đáp lại, thái độ làm cho người khó có thể cân nhắc. Những người khác tuy rằng đấu kỵ Lý Chí Thường diễm phúc, nhưng là muốn đến người này qua lại các loại cường thế biểu hiện, cũng không thể không suy nghĩ một hồi, đi tìm Lý Chí Thường phiền phức đến tuột cùng có đáng giá hay không. Người có tên, cây có bóng, Lý Chí Thường giờ đây một đường lại đây, đã càng cường thế, tự bị giết hại Lý Thế Dân sau, càng hắn uy thế tăng thêm một vẻ huyết sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 41, chờ đợi ở Thượng Tú Vương ngồi xuống sau đó không lâu, Độc Cô Việt Đường Kim Việt chủ, cũng là Độc Cô Phượng cha ruột Độc Cô Phong tự mình đến Vinh Phụ cho Vinh Phong Tường cái này Lạc Dương thủ phủ chúc thọ. Phen này tên là chúc thọ, kỳ thực chính là làm nhục Vương Thế Sung mà tới. Giờ đây Vương Thế Sung mặc dù là thành Lạc Dương thực tế điều khiển giả, nhưng là Việt Vương Dương Đồng vẫn chiếm cứ đại nghĩa, danh phận không thể thay đổi, trừ phi Vương Thế Sung đang cùng Lý Mật đối kháng thời điểm, hung hãn bức cung xưng đế. Nhưng cứ như vậy thế tất thương Lạc Dương quân dân chi tâm, Vương Thế Sung cũng không phải là không rõ đại cục nhân vật, ở Độc Cô Phong mang theo Dương Đồng danh nghĩa đến cái này làm Bình Phong Tường chúc thọ đồng thời, cũng không thể không cùng cái khác Lạc Dương trị dưới thần dân, hướng về đại biểu Dương Đồng Độc Cô Phong quỳ xuống. Lý Chí Thường một bên bình tĩnh bằng quan, hắn không phải là thành Lạc Dương giới chi dân, Độc Cô Phong cũng chưa chắc có như vậy phát điên làm cho hắn quỳ xuống. Bất quá Lý Chí Thường có nhiều thú vị nhìn Bình Phong Tường theo quỳ xuống, không khỏi âm thầm lẫm liệt. Người này thân là Ma Môn Tam phái Lục Đạo lão quân quan quan chủ, có được gián được, lại kia không chút nào không để ý tới mình thể diện, quỳ xuống. Nói rõ thế tục lễ pháp thành kiến đã ảnh hưởng không được người này, cái gì thắng bại vinh nhục đều không có quan hệ gì với hắn, người như vậy làm việc không từ thủ đoạn nào, nếu muốn cùng hắn trao đổi ích lợi dễ dàng, nhưng là phải triệt để thu phục người như thế, lại hết sức khó khăn. Độc Cô Phượng thu nhận Vương Thế Sung quỳ lạy, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỳ thực quỳ lạy chi lễ ở Ngũ Hồ Loạn Hoa trước là không có, giờ đây Hồ Phong thịnh hành, phương Bắc người Hồ chiếm cứ địa vị thống trị, coi người hắn là lợ cậu, mới có quỳ lạy cử chỉ. Độc Cô Phong vô cùng đắc ý, hôm nay đệ xuống cái này lại địch. Quay về ở trong đám người ít có không quỳ lệ người một trong Lý Chí Thường cũng không có bao nhiêu ảo não, mà là cười nói, Lý Tiểu Hữu cùng Phượng Nhi thân cận, bản lĩnh cũng cường. Đứa nhỏ này tuổi tác không cạn. Người hai tựa hồ còn nhìn ra hở mắt. Ta liền làm chủ tướng Phượng Nhi gả cho ngươi làm sao? Giờ đây hắn chính đường làm quan rộng mở, lại sẽ yêu nữ gả cho Lý Chí Thường làm thế tử, liệu định Lý Chí Thường không có phản đối cử động. Hơn nữa Lý Chí Thường quả thật lợi hại đến mức hẳn, Độc Cô Phượng cái này nữ từ trước đến giờ không nghe hắn, không bằng thừa dịp hiện tại đưa nàng gả cho Lý Chí Thường, vừa đến thu phục Lý Chí Thường, thứ hai miễn cho tương lai Độc Cô Phượng ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao Độc Cô Phượng đối với Lý Chí Thường cũng không ác cảm, thế gia đại tộc quý nữ, có thể gả cho một cái chính mình không hề ác cả người, cũng coi như là thật tốt quý tụ. Độc Cô Phượng lạnh lùng nói, người nữ nhi rơi đạt được nhiều là, hà tất lấy ta làm thẻ đánh bạc, từ nay về sau chuyện của ta ngươi không muốn đúc kết, ta cũng không có hứng thú đúc kết chuyện của các ngươi. Độc Cô Phượng lần này cùng phụ thân Độc Cô Phong trở mặt là sớm liền chuẩn bị tốt, nàng ở công chúng trường hợp cùng Độc Cô Phong trở mặt, Độc Cô Phiệt thế tất không tha cho nàng, nàng cũng có thể nhờ vào đó thoát khỏi Độc Cô Phiệt đối với ảnh hưởng của nàng không chế, cái này cũng là tất cả hành động bất đắc dĩ, hiện nay thiên hạ tình thế biến đổi lớn. Vưu Sở Hồng biết rất rõ trứng gà không thể đặt trong một rổ. Độc Cô Phong bị Độc Cô Phượng mạnh mẽ thoạt một câu, không nghĩ tới cái này nữa như vậy không nể mặt hắn. Hắn cũng không biết Độc Cô Phượng động tác này sâu sắc hàm nghĩa, khi đến mức mặt đều trắng bệch. Vương Thế Sung cũng đúng Độc Cô Phượng động tác này cảm thấy vui mừng, nếu là Lý Chí Thường sẽ cùng Độc Cô Việt liên hợp, cái này Lạc Dương thế cục quả thực liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng may cải trang trang phục Khấu Trọng chắc chắn việc này định không thể thành, mà mặt sau biến hóa cũng quả như Khấu Trọng dự liệu. Độc Cô Phong lịch quát lên, hôm nay muốn đánh chết người cái này nữ. Độc Cô Phượng không liếc hắn một cái, xoay người rời đi, Độc Cô Phong trùng quy không hề độc thủ. Hắn nữ nhi này võ công đã sớm vượt qua hắn, thật đánh nhau nhất định là hắn chịu thiệt, mới vừa mới bất quá là trang giả vờ giả vịt, không nghĩ tới mới vừa mới hảo không dễ dàng tạo dựng lên như thế, bị Độc Cô Phượng phá hoại sạch sành sanh, mặc dù là Độc Cô Phong cũng không nhịn được mặt mũi. Lý Chí Thường lên tiếng nói, Vinh lão bản tối nay nhận được khoản đãi, tại hạ cũng không muốn ngồi lâu, liền cáo từ trước. Vinh Phong Tưởng cười híp mắt nói, chỉ sợ Lý huynh là muốn đi động viên gia nhân, ta hiểu. Hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, một nam nhân đều hiểu nụ cười. Nhưng là Lý Chí Thường lại biết hắn chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, Vinh Phong Tưởng ma công thật là kinh người, đến bây giờ Lý Chí Thường cũng không cảm ứng được hắn khí cơ sẽ ra chuyện gì biến hóa. Vẫn cứ như bình tĩnh hồ nước, phản phất trên đời này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ngày mai ta ở Đồng Tiểu Tiểu lâu bãi một đạo yến hội, cũng coi như là vì ta thực tiễn, bởi vì ngày mai chạm vạng ta đem một chiếc thuyền con trở lại cánh lăng, đến thời điểm e sợ có thể gặp Vinh lão bản cơ hội liền thiếu. Vinh Phong Tưởng kinh ngạc nói, ngươi không giống nhau, không chờ Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng chữ đạo kỳ quyết chiến sau khi mới đi sao? Lý Chí Thường lộ ra đồng dạng nụ cười ý vị thâm trường nói, đã sớm có kết quả tỉ thí, không nhìn cũng được. Vinh Phong Tưởng âm thầm lẫm liệt, Lý Chí Thường quả nhiên lợi hại, cho đến lúc này hậu Vinh Phong Tưởng cũng không có tham dò ra Lý Chí Thường đích thật thành thực ý. Vinh Phong Tưởng lộ ra sự hòa hợp nụ cười nói, nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này ta liền cảm thấy được, tương lai là tốt đẹp như thế, ngày mai ngươi nếu cố ý phải đi, lão phu làm sao cũng phải đến tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Chí Thường nói, tối nay nhìn thấy Tú Phương đại gia tiên tử Diệu Thái cùng Vinh lão bản hào phú, cũng coi như không hưởng chuyến này. Thừa dịp này ngày tốt mỹ đêm, ta liền đi Thiên Tân cầu năm trăng, liền như vậy cáo tử. Nhưng là Lý Chí Thường thần sắc một điểm đều không lộ ra đối với Thượng Tú Phương hâm mộ dáng vẻ, vẫn nhẹ như mây gió. Thượng Tú Phương âm thầm để ý, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến Lý Chí Thường trước từ khúc. Chờ nàng từ này cố ý cảnh đi ra ngoài, Lý Chí Thường bóng người đã sớm biến mất, trong lòng thương cảm, không biết ngày mai có đi hay không đồng ra từ lâu, nhìn lại một chút Lý Chí Thường. Thiên Tân Hiểu Nguyệt Như cũng là thành Lạc Dương bên trong tối cảm động phong cảnh, khiến cho người bách xem không chán, vô cùng say mê. Ở bên Mông Yên Vụ Lạc Hà bên trên, hai bên nhà lầu đứng sừng sững, bờ sông bạc to nhỏ thuyền bạc, đèn đuốc sáng choang, trên trời nguyệt, trên đất đèn đuốc, dưới cầu nước chảy, tạo thành một bộ cảm động hoa cảnh. Bất quá như vậy phong cảnh, Độc Cô Phượng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, nàng lặng yên cười nói, ta cũng là kẻ nhạt tự độ, mới có thể bồi ngươi ở đây xem những thứ này đã sớm xem chán ghét cảnh sắc. Lý Chí Thường không hề trả lời nàng câu nói này, mà là bỗng nhiên nói, Phượng cô nương nếu quyết ý thoát ly Độc Cô Phiệt, không bằng tới giúp ta làm sao, ta nhất định không tiếc rẻ võ học tâm đắc, trợ ngươi leo lên đỉnh cao. Độc Cô Phượng như giận như vui chừng Lý Chí Thường một chút, mang theo lời biếng vô cùng giọng nói, chỉ sợ ngươi không nuôi nổi ta kiếp này ra quý tộc quý nữ. Lý Chí Thường nói, nếu ngươi chịu tin tưởng, 3 năm dưới bên trong thiên hạ này cho ta liền dễ như trở bàn tay. Độc Cô Phượng thất bại Lý Chí Thường một cái nói, ngươi thật là có tự tin, nếu không phải là bà nội nhất định phải làm cái gì thỏ khôn có 3 hang xiếc, ta có thể không muốn cùng phụ thân cắt đứt lý. Tốt xấu Độc Cô già có ăn có uống, vậy cũng dù sao cũng là cha của ta. Lý Chí Thường nói, ngươi tổ mẫu là có đại trí tuệ người, các ngươi Độc Cô gia tất nhiên sẽ bởi vì của nàng tâm nhìn mà không đến nỗi tao ngộ ngập đầu thai đường. Bất quá nàng có thể thật nhỏ mọn, ta hôm qua trị hảo nàng nhiều năm cũng nhanh, chỉ cho ta loạn phi phong chữa pháp, môn võ công này cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với ta có ích lợi gì? Phải biết các ngươi Độc Cô gia chân chính có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có Bích Lạc Hồng Trần thôi. Độc Cô Phượng thản nhiên nói, nếu ngươi muốn học Bích Lạc Hồng Trần, ta có thể dạy ngươi. Lý Chí Thường nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Phượng cô nương như vậy phong khoáng, bất quá ngươi cũng là theo ta đến lúc này thôi. Chờ đến Độc Cô Phượng rời đi, Lý Chí Thường vẫn như cũ đứng tiên tần trên cầu, tựa hồ đang thưởng thức ánh trăng, vừa tựa hồ đang đợi cái gì. Có một đạo thuyền nhỏ, trang sức xa hoa, tự thượng du mà đến, người đến cách thật xa. Nhưng là sắc bén ánh mắt vẫn rơi xuống Lý Chí Thường trên người. Lý Chí Thường không nghĩ tới cái thứ nhất người đến, lại là Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong thân đệ. Vưu Sở Hồng Nam Nhi ruột Độc Cô Bá, cũng là Độc Cô Phượng Nhi thúc. Độc Cô Bá nhìn thấy Lý Chí Thường, xa xa vận may quát lên, ngươi chính là đem tiểu Phượng Nhi dụ chạy Lý Chí Thường, cũng không có cái gì tam đầu lục tí, xem lão tử giết ngươi. Hắn vốn là cái tiểu sắc đồ, làm việc bá đạo cực điểm, từ nhỏ ở thành Trường An đều là cái bá đạo con ông cháu cha, như không phải là bởi vì gia gia thế, đã sớm chết 100 lần, 1000 lần. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, rất nhanh sẽ cách Lý Chí Thường chỉ có 20 trượng xa, khoảng cách này, thoáng qua tới gần. Lý Chí Thường xa xôi thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới tối nay cái thứ nhất đi tìm cái chết chính là ngươi cái này người ngu ngốc. Độc Cô Bá lạnh ngâm khẽ một tiếng, thuyền nhỏ cách Lý Chí Thường không kịp 5 trượng, hắn là cái tính tình nôn nóng người, không đợi được Thiên Tân dưới cầu, liền nhảy lên một cái, lạc ở giữa trời cao, bá đạo giết quyền, thôi thúc thâm hậu đích thật khí, lăng không mà tới. Lý Chí Thường khẽ thở ra một hơi, một đạo tiên thiên kiếm khí chô vỡ mà ra, đánh ở Độc Cô Bá trên nắm tay. Cái này tiên thiên kiếm khí nhìn như chỉ là Lý Chí Thường nhẹ nhàng phun một hơi, kỳ thực ẩn chứa Lý Chí Thường tuyệt nghệ, bị xâm nhập kinh mạch sau, lập tức liền sẽ phải chịu vĩnh viễn khó có thể phục hồi như cũ thương tổn. Đương nhiên lúc này Độc Cô Bá cũng sẽ không lại có cơ hội chờ thương thế phục hồi như cũ, bên cạnh một đạo tiểu chú bắn ra một vệt kim quang, phá không mà tới. Độc Cô Bá trúng rồi kiếm khí, toàn thân khó có thể nhấc lên sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo kim quang đâm vào ngực hắn, dầm một hồi từ trời cao mới ngã xuống, bắn ra một đại mảnh bọt nước, đem người xuất thủ ngọc thể ướt đẫm. Chạm bên cạnh người xuất thủ chính là Trầm Lạc Nhạn, Lạc Thủy ướt nhẹp y phục của nàng, đưa nàng mỹ hảo tư thái hết đường không bỏ sót. Trầm Lạc Nhạn nói, lần này đạt được Lý huynh trợ giúp, giết cái này ý đồ bất lịch sự của ta dâm tặc, Lạc Nhạn vô cùng cảm kích. Lý Chí thường nói, ta giúp ngươi giết độc cô bá, chí ít ngươi lại không nghi ngờ ta sẽ liên thủ với độc cô phiệt, đang cùng độc cô phiệt đàm phán bên trong, Lạc Nhạn tự có thể ổn chiếm được phòng, chỉ là không biết Lý Mỗ đạt được chỗ tốt gì, không công làm một hồi kẻ ác. Lý Chí thường đã sớm nhận ra được Trầm Lạc Nhạn ở một bên, vốn tưởng rằng Trầm Lạc Nhạn cũng là tối nay chuẩn bị phục kích hắn người, không nghĩ tới Trầm Lạc Nhạn mục đích là giết chết độc cô bá. Trầm Lạc Nhạn nói, việc này chắc chắn báo đáp lớn. Ở trên trời dưới đại cục bên trong, chết một cái độc cô bá, căn bản không ngại với độc cô phiệt cùng Lý Mật hợp tác, dù sao trước mắt còn có Vương Thế Sung cái này lại địch. Lý Chí thường lúc trước xác thực có thể ngăn cản Trầm Lạc Nhạn giết độc cô bá, nhưng không hề độc thủ, chí ít chứng minh Lý Chí thường giờ đây thái độ ám muội, Trầm Lạc Nhạn cũng thả một nửa trái tim. Bất quá giết chết độc cô bá quả thật không phải cái gì sáng suốt cử động, nhưng là người này lần nữa ý đồ bất lịch sự Trầm Lạc Nhạn, Trầm Lạc Nhạn đương nhiên sẽ không lưu hắn. Lý Chí thường nói, đã như vậy, ngươi liền đừng truy cứu Ngụy Trưng rời đi Ngoa Cương sự tình làm sao? Ngụy Trưng vẫn còn có thân thiết ở Ngoa Cương, Lý Chí thường cũng coi như cho Ngụy Trưng một câu trả lời. Trầm Lạc Nhạn sâu xa nói, có Lý huynh chỗ dựa, Lạc Nhạn cái nào có những ý niệm khác, Lý huynh đạt được Ngụy Trưng, thực sự thật đáng mừng. Ngữ khí xa xôi, tiểu chu xuôi dòng mà xuống, Trầm Lạc Nhạn rất nhanh biến mất ở phương xa. Một lát sau, Lý Chí thường quay về Lạc Hà mặt phía bắc một cái tròi nghỉ mát nói, đối diện bằng hưu đi ra. Tiên vụ dưới càng ngày càng thê lương ánh trăng, ở tròi nghỉ mát chu vi càng thêm cảm động, trong đình bỗng nhiên nhanh cái nữ tử. Nữ tử này tư thái cao, thân triệu ưu mỹ, màu vàng nhạt vân vân trạng hẹp tay áo bào phục, eo hệ đỏ trắng song tháo thắt lưng, phía nàng tê eo xem ra càng là không đủ một nắm. Đầu đội che mặt đấu đồng, lúc này chính lấy phấn lưng bay về phía Lý Chí thường, cố không nhìn thấy diện mạo của nàng. Nhưng không ai sẽ từ nàng bóng lưng xinh đẹp, liên tưởng đến tối sự vật tốt đẹp. Nữ tử chậm rãi xoay người, tư thái thức tha, song phong kiên cường, tự có một luồng cùng dã vẻ đẹp. Nàng nói, ta tên Ba Đại Nhi, ngươi giết Bạt Phong Hàn, hắn muốn nên chết ở trên tay ta, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Âm thanh đủ dồn cảm động, cho người trong lúc vô tình liền bị lời nói của nàng hấp dẫn. Lý Chí thường nói, ngươi gọi Ba Đại Nhi, xem ra sư phụ ngươi chính là Ma Soái Triệu Đức Ngôn, xem ở sư phụ ngươi trên mặt, hôm nay liền không giết ngươi. Ma Soái Triệu Đức Ngôn chính là Tà Đạo tám đại cao thủ một trong, xếp hạng gần như chỉ ở Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên sau khi, từ nơi này liền có biết Triệu Đức Ngôn lợi hại nơi. Nếu như Triệu Đức Ngôn tự mình đến, Lý Chí thường cũng không thể không thận trọng đối xử. Bất quá Lý Chí thường không giết Ba Đại Nhi, cũng không phải là bởi vì Triệu Đức Ngôn võ công, mà là vì Triệu Đức Ngôn sư từ Trường Tôn Thịnh. Trường Tôn Thịnh từng bằng sức một người, phân liệt Thảo Nguyên, cải biến tự Tây Ngụy tới nay, Thảo Nguyên dân tộc đối với Trung Nguyên cường thế cục diện, nói đến Trường Tôn vô kỵ so với phụ thân Trường Tôn Thịnh kém thật xa. Bất quá Triệu Đức Ngôn kế thừa Trường Tôn Thịnh nguyện vọng, tại Trung Nguyên đại loạn thời điểm, độc thân đi tới Thảo Nguyên, dùng mưu kế được Hiệt Lợi Khả Hãn trọng dụng, vốn là đột quyết tập tục đơn giản, thống trị giản tiện. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe theo Triệu Đức Ngôn kiến nghị, tăng mạnh Khả Hãn quyền lực, pháp lệnh nghiêm khắc, khiến đột quyết các bộ thủ lĩnh dồn dập bất mãn. Tương lai đột quyết nếu là suy vong, Triệu Đức Nôn động tác này không thể không kể công, người khác cũng làm Triệu Đức Nôn quên nguồn quên gốc, chỉ có Lý Chí Thường lượng giải hắn dụng tâm lương khổ. Tối hôm nay, Lý Chí Thường muốn ở trên trời tân trên cầu, xem rốt cục có người nào dám tới giết hắn, đồng thời thử xem kẻ địch phẩm chất. Quan Ba Đại Nhi còn không thành tài được, Lý Chí Thường tiếp tục nói, Ba Đại Nhi ngươi gọi đồng bạn của ngươi cũng đi ra thôi. Chỉ nghe một tiếng lạnh giọng, từ Ba Đại Nhi phía sau cách đó không xa chuyển tới, sau đó một tên trên người mặc người Hán thường phục, tuổi chừng 30 to lớn nam tử thản nhiên đi ra, ở Ba Đại Nhi bên người dừng lại. Trên tay ngắn cái súng kỵ binh thu được sau lưng, đầu súng bên vai trái trên chết dựng thẳng lên, hình thái uy vũ đến cực điểm, phong độ tư thái đều dư người hoàn mỹ không một tì vết cảm giác. Lý Chí thường tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, có thể từ đối phương hết sức và khí thế phối hợp trầm trọng tiếng bước chân bên trong, cảm nhận được đối phương nhân hòa thường phân lượng, thậm chí hắn không cần nhìn, đối phương cái này cảnh do 34 tên tượng đánh chế súng kỵ binh lấy tay địa phương đúc có con kia kền kền hình thái cũng ra hiện tại trong đầu hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.